Chương 85, vô thanh. Chương 85, vô thanh. Mạc Phong đây là tại dự định, đợi cho Na Chát hoàn thành chuyển hóa tất cả thường dân về sau, lại sẽ bắt đầu mục tiêu là siêu phàm giả. Mặc dù theo bên trong con số báo lên, hắn diện tích đất phong khá là rộng lớn, chiếm tới 1/7 lãnh thổ phương Nam. Cũng chính là tương đương với vài chục ngàn km mà thôi, bên trên này dân cư dao động cũng tại khoảng 90 triệu người trái phải. Mặc dù nhìn có chút nhiều, nhưng đại đa số đều tụ tập ở một khu thành trấn dân cư, này chỉ cần trong 3-4 ngày liền có thể hoàn thành. Tiêu tốn thời gian đại đa số cũng là tại đi đường bên trên, thời gian ra tay hẳn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lựa chọn trước tiên ra tay với người thường, này có hai nguyên do. Nguyên do thứ nhất Mạc Phong đây chính là tại chọn quả hầm mềm trước bóp. Nguyên nhân thứ hai chính là ra tay với siêu phàm giả hẳn sẽ tốn nhiều hơn không ít thời gian. Này hắn trước tiên đánh nghiệm trợ liền cần tụ tập bọn họ thành những nhóm tập trung nhỏ, giúp thuận lợi ra tay hơn một ít. Cho nên cũng cần vài ngày thời gian. Nhưng hiển nhiên, này trong lúc ra tay, chắc hẳn cũng sẽ gặp phải không ít siêu phàm giả đi lại trong khu dân cư, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Một ít này siêu phàm giả không thể lật lên cái gì bằng nước, cũng chỉ là thời gian biến chất trải qua chậm chút mà thôi. Na Chát tại một bên thấy Mạc Phong nhìn tới, hắn có chút hề bại mà đứng dậy, vươn mình đánh cánh áp. Không có nói gì mà chậm rãi hướng ban công cửa đi tới, chớp mắt liền biến mất. Mạc Phong trong lòng cũng không có suy nghĩ, vì cái gì tên này như thế thích leo ban công đâu rồi. Hắn cũng không có sợ Na Chát động cái gì tay chân lên hắn hồn lực. Đưa cho đối phương mà dùng, đây không có nghĩa là hắn tin tưởng đối phương. Tất nhiên đã tại phía trên hạ không ít tay chân. Ừm, chính là không ít còn là hạ bao nhiêu, này chính là bí mật. Ỉn gồn dinh tự phía dưới, khu phố bên trong. Tại một đỉnh tháp cao kiến trúc bên trên. Vạn bèo màu xanh lục ánh sáng chậm rãi co rút, hình thành bên trong một bóng người nhỏ con. Chính là vừa rời đi dinh thự Na Chát. Hắn quyết định bây giờ liền trực tiếp ra tay, chẳng cần chờ đợi cái gì đêm khuya thời khắc. Mặc dù có chút cao điệu, nhưng thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều. Hắn không phải như Mạc Phong như thế, là một người cực kỳ cẩn thận cùng tính toán kỹ lưỡng. Nói thẳng ra chính là không phải cái loại này âm hiểm cùng ẩn nhẫn rắn độc tính cách. Chính xác là hắn cực kỳ thiếu kiên nhẫn người, lại chán ghét chờ đợi. Nếu như theo hắn cách làm, hẳn là trong 3-4 ngày có thể lập tức xong việc cùng đám này yếu đất người. Ừm, chính là 3-4 ngày không sai. Đây không phải là Na Chát tính sai cho nên thời gian lại có thể cùng Mạc Phong trùng hợp. Này là bởi Mạc Phong tính toán thời gian lúc, liền biết Na Chát sẽ không như vậy kiên trì ra tay lúc đêm khuya, chắc chắn hắn sẽ chọn ra tay liên tục. Thật đúng là bị hắn tính được. Mạc Phong cũng không có ngăn cản một loại, hoặc nói ra thể hiện bản thân tri thức. Này sẽ khiến đối phương cảm giác mình hành động luôn nằm trong dự tính người khác. Này việc có thể dẫn tới về sau hợp tác lúc, sẽ không còn là cái này Na Chát nhân cách, mà có thể là cái kiêm liệu ra, hoặc cũng có thể là một cái nào đó tính cách Mạc Phong chưa tiếp xúc qua. Dẫn đến dự tính của hắn rất có thể bị đánh lệch quỹ đạo, mà hắn thì không thích cái cảm giác này. Cho nên, trong bất kỳ một cuộc giao dịch nào, tốt nhất vẫn là nên biểu hiện ra hai bên, tài lực, trí lực, thực lực tại không xê xích nhau quá xa tình huống. Nghĩ trong lòng thế nào không cần biết, này chính là tiên quyết hợp tác điều kiện. Na Chát không biết những này. Hắn mặc dù lăn lộn lâu hơn Mạc Phong, tính cách lại có chút ác liệt, nhưng cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Dù sao thì mỗi người mỗi phong cách, rất khó để học theo người khác một thói quen hay là phong cách. Hắn làm cái này, cũng là đối phương chiếm được hầu tức thân phận dưới. Không phải là hắn e ngại cao quý hoàng gia, mà nếu có e ngại cũng không phải Mạc Phong này tên giả mạo. Chỉ là đối phương có thể chiếm được chân chính ngoài sáng thân phận, lại nguyện ý cùng hắn hợp tác, này mỗi bên đều bỏ ra cái giá dưới. Ừm. Cuối cùng hắn vẫn là chân chạy. Na Chát lắc lắc đầu, bỏ suy nghĩ lung tung đi mất. Hắn lại quan sát xung quanh một hồi, thật xác định mình cái này vị trí đã là cao nhất đỉnh kiến trúc nơi đây sau, hài lòng gật gật đầu. Rất nhanh, hắn bắt đầu vận lực tới cái kia trên tay mình viên hồn lực. Vút, vút. Lần này hắn không cần phải như lúc đầu từ từ nhẹ nhàng vận lực thử nghiệm, mà chính là dồn toàn bộ sức mạnh, hai má thậm chí phồng lên giống như thổi bóng như thế. Thậm chí những cái kia màu xanh sợi tơ vung ra đều đã mang theo vun vút tiếng xé gió. Này Na Chát một bộ hình tượng, lại cùng thêm nhỏ con hình dạng cùng gương mặt trung tính. Hắn làm cái này thổi hơi động tác nếu có người nhìn thấy đúng là phải hô một tiếng a. Này đáng yêu động vật nhỏ đâu rồi? Nhưng thứ hắn làm lại là hoàn toàn xung đột cùng bản thân hình tượng. Vô số màu xanh sợi tơ như có mắt đồng dạng, đầu tiên là hướng tới hắn dưới chân ngôi nhà, thuận các khe hở luồn lách đi vào. Không có âm thanh la hét hay kêu gào sợ hãi, chỉ là không ngừng tiếng bịch người ngã tại mặt đất, nó phát ra là như thế có tiết tấu, lại là như thế đều đặn không ngừng nghỉ. Dần dần, tại bên trong không còn ai lúc, những này sợi tơ lại chia ra bốn phương tám hướng, lấy Na Chát tòa nhà dưới chân làm trung tâm, giống như đại phun nước một dạng, hướng tới chung quanh quyết tán. Trên đường người đi đường giống như chúng gió độc một dạng, lần lượt ngã xuống. Bọn họ cũng không có khả năng trông thấy những cái này sợi tơ, chỉ là thấy đồng bạn đi tại bên cạnh ngã xuống lúc, phản ứng đầu tiên chính là quay lại nhìn. Mà chỉ cần này chớp mắt thời gian, liền theo người ngã xuống trước kia gót chân ngã xuống. Tốc độ lan tràn quá nhanh, thậm chí này so với bệnh hiểm nghèo lan truyền qua không khí còn muốn khủng bố. Bởi vì mặc dù chúng cũng sẽ là một thời gian về sau để người chúng phải chết đi, nhưng nó buộc phát cùng lây lan chính là với tốc độ âm thanh. Dần dần, tiếng người ngã xuống đất đi xa. Na Chát vẫn là ngồi yên tại chỗ chờ đợi nó tiếp tục lan tràn. Sau khi này, hắn vẫn còn phải ở lại chờ đợi bọn chúng tỉnh dậy mới có thể tiếp tục đi tới nơi khác. Này là đề phòng có cái gì ngoài ý muốn xảy ra, có thể kịp thời phát hiện cùng xử lý. Hắn mặc dù nóng vội nhưng cũng không phải người ngu, cái gì nên làm chắc chắn vẫn là phải cẩn thận. Thời gian rất nhanh trôi qua. 3 giờ đồng hồ sau, Na Chát chậm rãi thu hết những cái kia màu xanh sợi tơ vào trong ngón tay, tiện thể cầm lấy đang lơ lửng tại trước mặt điểm hồn lực. Hắn lại nhìn xuống đường phố. Nhìn những cái kia bình thường đang đi lại trên phố dân chúng, bọn họ giống như chưa xảy ra chuyện gì như thế, vẫn là vui vẻ đi lại, mặc dù nụ cười kia làm hắn có chút chán ghét, nhưng hẳn là đã vô sự, có thể đến tiếp theo địa điểm. Trong lòng nhanh chóng có quyết định, hắn dưới chân một dẫm, chớp mắt liền lại bị khói xanh bao phủ, biến mất tại chỗ. Có lẽ cũng chỉ có mình Na Chát loại này mới có thể đánh giá những này dân chúng là bình thường, bởi vì bây giờ, mọi thứ trông thật quá quỷ dị. Mặc dù ngay cả bốn cấp siêu phàm giả đỉnh phong tới này cũng sẽ không điều tra được trong cơ thể những này bình thường dân chúng có cái gì, nhưng loại kia quỷ dị chính là như thế quẩn quanh tại nơi đây. Thậm chí, so với lúc đầu bốn người của Minh Bộ tới lúc còn quỷ dị, tất cả người dân đều bước đi nhẹ nhàng, dưới chân không hề có phát ra tiếng động. Người người qua lại trên đường, mặc dù đông đúc, mặc dù trên khỏe miệng họ luôn treo mỉm cười, ngay cả những kia tên ăn xin, những kia tên đầu đường xó chợ, đều là cùng một loại gần giống nhau nụ cười. Không hề có bất cứ loại nào âm thanh giao tiếp, không có bất cứ tiếng huyên náo, ngay cả những con ngựa, những con chó, những con mèo kia đều lặng lặng. Tất cả, mọi người, mọi loại động vật đều không phát ra tiếng động, chỉ như vậy lặng lặng cười. Nhưng kỳ lạ một chỗ là, từ ngoài thành có người buôn bán sứ khác đi vào lúc, tất cả như được bật công tắc âm thanh như thế, lại trở lại xôn xao cùng nhộn nhịp. Đợi đoàn lái buôn đi sau, lại chính là lặng lặng. Nay cảm giác giống như đang xem một bộ phim, tất cả mọi thứ này đều là trong một cảnh phim, có thể bị người tắt tiếng cùng bật tiếng như vậy. Chương 86, nhiều lông sinh vật chương 86, nhiều lông sinh vật những người sau khi trải qua bị ảnh hưởng giống như sát sống trong phim kinh dị như thế. Không, sát sống là vô trí quái vật, ngoài việc chỉ có thể tấn công đồng loại, cùng sinh vật sống thì phải đợi về sau mới có thể có một chút trí tuệ. Nhưng những người cùng động vật này đâu? Bọn họ có trí tuệ, bọn họ phân biệt được đồng loại, bọn họ còn biết cải trang, bọn họ có thể phối hợp cùng nhau diễn kịch, bọn họ cũng có thể tiến cấp, bọn họ sẽ chỉ bộc phát khi chịu Mạc Phong ảnh hưởng hồn lực bên trong, để tấn công những kẻ không được gọi là đồng loại kia mà thôi. Ngoại trừ cái kia nụ cười có chút quái dị ra, thật sự cũng như Na Chắc đánh giá, hẳn là mọi thứ vẫn ổn. Trở lại bên trong ỉn gồn dinh thự. Lúc này, Mạc Phong nhàn nhã ngồi tại trên ghế xem trong tay cuốn luyện kim điển tịch. Hắn có chút kỳ lạ, tại sao bản thân xem như vậy lâu luyện kim học, vẫn là chưa có cái gì tiến triển. Cũng đã một vài lần thử qua đơn giản nhất luyện kim kịch độc công thức, nhưng sau nhiều lần thất bại, thứ hắn luyện ra tới chính là thuần túy nước giải khát, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Biết được nó có công hiệu giải khát, kỳ thật cũng không phải hắn đích thân tới thử, liền đưa cho mấy người hầu uống thử sau, đều là 8-9 ngày không cần uống nước, này không phải giải khát thì đó là cái gì? Mạc Phong cũng không có thất vọng, hắn thật có kiên nhẫn, rảnh rỗi lúc liền xem, chứng chướng một ít tri thức, giống như là đọc truyện giải trí, cũng không mấy căng thẳng. Cốc cốc. Bên ngoài rất nhanh truyền tới tiếng gõ cửa phòng, hẳn là Hạ rồi tới. Là hắn gọi đối phương tới muốn nói một chút mà thôi. Vào. Mạc Phong dứt lời sau, rất nhanh từ bên ngoài đi tới Hạ Dồn, vẫn là bộ kia cổng kính kỵ sĩ trang phục. Nhưng lúc này trên mặt hắn không có run lẩy bẩy giống khi trước, chỉ có chút nghiêm túc bước vào mà thôi. Hắn cũng không dám trước mặt Mạc Phong nở loại kia nụ cười, mặc dù dạo gần đây hắn đều có chút cảm giác mình cùng hầu tức thân thiết hơn trước, thực lực lại so với khi trước tiến càng nhanh. Nhưng giống như hầu gái khi nãy, người mù tất nhiên sẽ không sợ chói mắt. Hạ Dồn cảm giác bản thân mình rất bình thường, tất cả sáu giác quan vẫn còn đủ linh mẫn. Hắn cảm giác trước mặt hầu tức cười nhiều, có thể sẽ chết. Tiến tới quỳ một chân trên đất, hắn làm một cái tôn kính lễ nghi sau, cũng không dám trước tiên tự ý đứng dậy. Đứng. Mạc Phong nói được nửa câu thì ngắt quãng, này trước nay chưa từng có xảy ra trường hợp làm Hạ Dồn đánh cái dù mình, lén đưa lên tầm mắt nhìn tới. Để hắn đã mấy hôm nay biến mất sợ hãi một lần nữa bộc phát đi ra. Hạ Dồn tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, từng giọt giọt mồ hôi lớn như hạt đậu thuận hắn cầm rớt xuống mặt sàn. Từ trên nhìn xuống giống như người khóc một dạng, cái này làm người nhìn có chút buồn cười. Nhưng Mạc Phong không hề cười, Hạ Dồn cũng mặc kệ kẻ nào cười. Lúc này hắn trong nội tâm đang gào thét. Cái kia nhiều lông sinh vật là từ chỗ nào tới, thế mà lại dám như thế bỏ tới hầu tước vị trí. Này thật không khoa học. Không, là thật không huyền huyễn học. Lần trước hắn tận mắt chứng kiến, một con rắn bỏ tới hầu tước phạm vi 10 mét bên trong lúc. Bây giờ xác nó đều đã thối giữa không còn. Cũng không có nhìn rõ cái kia là thứ gì, chỉ đại khái thấy được, nó màu trắng này hơn nữa thật nhiều lông, bởi vì tầm mắt nhìn lén hắn không dám giữ lâu, sợ hầu tước bộc phát, về sau liền không có mắt nhìn người. Là thật không có mắt, cái kia nghĩa đen. Mạc Phong lúc này thì trầm mặc. Hắn đang đối diện với từ trước đến nay gặp qua kỳ lạ nhất sinh vật, không phải ở chỗ giống loài kỳ lạ, mà chính là cái loại này lần đầu tiên thấy có động vật dám lại gần hắn, hơn nữa còn không giấy ra chết cái loại này. Này là một con mèo trắng, nhìn qua không khác gì một con mèo bình thường. Ngoài lông có chút dài, đôi mắt không phải màu vàng mà là màu tím đen, hơi hơi giống Mạc Phong màu mắt, lại có chút béo so với con mèo thường, hẳn không còn gì đặc biệt. Nhưng vừa rồi tại trong nháy mắt, hắn cảm nhận được vật này đang đi dạo bên ngoài cửa lúc, còn nghĩ là người hầu để mèo hoang lạc vào, cũng không mấy để ý thế mà chỉ là chớp mắt. Phía trước hắn liền xuất hiện một cái nho nhỏ khe nứt không gian. Con mèo này liền từ bên trong chui ra tới, ngồi tại hắn đùi bên trên. Một người một mèo đối mặt nhìn nhau. Qua đi chút ít thời gian, cái này con mèo liền đánh cánh áp, hướng hắn và táo một giúp một giúp. Này là muốn đi ngủ. Mạc Phong rất nhanh đưa ra tay, túm lại cái này không rõ lai lịch lông lá sinh vật. Mèo méo. Này con mèo thế mà hướng hắn mặt dùng phía trước chào cào tới. Hắn cũng không có ngăn cản mà chỉ là lặng lặng cảm ứng. Soạn. Ba vệt màu đen nhỏ như sợi chỉ giữa không khí hình thành. Chớp mắt xuất hiện tại trên hư không trước mặt Mạc Phong, lại chớp mắt biến mất. Mạc Phong trong nháy mắt này kịp làm ra phản ứng, hắn ngửa đầu ra sau, kéo ra con này lông lá sinh vật đi phía trước xa. Này động tĩnh kinh động phía dưới đang bị Hạ Dồn, hắn kìm nén trong lòng sợ hãi. Hầu tước, có cần hay không thuộc hạ? Hạ Dồn đang nói lại là ngừng lại, bởi vì tại thời khắc này, Mạc Phong đang ngửa đầu đã ngồi thẳng lại. Nhưng trên mặt hắn mặt nạ, vậy mà hình thành ba vết cắt. Này vết cắt sắc lẹm lại trơn bóng, giống như bị vũ khí lạnh cắt qua. Trên mặt Mạc Phong tấm kia màu bạc mặt nạ chậm rãi rơi xuống. Leng keng. Ba mảnh bị cắt đứt mặt nạ chạm đất, một tiếng lênh lảnh vang tại trong yên tĩnh căn phòng sau. Hạ Dồn sắc mặt trầm lại, hắn có chút không kịp phản ứng nhìn người ngồi tại kia. Cái kia gương mặt, từ hắn thiếu thốn vốn từ tới nói, đã chính là có thể xương đẹp đến không thể diễn tả trình độ. Thậm chí đều làm cho hắn có chút quên đi bản thân sợ hãi. Mạc Phong không có để ý Hạ Dồn, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh mà nhìn trên tay mình cái này đầy lông động vật. Này nhiều lông sinh vật, không có một chút nào khí tức ba động của siêu phàm sinh vật, nó chỉ thuần túy là một con mèo bình thường. Một con mèo bình thường, nhưng sở hữu không gian loại năng lực. Loại này cấp thấp thế giới, như vậy lại có thể sinh ra như này sinh vật sở hữu thiên phú mạnh bậc này, thật đúng là không đơn giản. Trong Mạc Phong nhận biết, không gian năng lực cũng khá là hiếm, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Hắn chỉ có chút hơi bất ngờ, một bình thường con mèo, thể xác thậm chí so với người trưởng thành đều yếu. Vậy nó là như thế nào tại trong kẽ hở không gian chạy qua lại? Nhìn này con mèo đã toàn thân mềm nhũn, hiển nhiên là vừa rồi cái kia cào, thật dùng không ít sức lực. Đây hẳn cũng không phải là đồ vật được người khác đưa tới để ám sát hắn, bởi vì như thế chính là bánh bao thịt ném cờ hở. Khu là lấy lợi ích ném cho hắn. Này con vật, nếu không sai hẳn là bán rất được giá, mà là loại này trên trời giá cả. Bởi vì nếu đem nó nuôi lớn thành siêu phàm sinh vật lúc, thật có nhiều trợ giúp. Điển hình như, dịch chuyển khoảng cách không gian xa lúc, liền không cần đến truyền tống trận. Hoặc chiến đấu lúc, có thể đem này sinh vật ném tới phía kẻ địch. Nhìn nó này một bộ dạng lông dài não ngắn sinh vật, ai có thể ngờ được nó là không gian hệ. Còn nếu như mà đối phương có nghi ngờ hay phòng bị, liền để nó chui kẽ hở không gian đánh lạc hướng. Đây thật là truyền tống trận bỏ túi cùng đánh lạc hướng sự chú ý kẻ địch đại sát khí. Hoặc nếu như gặp phải lần trước con ốc như thế, liền có thể thấy được rất nhiều công dụng. Hơn nữa còn có thể giữ nó như là tài sản đóng băng, có thể đợi lúc thiếu thốn tài nguyên, đem vật này cho bán, liền lại có thể duy trì thêm một khoảng thời gian. Chậm. Mạc Phong lúc này giả soát lại một lần bản thân suy tính bên trong. Hắn luôn có cảm giác, ở chỗ nào có vấn đề, nhíu lại mày, trên tay một hồi lắc lắc. Như vậy nhiều công dụng. Mặc dù bản thân không có sở thích nuôi động vật, nhất là loại này vừa trông liền biết có vẻ thiếu thốn trí tuệ. Nhưng, hắn rất ít làm mua bán lô vốn bao giờ, cho nên có thể cân nhắc giữ lại này sinh vật. Dù sao cũng là không mất cái gì, đợi nó tiến hóa một chút, về sau dùng làm tài sản đóng băng, bởi vì hắn bây giờ tài nguyên còn giữ cũng là có chút dư giả không cần gấp. Trong lòng suy nghĩ nhanh chóng đảo qua, Mạc Phong lông mày dần giãn ra. Nhẹ nhàng đem này con mèo đặt lại lên trên ghế. Chương 87, bảo quản tài sản có thể di chuyển hữu hiệu nhất phương pháp. Chương 87, bảo quản tài sản có thể di chuyển hữu hiệu nhất phương pháp. Không biết vì cái nào đó lý do, này sinh vật có thể tìm tới hắn. Nhưng là lợi ích tự dưng đem tới miệng, hắn xưa nay sẽ không vì một ít sợ bóng sợ gió liền nhả ra đạo lý. Trước tiên cứ thu lại nói, về sau nếu vấn đề lớn, liền cân nhắc lại một lần nữa cũng không muộn. Còn nếu không có cái gì, hoặc là vấn đề nhỏ, vậy liền không cần nhắc tới. Bỏ qua vấn đề này, rời đi sự chú ý từ này nhiều lông sinh vật, hắn lại chuyển qua ánh mắt xem đang tại nhìn nơi này Hạ Dồn. Đứng dậy, Mạc Phong quen thuộc bình tĩnh giọng nói, làm Hạ Dồn lấy lại tinh thần, hắn lại không dám nhìn thẳng, tầm mắt túi thấp xuống đứng dậy. Ngươi đi triệu tập tất cả người có chức vụ, cùng với tất cả kỵ sĩ, pháp sư trên này vùng đất phong tới. Ta có việc muốn nói. Vâng. Hạ Dồn cung kính đáp, hắn một bên muốn nhanh chóng rời đi. Hôm nay nhìn thấy hầu tức chân thực bộ dáng làm hắn có chút bất an. Hắn cuối cùng cũng có thể làm rõ nghi hoặc trong lòng, vì cái gì hầu tức luôn như vậy mang mặt nạ ra ngoài. Nếu như là người khác có này bộ mặt, thậm chí đều không làm gì cũng có thể bị bao nuôi. Khu là không làm gì vẫn có thể trải qua an ổn. Nhưng với ngài ấy tính cách, không muốn người khác chú ý, lại muốn âm thầm làm như vậy nhiều việc, hẳn là người có thật lớn tham vọng. Cho dù vậy, đây cũng không phải là thứ hắn có thể xem vào, chỉ có hắn thường xuyên tiếp xúc hầu tức ở khoảng cách gần, mới biết được người này có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ cần một ngày hầu tức còn tại, hắn thậm chí lung tung suy nghĩ cũng không dám có, vẫn là làm một cái trung thành thuộc hạ tốt. Khoan đã, chưa đợi Hạ Dồn đi tới ngoài cửa, Mạc Phong lại là lên tiếng. Ừm, cái kia việc chuyển nhượng vài phần đất phong, trước tiên ngừng lại. Này nói dễ nghe là chuyển nhượng, thực chất chính là bán cho xung quanh này vài vị hầu tức khác, sau đó lấy tiền tới đổi tài nguyên cho Mạc Phong mà thôi. Nhưng bây giờ không cần thiết, đợi qua một ít thời gian, nếu kế hoạch thành công, một nửa liền là của hắn. Còn tại sao chỉ là nửa? Này là bởi vì một nửa còn lại liền phải trả phí chân chạy cho Na Chát. Mạc Phong chỉ nói đến nơi đây, cũng không có phần sau. Hắn không có nghĩa vụ phải giải thích với dưới trướng thuộc hạ. Hiểu. Thuộc hạ rõ ràng. Hạ Dồn cũng là hiểu chuyện, liền cung kính trả lời, cũng không hỏi thêm cái gì. Lui ra đi. Nghe này, Hạ Dồn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn cung kính làm cái lễ, rất nhanh rời đi. Mạc Phong mặt không biểu tình nhìn của mình này tên cấp dưới. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, tên này mặc dù làm cái gì cũng tốt, có điều, mỗi lần gặp mặt, người này tâm lý đều nhiều như vậy suy nghĩ những cái gì. Mạc Phong cũng không biết được Hạ Dồn ý nghĩ, hắn chỉ dựa vào đối phương ba động linh hồn bên trên cảm ứng mà thôi, này là không cần xem trên mặt thái độ. Biểu cảm trên mặt, người ta rất dễ dàng làm giả, nhưng ba động bên trên linh hồn, này là điều rất khó. Muốn làm cho lúc suy nghĩ không hề có bất kỳ cái gì ba động, để tránh người có khả năng hồn lực mạnh hơn như hắn cảm ứng được cũng rất dễ dàng. Chỉ cần giống hắn loại này, triệt để giảm tất cả mọi loại cảm xúc xuống mức thấp nhất, không để cho nó ảnh hưởng lúc bản thân suy nghĩ liền có thể. Này lấy ví von dễ hiểu chính là, linh hồn của bất kỳ sinh vật nào, đều giống như một tấm phẳng lặng mặt hồ. Khi chúng ta suy nghĩ, nó vẫn sẽ như vậy lặng lặng. Nhưng người bình thường suy nghĩ lúc, các loại cảm xúc trạng thái như vui mừng, tức giận, sợ hãi, tham niệm, buồn bã hay các loại dục vọng khác. Để những thứ này lẫn lộn vào suy nghĩ bên trong, nó sẽ giống như một viên đá ném xuống mặt hồ, tùy vào lớn nhỏ mà sinh ra gợn sóng mạnh yếu cùng khác nhau. Mạc Phong có thể từ này cảm nhận đến, không chỉ hắn, hầu như bất kỳ một hồn hệ cường giả nào, đối với kẻ yếu hơn mình lúc, chính là có thể hoàn toàn khống chế. Mặc dù không đến tình trạng đọc được suy nghĩ, nhưng chỉ cần có thể biết đối phương đang tức giận, đang vui vẻ hay đang tham lam, từ đó liền thêm vào tình huống, phán đoán đại khái. Muốn khắc chế tình trạng này cũng rất dễ dàng, chỉ cần mạnh bằng hoặc hơn loại này hồn hệ người liền là đơn giản nhất phương pháp một trong. Còn thứ hai biện pháp chính là giống như hắn loại này người. Tất cả mọi loại cảm xúc đều rất nhỏ, người khác nếu là ném xuống mặt hồ 100 cân tảng đá, Mạc Phong cũng có giống như vậy suy nghĩ thì ném xuống chỉ là 1 cân tảng đá, hoặc là chưa đến 1 cân trình độ. Dựa vào này, hồn hệ ít nhất phải mạnh trên hắn ít nhất là 3 đại cấp bậc mới có thể cảm nhận được hắn suy nghĩ. Này có lẽ là hắn ưu thế một trong, cũng có thể là hắn chí mạng khuyết điểm. Mạc Phong tất nhiên biết, nhưng cái gì cũng như thế, có được tất có mất, điểm mạnh của ngươi trong mắt nhiều người, tất nhiên tại một vài người xem tới chính là chí mạng điểm yếu, này là không thể tránh khỏi. Còn có một cách, chính là như na chất loại kia. Này chính là ngay cả hồn hệ vượt hắn 4-5 cái đại cấp độ cũng không thể nào cảm nhận tới. Bởi vì hắn linh hồn bên trong quá hỗn loạn. Một linh hồn dung hợp với mấy vạn cái linh hồn khác. Đúng, là dung hợp, nhưng vẫn giữ lại đối phương một phần ý thức, cái này dẫn đến, mặc dù na chất xuất hiện làm chủ nhân cách, nhưng bên trong hắn, những cái kia ý thức không bị hắn phóng xuất ra ngoài cũng sẽ vẫn có suy nghĩ riêng biệt. Này là mỗi lần người khác suy nghĩ ném một viên đá xuống mặt hồ, hắn liền là ném 1 vạn 2 vạn viên. Từ đó có thể thấy được, muốn cảm ứng được suy nghĩ của hắn, độ khó có bao nhiêu lớn. Mạc Phong muốn ảnh hưởng thuộc hạ mình thành loại này người tàn nhẫn, thậm chí đều có chút điên cuồng là vì cái gì? Đó chính là vì hắn muốn dễ dàng khống chế. Khống chế dựa vào đâu? Này đơn giản chính là dựa vào cảm ứng suy nghĩ, đối phương ở loại này có tham vọng lớn, lại có chút thần kinh bất bình thường dưới, ba động liền lớn. Mà lớn, hắn liền có thể dễ dàng cảm ứng, không cần tập trung quá nhiều tinh thần. Cho nên, từ ban đầu, tất cả mọi chuyện hắn làm đều là có lý do riêng của mình, chứ không chỉ thuần túy là hắn không hợp khống chế quá nhân từ người, đó cũng chỉ là một phần mà thôi. Trong lòng suy nghĩ lướt qua rất nhiều, Mạc Phong thu hồi lại tầm mắt nhìn phía cửa. Hắn ngón tay một kẹp, rất nhanh, một cái khác màu bạc mặt nạ liền xuất hiện. Thuần thục đeo tại mặt bên trên, hắn lại nhìn nằm tại nơi ghế đã ngủ như chết cái này nhiều lông loại động vật. Hắn chưa từng nuôi động vật bao giờ, cũng không biết nó ăn cái gì, này liền để tới khi nào nó tỉnh, liền thử một hai hắn sẽ biết. Đưa tay lên, ngón tay khẽ chỉ vào nơi trán con mèo. Trong ngay mắt, một cái lớn bằng 3 ngón tay, màu tím vặn vẹo hình ngọn lửa ấn ký rất nhanh xuất hiện bên trên. Loại này ấn ký cũng không phải là linh giáo đoàn cái loại kia, chính là hắn hồn ấn đặc biệt một loại ấn ký. Này màu tím ấn ký ngọn lửa, vừa nhìn qua liền phi thường có mỹ cảm, lại là in lên trên màu lông trắng, hiện ra phi thường sắc nét cùng rõ ràng. Lúc này, Mạc Phong đánh giá sơ qua một chút, như thật hài lòng, bởi bây giờ nhìn qua, này nhiều lông sinh vật không có trông như lúc đầu thiếu trí tuệ, mà là nhìn qua, nó lại lộ ra có chút tà dị. Mà lấy hắn tầm mắt đánh giá, có thể nói một câu không sai chính là rất đẹp cái loại kia. Đây cũng không phải hắn muốn trang trí giúp sinh vật nhiều lông này, bởi loại này ấn ký chính là hắn khắc xuống hồn ấn, cho dù này con vật có chạy tới đâu, chỉ cần trong một thế giới lúc, hắn đều sẽ có cảm giác. Mà lại gần phạm vi nhất định sau, hắn hoàn toàn có thể chắc chắn xác định vị trí. Chỉ cần hồn lực không mạnh hơn hắn nhiều lần, muốn phá cái này, đó là không thể, còn nếu có thể dùng cái gì đặc thù biện pháp, liền xem bên trên hắn lưu lại tự bảo ấn ký thủ đoạn. Cũng không có gì quá cao cấp, chỉ là đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất loại kia. Hủy diệt vật chủ cùng xung quanh phạm vi nhất định toàn bộ thấp hơn hắn hồn lực lưu lại bên trên sinh linh. Hủy diệt vật chủ, đó là gì? Đó chính là này lông lá con vật, liền tại bị ấn ký cưỡng ép hiến tế bản thân toàn bộ linh hồn cùng sức mạnh, gia tăng bên trên ấn ký tự bạo sức mạnh. Đây chính là hắn bảo quản có thể di chuyển tài sản phương pháp, đơn giản lại hữu hiệu. Nếu không phải người ngu, một khi thử liền biết nó nguy hiểm mà dừng tay. Còn nếu đối phương quá mạnh, này chỉ có thể thôi. Không thể trách được ai, bởi vì chỉ cần ngươi mạnh, ngươi có quyền làm những gì mình thích, sẽ không có người nói cái gì. Chương 88, ngu xuẩn éo lệ chương 88, ngu xuẩn éo lệ ỉn cổn dinh thự bên trong. Tại phòng làm việc, Mạc Phong chậm rãi thu về ngón tay. Chỉ thấy này nhiều lông sinh vật như cảm nhận được cái gì, nó hé mở ra mắt, bộ dạng lười nhác cực kỳ nhân tính hóa biểu hiện tại nó mặt mèo bên trên. Đưa một chân trước lên xoa xoa chán, xoa xoa một hồi lại nhìn mình toàn đệm thịt bàn chân nghi hoặc. Qua đi thời gian, nó giống như nghĩ tới cái gì, hướng tới bên trên mặt bàn bóng loáng mặt kính nhìn nhìn. Mạc Phong ngồi tại một bên, lặng lặng quan sát sinh vật này. Ừm, có lẽ nó trí tuệ cũng không thấp tới mức không chịu nổi như hắn nghĩ. Mạc Phong trong lòng vừa có này suy nghĩ lúc liền bị đánh gây. Meo meo, meo, meo. Nó nhìn mặt kính sau một hồi, vậy mà đối với mình trong kính lộ ra bộ dạng thích thú. Nếu như Mạc Phong từ cảm nhận linh hồn cùng biểu hiện của nó tới phán đoán không sai, đoạn này có thể tạm phiên dịch là: mèo, ừm, mèo thật đẹp, mèo, mèo, mèo. Tại sao trên thế gian lại tồn tại như thế xuất chúng một con mèo, Mạc Phong? Hắn rút lại vừa rồi suy nghĩ, cũng không phải hắn tự biên, nhìn cái kia mặt kính đều tại lênh láng nước dãi, hắn liền biết mình dịch hẳn là không sai. Không tiếp tục quan tâm tới này tự kỷ nhiều lông lại thiếu não sinh vật, Mạc Phong chậm rãi từ ghế ngồi đứng dậy hướng mình bên trong phòng trở về đi tu luyện đi. Bây giờ mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chờ Na Chát trở về, một lần nữa thao tác với đám siêu phàm giả nơi này. Sau đó, khuyết trương thế lực kế hoạch liền có thể bắt đầu. Đã thế giới này nhiều như vậy người thích chơi hội đồng, vậy thì hắn cũng nhập ra tùy tùng. Dù sao năm cấp cường giả liền bị phía bên mình năm cấp siêu phàm giả kìm chân. Nếu cuối cùng không kìm chân cũng vậy, hắn liền muốn biến tất cả người thế giới này thành chiến tranh quái vật. Đến lúc đó, nếu có năm cấp cường giả ra tay can thiệp, cùng lắm liền tới lôi cái kia đám ốc tới một lần nữa, lại kết hợp với ước vạn con số người thường sau khi thành siêu phàm giả. Vậy còn có thể một mình giết hết hay sao? Ngay cả ở chủ giới, năm cấp siêu phàm giả ưu tiên cá thể cường đại đều phải né mũi nhọn. Bởi vì chưa tới 6 cấp lúc, thể lực cùng tinh thần vốn là có hạn, dù năng lực có thể cho phép, bọn hắn cũng không thể như vậy ở vô tận số lượng bên trong giết hết. Đến lúc đó, cái gì nhiệm vụ tranh đoạt liền không phải dễ dàng hoàn thành rất nhiều sao? Cái này phương pháp, người khác không nghĩ tới. Hẳn là bản thổ thế lực cường giả cũng là nghĩ tới. Vậy tại sao bọn hắn lại còn bỏ thời gian ra bồi dưỡng người? Cái này rất đơn giản, này chính là vô nhân đạo cùng tuyệt hậu hành vi. Bởi vì loại này cưỡng ép người bình thường trong thời gian ngắn gia tăng lực lượng chính là có giá lớn. Có người muốn làm, tất nhiên cũng sẽ có người ngăn cản. Mà thời điểm hiện tại, đột nhiên buông xuống như vậy nhiều đỉnh cấp chiến lược lạ lẫm, bọn họ nào có thời gian chú ý những này. Về sau, cho dù có phát hiện cũng là mượn, đó là còn chưa kể tới chỉ có 5 cấp mới có thể phát hiện được hắn cùng Na Chát phối hợp thủ đoạn ẩn dấu. Cũng không phải hắn tự tin, Na Chát liền tại thiên linh cấp 3 giai đoạn, cũng tức là 4 cấp đỉnh phong, thêm hắn hồn lực gia trì, liền có này chắc chắn. Còn người các thế lực sử dụng cùng hắn tương tự thủ đoạn, này cũng có thể, nhưng sẽ không đạt được như bọn hắn như vậy. Bởi vì loại này không chế, ý thức đều bị Na Chát dung hợp một phần bên trong, đây là bọn hắn linh giáo đoàn đặc thù lợi thế. Công tác kích hoạt thì là hắn loại này đặc thù khí tức. Nếu có người làm, cũng chỉ là linh giáo đoàn bên trong nhân viên. Mà lần này tranh đoạt, cũng có thể nói là linh giáo đoàn sẽ rất ít tự giết lẫn nhau, bởi vì vẫn còn hai thế lực khác tại. Cho dù giết lẫn nhau, vẫn là phải diệt hết đám người kia mới là, chỉ trừ trường hợp những kẻ vốn có thủ, vào này giải quyết mà thôi. Mọi thứ nên sẵn sàng trước 6 tháng, này mặc dù có chút gấp, nhưng hẳn là sẽ kịp. Mạc Phong không hề lo lắng trước 6 tháng sẽ bắt đầu vòng kế tiếp tranh đoạt. Nay chỉ có 4-5 ngàn người, chia nhỏ ra lẫn vào vô số người bên trong, muốn gặp nhau cũng là duyên, về sau lại còn cần nhận ra mới là, ví dụ những người cải trang trà trộn khắp nơi, này liền khó tìm. Có thể về sau đi tới nơi khác liền không thể để Na Chát một mình chạy, bởi vì một người quá lâu, hắn cần phải đích thân ra tay, hoặc tìm kiếm phương pháp bổ sung, nên bây giờ còn vài ngày thời gian rảnh, vẫn là nên đi tu luyện. Meo nhìn thấy Mạc Phong vừa đứng dậy, trên bàn đang liếm láp con mèo liền ngừng lại trên miệng động tác. Nhìn hắn sau, cũng không thèm để ý tới mà tiếp tục bản thân đại sự. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Sáng sớm, trong phòng riêng, Mạc Phong từ bên trong minh tưởng chậm rãi mở mắt, hắn có chút nhíu mày nhìn bên ngoài cửa ban công chiếu vào ánh nắng. Hôm nay đã là ngày thứ 6 từ khi Na Chát rời đi, vậy mà tới bây giờ hắn cũng chưa có trở về. Đáng ra, theo thời gian tính toán, đối phương nên trở lại từ 2 ngày trước mới phải. Đám siêu phàm giả đều đã tập trung lại từ chiều ngày hôm qua. Bởi vì hắn ảnh hưởng, một ngày chờ đợi sau, những người này vẫn thật tốt biểu hiện. Nhưng để bọn hắn chờ quá lâu thời gian cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Mạc Phong tuy nghi ngờ có chuyện xảy ra, nhưng hắn điểm kia hồn lực vẫn chưa bị phá vỡ, hẳn là đối phương không có gì quá nguy hiểm. Hắn cũng không có đi tìm, mặc dù có hồn lực cảm ứng, nhưng đối phương bây giờ tại quá xa địa điểm, cảm giác cũng đã mờ nhạt đi rất nhiều, bây giờ cũng chỉ có thể cảm giác đại khái là Na Chát phía trước hay phía sau hướng mà thôi, chính xác liền không rõ ràng. Trên tường treo bức ảnh khung cảnh rất nhanh và mẹo, cảnh vật bên trong một hồi như sống lại, cây cối đều hướng nhau gào thét. Mèo đang nằm tại trên bàn nhắm mắt phiêu phiêu, cái kia con mèo trắng rất nhanh bật dậy. Nó nhe ra mình trắng toát sắc nhọn hàm răng, dưới bàn chân cũng lộ ra sắc nhọn móng vuốt, lông trên người đều dựng đứng, nhưng vẫn là hướng cái kia bức tranh nhìn chằm chằm. Này là thể hiện bản thân không hề sợ hãi. Mặt Phong tại đối diện mặt không biểu tình nhìn con vật này. Tới. Vừa nghe hắn mở miệng, trên bàn cái kia lông dài nao ngắn sinh vật một bên thai giật, cũng không có thèm phản ứng hắn. Này con vật, Mặt Phong cũng thật phiền, cả ngày ngoài ngủ ra, đó chính là đang gây hấn với kẻ làm nó tỉnh giấc, cũng không thấy nó có ăn cái gì. Ban đầu hắn có thử kêu người tới đem cho nó thức ăn mà động vật hay ăn, người kia liền bị nó cắt thành 3 khối, không biết là vì làm nó giật mình thức giấc, hoặc có thể là mang nhầm đồ, bởi nó không ăn thứ kia. Ừm, chính là theo nghĩa đen cắt thành 3 khối. Phương thức tấn công giống như nó từng dùng lên mặt Mạc Phong như thế. Càng ngày càng ồn ào làm Mạc Phong có chút nhíu mày, này nếu không phải là của hắn đóng băng tài sản, nó đã sớm lạnh. Nghĩ, hắn đưa hai ngón tay kẹp tại khoảng không, rất nhanh trong tay liền xuất hiện một viên màu đen tuyền bảo thạch, nó có lớn chừng 2 đốt ngón tay người lớn như thế, nhưng được thiết kế theo dạng hình thoi, vô cùng tinh mỹ, thậm chí tại này chói trang ban ngày còn tỏa ra nhàn nhạt tu quang. Này vật gọi hắc ám lưu ly chính là một viên đá đính trên vật trang sức, bị Mạc Phong kéo xuống. Này trang sức chính là siêu phàm trang sức, khả năng chính là mang đến vận rủi cùng chậm rãi hút đi sinh cơ người đeo, mãi cho tới vật chủ chết đi. Đây cũng không có gì kỳ lạ, bởi viên bảo thạch này liền được thu thập tới từ vực sâu, về sau được vực sâu giáo hội khắp nơi buôn bán. Mạc Phong lấy ra tất nhiên không phải là để ngắm, bây giờ không phải lúc, mà hắn cũng không có sở thích này. Chỉ thấy hắn hướng cái kia ngu xuẩn sinh vật, cơ nhẹ trên ngón tay viên này bảo thạch. Theo lệ, tới. Hắn lạnh nhạt lên tiếng, lần này nói so với lần trước nhỏ hơn không ít. Nhưng cái kia con mèo liền ngưng lại kêu gào, trước mắt xuất hiện tại Mạc Phong trâu ngón tay, ngập lấy cái này viên bảo thạch, sau đó liền yên lặng hướng hắn sau lưng tìm chỗ nằm đi. Mạc Phong vẫn như thường sắc mặt, không có ngạc nhiên, này mấy ngày qua, hắn phát hiện này ngu xuẩn con vật thế mà không phải động vật ăn thịt, nó vậy mà chỉ ăn bảo thạch cùng đá quý, cũng có thể ăn tinh năng thạch, thậm chí ngay cả thứ này vượt sâu xuất xứ phẩm cũng có thể ăn. còn éo lệ này cũng không phải Mạc Phong đặt cho nó, chính là nó dùng móng hướng khắp nơi trong nhà khắp ra tới. Từ đó trở đi, nếu không có gọi đúng cái này tên nó liền như vừa rồi đồng dạng. Tên nghe rất hay, nay hẳn nghĩa là mặt trăng đi một, nhưng cho dù đẹp, cũng không thể che giấu này sinh vật trí tuệ, hẳn là ngu xuẩn éo lệ. Mạc Phong cũng không có kỳ quái nó có thể tự đặt tên cho bản thân. Ở thế giới này, ngay cả một cái cây cũng có thể phun lửa cùng chạy bằng hai chân thế giới, một con mèo có thể tự đặt tên, hẳn là điều bình thường. Lời tác giả. Chú thích một, éo lệ trong tiếng Anh nghĩa là ngọn đuốc, trong tiếng Hy Lạp nghĩa là mặt trăng nhé. Không phải sai nghĩa đâu nha. Chương 89, bắt đầu cùng sắp tới chương 89, bắt đầu cùng sắp tới Mạc Phong cũng không có để ý tiếp tục đến cái này bậc thấp trí tuệ sinh vật. Hắn lặng lặng chờ đợi bức tranh biến hóa. Soạn. Qua chốc lát, một tiếng xé rách vang lên sau, Na Chát từ bên trong chậm rãi bỏ ra tới. Ừm. Không sai, chính là bỏ ra tới. Cũng không phải hắn muốn đóng phim kinh dị, chính là toàn thân đều là thương. Mặc dù không có chút máu, nhưng nhìn trên người hắn khắp nơi đều là lỗ hổng cùng vết rách, này dẫn đến hắn trọng tâm bị mất cân bằng. Có việc. Mạc Phong mặt không biểu tình, cũng không đỡ dậy, chỉ là ngồi phía dưới nhìn hắn. Một chút cá nhỏ của Hắc Ám Thánh Đỉnh mà thôi, không có gì đáng ngại. Na Chát tại kéo nốt nửa thân bên trong bức tranh ra ngoài lúc, hắn thuận miệng trả lời Mạc Phong câu hỏi. Phía sau lại là bộ dạng khập khiễng đi tới trên ghế ngồi. Vẫn là phong cách cũ, cái kia trung niên nhân tiêu bản rất nhanh xuất hiện, giúp hắn khâu lại trên người vết rách. Xử lý gọn gàng sao? Không đáng ngại. Mạc Phong nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi đối phương vì cái gì giải quyết xong, đến bây giờ mới trở về. Nay hiển nhiên là hắn hẳn không chỉ có những này vết thương, có lẽ tại nơi nào đó trước chữa trị sau mới về lại nơi đây, cũng có thể là chưa xử lý sạch sẽ, cần cắt đôi chẳng hạn. Đối phương nói không đáng ngại mà không có nói đã toàn bộ xử lý chắc hẳn là còn cá lọt lưới, hoặc là không chắc chắn có hay không cá lọt lưới. Nhưng hẳn sẽ không ảnh hưởng kế hoạch, vì vậy liền nói không đáng ngại. Một bên ngồi nghỉ ngơi Na Chát thuận tay đẩy một điểm sáng màu tím trôi hướng Mạc Phong. Tất nhiên, đây là hắn trước đưa ra cái kia điểm hồn lực. Mạc Phong một tay đón lấy, lại thuận thế tiếp đến một cái ống băng trúc. Hồn lực đảo qua một cái, bên trong không phải thứ gì khác, chính là loại kia màu xanh sợi tơ. Ta thương thế có chút nặng, này liền ngươi tới đi. Na Chát nhìn có chút mệt mỏi, nói xong, hắn kéo từ trong không gian chứa vật ra một bức tranh lớn, bên trên là hình vẽ một căn nhà, hướng bên trong bước tới. Vật này còn nữa sao? Nghe Mạc Phong câu hỏi, Na Chát bước chân ngừng lại, hắn quay đầu nhìn sang. Còn, nhưng này so với ta còn quan trọng hơn ngươi cái kia nho nhỏ điểm hồn lực rất nhiều. Còn lại liền ta tới, ngươi trọng thương có thể yên tâm nghỉ ngơi, đoạt được lợi nhuận vẫn sẽ chia 5 năm. Mạc Phong gật đầu, cũng là đứng dậy. Tốt. Na Chát không có do dự, ném tới cho hắn như vậy 8-9 cái ống trúc. Muốn điều khiển những này rất dễ dàng, chỉ cần bảo ngươi đám thuộc hạ điều chỉnh một chút siêu phàm lực lượng tới bên trong liền có thể kích hoạt. Nói dứt câu, hắn liền bước vào trong tranh. Sau, cái kia bức tranh liền tự động cuộn lại, rơi trên mặt sàn. Một đôi tay hướng này cuộn giấy cầm lên, chính là cái kia trung niên nhân không sai. Hắn cầm lấy cuộn tranh, cất vào trong người sau, rất có lễ phép đối Mạc Phong thi cái lễ, sau đó hướng cửa chính mà đi, cũng không có giống Na Chát như thế luôn đi bằng cửa sổ. Mạc Phong nhìn đối phương biến mất phương hướng, lại nhìn đang trôi nổi trước mặt 9 cái ống trúc. Hắn có chút hoài nghi, Na Chát nói vật này quý, có hay không chính là nói láo. Nhưng cho dù nói láo, hắn cũng đã bố trí không ít công phu lên mấy cái này, từ đó có thể thuận tiện cho sử dụng. Mặc dù hắn dùng tối đa cũng chỉ là 9 cái, mà trong tay bây giờ liền có 10 cái. Này chính là hắn không thể nào đem mình 10 phần 10 hồn lực đều đưa ra ngoài, này quá mạo hiểm. Nếu có cái gì xảy ra, hắn thực sẽ chết không thể chết hơn, không thể nào khôi phục, bởi vì trong cơ thể không còn một chút gốc rễ nào thì làm sao có thể phát triển trở lại. Đây chính là hoàn toàn chết đi. Một đường suy nghĩ những ngày lúc, hắn đã đi tới sảnh phòng bên trong. Bước vào bên trong, tuy đông người nhưng cũng không có ai dám ồn ào cái gì, đều là ngồi tại vị trí của bản thân. Nếu có trò chuyện thì cũng là rất nhỏ, không có gây ra quá lớn động tĩnh. Xung quanh đứng đám kỵ sĩ lúc này thấy Mạc Phong bước vào đều là quỳ một chân trên đất. Doạt doạt tiếng giáp trụ va chạm làm nơi này đám quý tộc ánh mắt nhao nhao đổ dồn về phía cửa. Nhìn thấy Mạc Phong đi tới đều đứng dậy dùng kính lễ. Mạc Phong cũng chỉ là gật đầu một cái, sau đó đi tới mình vị trí chính giữa bên trên. Chờ đám người ngồi xuống sau, hắn ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, như đang suy nghĩ lời nói. Thấy vậy, cũng không có ai dám mở miệng thúc giục, rất có kiên nhẫn chờ đợi. Không kiên nhẫn cũng không được, mới cách đây không lâu rất nhiều gia đình quý tộc đều bị diệt, lại tới giả trả gì hầu tức một gia xảy ra chuyện. Này vấn đề không cần nói, trong lòng mọi người đều rõ ràng là ai làm. Cho nên, đối hắn cung kính cùng tôn trọng vẫn là phải có. Nhưng mà, một lần này chờ đợi, chính là 3 phút thời gian trôi qua. Mạc Phong vẫn là ngón tay đều đặn gõ vào mặt bàn, không có ý định lên tiếng. Một tiếng gõ mạnh sau cùng vang lên, hắn ngón tay lúc này mới ngừng. Cũng không có mở miệng cái gì. Bây giờ đã không cần thiết, bởi vì xung quanh hắn lúc này mấy chục gần 100 người đều ngồi yên bất động. Mặc dù không hề có người nào ngất đi, ánh mắt vẫn như cũ mở, nhưng bên trong con ngươi đã là một mảnh trống rỗng, cùng tĩnh mịch. Thời gian hẳn là cần một chút, nay biểu hiện của đám người không giống lúc Na Chát ra tay là vì cái gì. Hiển nhiên là vì bọn họ đều là siêu phàm giả, năng lực chống chịu mạnh hơn cũng là sẽ không có ngất đi. Nhưng Mạc Phong cũng đã gia tăng liều lượng rất nhiều. Tất nhiên không phải gia tăng những cái kia sợi tơ của Na Chát đưa tới, mà chính là gia tăng loại này ảnh hưởng sinh linh khí tức. Này là để chắc chắn một chút mà thôi. Hắn cũng không bỏ qua đứng xung quanh kỵ sĩ, đều là cho đi cùng một lượt. Lần này ảnh hưởng không phải giống lúc đầu hắn ảnh hưởng hạ dồn như thế. Mặc dù cũng gọi là ảnh hưởng, đối phương cũng giữ lại lý trí, nhưng này là hắn có thể cưỡng chế ra lệnh, đối phương trong lúc này liền hoàn toàn từ hắn tới sai khiến, kể cả là chịu chết. Chờ đợi một hồi, đợi đám người tỉnh lại sau, trong căn phòng vẫn là yên tĩnh, không ai mở miệng. Nhưng so với lúc đầu bầu không khí căng thẳng thì bây giờ loại kia căng thẳng đã hoàn toàn biến mất không thấy, mà thay vào đó chính là một loại quỷ dị bầu không khí. Mạc Phong chậm rãi xuề bàn tay ra phía trước, một hồi màu tím ánh sáng bộc phát, hắn lại làm giống như lần đầu kéo ra một phần hồn thể như thế. Chậm rãi ngưng tụ, bao bọc tại lòng bàn tay bên trên, hình thành chín đốm sáng chậm rãi quay tròn chuyển động. Cầm lấy vật này, năm người một nhóm đi tới trung tâm các khu dân cư phong tích. Ừm, địa điểm liền tại cái gì hầu tức mới đến thay chỗ giả trạ gì làm. Nói, hắn cũng không có muốn quá dài dòng, ném cho 9 người thực lực đứng đầu tại chỗ này, mỗi người một cái kia thanh trúc. Hồn lực của hắn đều đã cất vào bên trong. Còn lại người, tất cả ai về chỗ nấy, nên làm gì vẫn là làm gì. Ở nơi này cũng không chỉ có 40 người, cho nên hắn liền như vậy phân phối, những kẻ thực lực cao đều đi, còn lại mấy loại này thấp kém thực lực, đi theo cũng chỉ làm vướng chân vướng tay, không có cái gì tác dụng. Còn một cái, tất nhiên là đích thân hắn tới, dù sao thì tự mình làm vẫn là hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Này cũng là hắn một lần mạo hiểm, nếu như có 4 cấp người bên ngoài xuất hiện giống Na Chắc gặp phải vậy thì hắn hồn lực rất có thể bị phá hủy. Này vẫn là nên liều một lần, dù sao thì sẽ không có chuyện không gánh chịu một chút mạo hiểm nào, tất cả mọi chuyện liền có thể theo ý muốn thành công. Hắn lại nghĩ nghĩ một chút, mở miệng. Cần cực kỳ cẩn thận, có cái gì không ổn, trước liền triệt, thông báo cho ta. Hiểu chứ? Vâng. Hầu tử. Còn nữa, trước tiên đem cái đám ngoài kia xử lý xong lại bắt đầu. Nói xong, hắn cũng lười nghe đám người này làm cái gì đồng thanh đáp trò chơi, đưa tay vẫy ra hiệu cho đám người rời đi. Hắn bản thân cũng là đứng dậy, khói tím rất nhanh đem hắn bao phủ tại, qua dây lát liền biến mất không thấy. Sắp tới nơi này thế giới, hắn sẽ có tân diện mạo. Chương 90, đồng đội. So với kẻ địch còn nguy hiểm hơn chương 90, đồng đội. So với kẻ địch còn nguy hiểm hơn Mạc Phong ra lệnh sau, liền tới khi trước giả trạ gì đất phong. Này chính là còn tại để trống, trong này một khoảng thời gian ngắn chức vị hầu tức vẫn là chưa có người thay thế. Chỉ yêu cầu đám này cẩn thận một chút, hẳn là liền không có vấn đề gì. Chỉ cần không giống như Na Chát, khắp nơi cao điệu, tìm chỗ cao đứng, lại là trung tâm điểm. Hiển nhiên sẽ không bị người dễ dàng tìm được, mà một khi không tìm được, chỉ cần đủ thời gian, cái này năng lực liền thành công quyết tán. Tuy bọn hắn không thể tìm nơi trung tâm một lần phát động liền xong việc, chỉ có thể chia làm 2-3 lần một khu vực. Nhưng mà bọn hắn có nhiều người, này tiến độ sẽ nhanh hơn chứ cũng sẽ không chậm hơn hắn hay Na Chát đích thân ra tay. Hắn cần làm bây giờ chính là đi tới các đất phong mà hầu tức sở hữu. Sau đó đích thân ra tay khống chế những người này, về sau lại mượn bọn họ chỉ lệnh, đem tất cả siêu phàm giả tiếp tục tập hợp về một nơi. Làm cái này có 2 nguyên nhân. Thứ nhất là để cho đám người dưới trướng hắn thuận tiện hành động, dù sao cái kia khống chế thủ đoạn là hắn cùng Na Chát phối hợp tạo ra tới, nhưng cũng là cần xem người sử dụng. Mặc dù bọn hắn đều có 2 cấp đỉnh phong siêu phàm giả, thậm chí là có cả 3 cấp, nhưng là hắn vẫn có chút không quá yên tâm, làm này là để chắc chắn. Thứ hai nguyên nhân chính là, những này siêu phàm giả được lệnh từ trực tiếp người quản lý bọn hắn triệu tập. Hiển nhiên là sẽ rất đầy đủ có mặt, mặc dù sẽ vẫn có một vài cá lọt lưới, nhưng trên 90% tới, vậy liền đủ. Nói tóm lại, chính là tận lực giảm xuống số người tránh thoát. Này là bây giờ Mạc Phong có thể làm được tất cả. Trên mảnh này phương Nam tự do tiên quốc, chính là tiếp quản bởi Bợ Dị Ẩn công tước. Bên dưới lại chia nhỏ làm 7 vị hầu tước đất phong, chịu quản lý trực tiếp của Bợ Dị Ẩn. Hắn bây giờ không có cách nào xử lý công tước cấp bậc. Nếu hắn đoán không sai, công tước hẳn là tại 4 cấp siêu phàm giả trở lên. Mặc dù ở thế giới này cá nhân chiến lược không mạnh, nhưng chênh lệch nhau một cái đại cấp bậc, thậm chí có thể hơn thế, còn chưa kể đối phương cũng là có bên cạnh thuộc hạ. Cho nên, đó không phải là nhân vật mà bây giờ hắn có thể chạy tới khiêu khích, bởi đó là muốn chết. Bây giờ sau khi xử lý này 7 vị hầu tước cùng đất phong bên trên dân chúng sau, hắn ưu tiên chính là tới một số tiểu quốc gia gần đây tiếp tục. Tranh đoạt thế giới hẳn chỉ diễn ra tại trong phạm vi 2 đế quốc lớn, tới đế quốc nhỏ kiếm thêm người thì có cái gì tác dụng? Vấn đề này không có gì đáng nói. Nếu như 2 quốc gia chiến tranh, sẽ không phải có nạn dân một loại xuất hiện hay sao? Mạc Phong chính là loại này ý nghĩ. Ảnh hưởng bọn chúng, sau đó lại thao túng chiến tranh, đem cá thể tinh anh bên trong xem như nạn dân di chuyển tới này, như vậy không phải rất dễ dàng sao? Nhưng tất cả những này kỳ quái hành vi, hoặc là khắp nơi các hầu tước gửi lệnh triệu tập, đây là không thể che giấu. Không được bao lâu thời gian liền có thể chuyển tới 2 Bợ Dị Ẩn công tước bên trong. Vì loại này, thật giống như phía dưới tại chuẩn bị phản loạn như thế, nếu như vị này công tước còn không có cái gì thái độ, đó mới là kỳ quái. Cho nên, trước khi thông tin kịp chuyển tới, ít nhất trong 7 ngày, cần phải hoàn thành tất cả công việc. Đến lúc đó, phía trên hẳn sẽ gửi cho bọn hắn này 7 vị hầu tước cái gọi là thư dự tiệp. Nói đẹp một chút chính là dự tiệp thảo luận, cùng với cái gọi là xã giao giới thượng tầng. Nói thật ra thì chính là tập hợp lại, sau đó phái người tại bọn hắn trên đất phong mỗi người dò xét, lại cũng là tại bữa tiệc, có thể cho bọn hắn một số nào đó loại cảnh cáo. Nhưng không có vấn đề gì, đợi Na Chắc thương thế khôi phục đại khái sau, phối hợp đưa hắn tới bên đó, một lần giải quyết gọn gàng, mọi chuyện liền có thể suôn sẻ tiếp tục. Kế tiếp về sau, liền có thể tới tìm 3 vị còn lại công tước. Đây cũng không phải là cả cái này tự do thiên quốc chỉ có 4 vị công tước, dù sao thì không chỉ cần mỗi sức mạnh đạt đến yêu cầu liền có thể ngồi lên vị trí này, nếu như vậy cả quốc gia đã sớm loạn thành một bầy. Tự do thiên quốc này chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc. 4 khu vực đất phong lớn này đều do 4 vị công tước tiếp quản. Tại trung tâm thì chính là Trung Đô, hoàng tộc liền tại nơi này, bên trong thủ đô tự do thành. Ngoài một số 4 cấp siêu phàm giả tản mát tại 4 vùng đất phong lớn bên trên, đại đa số đều tập trung tại trung tâm quốc gia. Nói là một số kỳ thực cũng là ví von mà thôi. Dưới hoàng tộc cái bóng, mỗi vị công tước đều có bản thân dạ tâm, cho nên chuyện âm thầm tự bồi dưỡng mình thế lực hẳn là không thể thiếu. Mạc Phong cũng không rõ lắm số lượng 4 cấp siêu phàm giả dưới trướng một vị công tước có bao nhiêu, nhưng ít nhất ngàn người vẫn là phải có. Hắn cũng không quá lo ngại, chỉ cần trước tiên bắt được đầu não, mọi chuyện liền sẽ có biện pháp. Trong lòng cũng không có mấy lo lắng, dù sao nếu như không thành công, hắn còn có thể triệt, đổi mới một cái thân phận liền có thể trở lại. Đáng lo lắng, trước vẫn là bên cạnh mình đồng đội mới là. Hắn cùng Na Chát tại trước mắt hợp tác, nếu thất bại cả hai liền chắc chắn sẽ không có gì xảy ra. Nhưng nếu như thành công sau, trở mặt là khả năng rất cao. Bây giờ nhìn như hai bên chính là thật tốt, thật đáng tin đội hữu, mỗi người lại đều có thể điều khiển đám kia người bị khống chế, này chính là lợi ích ràng buộc tại cùng một chỗ. Nhưng suốt khoảng thời gian vừa qua, đối phương đã có hay không động cái gì tay chân, này tạm thời không biết được, vấn đề này phải đến về sau, nếu như hai bên thật trở mặt, lúc đó liền rõ ràng. Mạc Phong đây cũng không phải là vô duyên vô cớ hoài nghi người tốt, bởi vì bọn hắn những này người, vốn cũng không phải là thứ gì tốt đẹp. Từ lúc bắt đầu hợp tác cho tới bây giờ, bản thân hắn động bao nhiêu tay chân, hắn còn không rõ hay sao? Hắn cũng không phải muốn trở mặt trước, mà chính là chôn xuống một ít bài ngầm mà thôi, cuối cùng thì đối phương cấp độ cũng là cao hơn bản thân không ít. Này nếu là không có đề phòng, tới lúc có xảy ra ngoài ý muốn, bản thân liền rơi hiểm cảnh. Dù sao thì một cái đâm sau lưng đội hữu, so với kẻ địch còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Mạc Phong cũng không quá bài xích vấn đề này, thật sự thì mọi người đều là vì tự thân, không có gì ngạc nhiên hay bất ngờ. Liên chỉ là muốn xem kẻ nào có thể đâm mạnh hơn, đâm tại thời điểm chí mạng hơn, ra tay dứt khoát cùng tàn nhẫn hơn mà thôi. Nếu ngươi bị phản bội lúc, chỉ biết học cách kêu gào, học cách thất vọng, hay là khó có thể chấp nhận, trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới báo thù hay hỏi rõ lý do, vậy thì ngươi rất khó có thể tiếp tục sống sót. Bởi vì ngươi bị phản bội trong lúc không đề phòng, này chính là bởi vì quá ngu, đối phương liền thấy ngươi dễ lừa, dễ lợi dụng. Cho nên thay vì kêu gào tức giận, ngươi phải học được cách từ lần này bị phản bội bên trong rút ra kinh nghiệm, lần sau có thể đề phòng, hoặc là ngươi đem hắn cho hô chết trước khi hắn muốn đâm đau ngươi. Mà muốn phát giác được đối phương có hay không ý đồ muốn sau lưng đâm đau ngươi, này thì rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi đâm đau sau lưng người khác nhiều lần, đến khi bị người nhắm vào ngươi liền rất dễ dàng phát giác. Này giống như trước khi làm quản ngục lúc, ngươi liền từng là tội nhân, từ đó có thể phán đoán đại khái đối phương suy nghĩ cùng với hành vi có hay không ẩn giấu cái gì. Nói tóm lại chính là, không nên hoàn toàn tin tưởng bất kỳ một ai, cho dù kẻ đó có là người thân nhất của ngươi đi nữa. Hoặc là trong bất kỳ mối hợp tác nào, hợp tác chính là hợp tác, trong lòng mỗi người lại đều sẽ có suy nghĩ khác nhau, ai biết được đối phương tại nghĩ cái gì, cho nên đề phòng cùng trước tiên chuẩn bị vẫn là không sai. Chương 91, kẻo lệ. Kỳ lạ. Chương 91, kẻo lệ. Kỳ lạ. Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt liền đã là hơn 8 ngày kể từ khi Mạc Phong bắt đầu giao xuống nhiệm vụ. Ỉn Gồn gia tộc dinh thự. Trong trang viên, Mạc Phong một thân đơn sơ áo mỏng, hắn ngồi tại một cái xích đu bên trên. Kẻo lệ liền nằm tại hắn trên đùi, không có cái gì bất ngờ, chính là tại đang ngủ. Xích đu cũng không có đung đưa, chính là tại chỗ bất động, hắn một bộ dạng này, chính là thân thiện cùng động vật thiên nhiên dáng vẻ. Một tay đặt tại kẻo lệ đầu phía trên chậm rãi bước, nhưng ánh mắt thì lại là buông thấp xuống, cũng không hoàn toàn nhắm lại, hiển nhiên đang suy tư chuyện khác. Còn tại sao hắn lại như vậy đổi tính, thân thiện cùng này ngu si loài vật? Ừm, có lẽ chính là có bên cạnh một con mèo cũng là việc không tệ đi. Thật tiếc, vì nguyên nhân vừa rồi chính là lừa mình dối người. Qua mười mấy ngày thời gian, này con mèo mỗi ngày đều ăn những cái kia không đáng vài xu đá quý, vậy mà liền có thể trở thành siêu phàm động vật. Cũng chính là nói tiến vào ngang với siêu phàm giả một cấp loại này. Lại thêm Mạc Phong phát hiện, con vật này không có cái gì rèn luyện, cũng không cần tu luyện một loại khái niệm, vậy mà tấn cấp về sau, cái kia không gian năng lực liền mạnh lên gấp 2, thậm chí là gấp 3 lần. Số lần sử dụng, phạm vi di chuyển, cũng như sát thương đều có tăng mạnh. Làm hắn có chút không quá rõ ràng, liền như vậy chỉ ăn cùng ngủ, lại dựa vào cái nào nguyên lý để tấn cấp. Xoạt xoạt. Tiếng giáp trụ ma sát từ phía xa truyền tới. Rất nhanh, một đội hai người dẫn đầu liền mang theo kỵ sĩ tiến vào. Là Hạ Dồn cùng một cái nào đó dưới trướng Mạc Phong bá tước không sai. Tới gần sau, hai người liền kính cẩn làm một cái lễ đối Mạc Phong, cũng không thấy người nào trước tiên lên tiếng. Ừm. Mạc Phong mi mắt vẫn như cũ khép hờ, cũng không có nhìn về phía hai người, chỉ là trong miệng phát ra nhàn nhạt thanh âm. Chưa tìm được, là thuộc hạ vô năng. Còn chưa đợi tên kia bá tước dứt lời, Mạc Phong đã là đưa ra tay phải, giống như muốn ra hiệu ngưng lại. Tên này bá tước chỉ thấy Mạc Phong tay phải hướng hắn hư nắm. Soạt. Vô hình lực hút từ Mạc Phong lòng bàn tay chuyển tới, hắn rất nhanh bị kéo lại gần. Hắn một tay nắm tên này phần cổ. Hầu tước, ta. Cắt. Một tiếng giòn giã vang truyền tới sau, tên này bá tước nơi cổ theo tiếng gãy đoạn, vô lực nghiêng sang một bên. Một bên Hạ Dồn không dám lên tiếng, chỉ là im lặng chờ đợi. Tình huống hắn nhìn thấy lúc này cũng không phải là như thế. Mạc Phong vẫn là tại nơi kia, lặng lặng ngồi một tay tại nhẹ sờ đầu con mèo trắng trong lòng. Hắn bên cạnh tên này bá tức thì giống như chúng ta như thế, tự đem tay tại phía trên của mình, chính là rắc rắc. Hạ Dồn chỉ nghe được hắn kêu tiếng hầu tước. Phía sau liền là khục khặc mấy tiếng, bọt máu từ khỏe miệng như là không cần tiền như thế rung manh trào ra. Hắn trên đất một hồi giật giật sau, liền không còn nữa phát ra âm thanh. Kéo lệ lúc này bị thanh âm đánh thức, đã là mở ra hai mắt. Này con vật, thế mà cũng không có kêu ra, mà chỉ là dựng lên đầu, im lặng nhìn chằm chằm người nằm trên mặt đất. Hạ Dồn nhìn thấy nó đôi mắt, này đôi mắt lại là có vài phần như thế giống Mạc Phong, chính là bình tĩnh cùng hờ hững. Kéo lệ cũng không nhìn lâu, nó giống như là chỉ đơn thuần là bị đánh thức như thế, ngáp một cái sau lại tiếp tục nằm xuống. Giống như vừa rồi cái kia ánh mắt, chính là Hạ Dồn tưởng tượng ra như vậy. Hạ Dồn cũng là như thế nghĩ, nào có chuyện một con mèo lại có thể dùng loại kia ánh mắt tới nhìn người, cho dù có là siêu phàm sinh vật đi nữa, loại này tầm mắt, từ trước tới nay hắn chỉ cảm nhận được mỗi khi vị này thiếu niên hầu tước nhìn hắn, đó chính là một loại không nói rõ cũng không tả rõ được lạnh lẽo. Đây chắc hẳn là hắn bị hầu tước năng lực ảnh hưởng sinh ra ảo giác. Mạc Phong không có để ý tới Éo Lệ cái này nhỏ động tác, dù sao hắn góc nhìn cũng là từ trên cao nhìn xuống, nhìn Éo Lệ ngoài lông chính là lông, cũng không trông thấy được nó tầm mắt. Hắn đưa tay khẽ vẫy, rất nhanh trong thi thể phiêu tán ra tới vô số điểm hồn lực dùng mắt thường không thể thấy tụ tập tại hắn đầu ngón tay, hình thành một cái nho nhỏ đốm sáng. Đây không phải là hắn muốn hấp thụ linh hồn đối phương, chính là không dùng tĩnh lặng thế giới lúc, hấp thu loại này chính là uống thuốc độc giải khát. Hắn chỉ là muốn xem bên trong đối phương ký ức mà thôi. Bởi vì hắn chỉ có thể xem được trí nhớ của người vừa mới chết, nên liền để đối phương chịu một chút ủy khuất vậy. Còn vì sao lại muốn xem đối phương ký ức, này lại phải từ cách đây 2 ngày trước nói tới. Từ khi đó, Mạc Phong liền đã một mạch xử lý hết đám hầu tước, cũng là cho đối phương mệnh lệnh triệu tập tất cả người dưới trướng. Hắn làm đến này, liền trước đến nơi khác cho tiếp tục. Đây không phải là hắn nửa đường đổi ý, không muốn đích thân tự ra tay với đám siêu phàm giả mà là muốn tiết kiệm thời gian. Để triệu tập được toàn bộ người dưới trướng tụ hợp, đây là không hề nhỏ con số. Bọn hắn cũng cần thời gian, mà thời gian này, ít nhất là một ngày. Cho nên hắn lựa chọn đến nơi khác, tiếp tục thao túng đầu não sau, đủ thời gian tụ hợp liền quay lại giải quyết những này lâu la đồ vật. Nhưng là không biết vì cái gì, một trong 5 vị hầu tước bị hắn khống chế, lúc sau trở lại, lại không biết cả gia đình đối phương vì cái gì biến mất một cách kỳ lạ. Mà cái này gia tộc hầu tước, người đến chấp hành chính là tên này, đại đa số trong gia tộc hầu tước đều là người bình thường, đều là vợ lẽ, con cái cùng người hầu. Cũng không có cái gì siêu phàm giả, cho nên Mạc Phong cũng là không đích thân ra tay. Nếu như này việc nhỏ, hắn còn phải đích thân bỏ thời gian, vậy còn cần dưới trướng thuộc hạ làm cái gì? Không bằng liền tại chỗ trực tiếp một cái tĩnh lặng thế giới ra tới, đem những này biến thành hồn lực sau, tự thân đi làm không tốt sao? Tới khi trở về, Mạc Phong nghe đối phương báo cáo sau, hỏi đối phương thì cái gì cũng ú ớ nói không biết. Mấy cái này mặc dù không có ảnh hưởng tới hắn kế hoạch bên trên, bởi vì cái kia tên hầu tức còn tại, này tình hình liền có thể khống chế, nhưng cả nhà hắn như vậy biến mất kỳ lạ. Mạc Phong cũng không phải là muốn phải bằng được giết hết đối phương người nhà, hắn cũng không có giết chóc sở thích, chỉ là bọn họ như vậy vô duyên vô cớ biến mất, hiển nhiên là có thể phát giác cái gì, trước tiên rời đi, hoặc là có người nào đó ra tay. Hắn muốn tìm đối phương, xem, nếu trong trường hợp đối phương phát giác, vậy thì bọn hắn dựa vào cái gì có thể phát giác như vậy ẩn nấp thủ đoạn. Nếu trong trường hợp có người nào đó ra tay vậy thì đối phương ra tay lại là có cái gì nguyên do, mục đích. Mạc Phong cũng không phải người quá hẹp hòi, vậy nên hắn liền cho dưới trướng mình tên này bá tước một cơ hội lấy công chủ tội. Trong 2 ngày, tìm ra tên kia hầu tước người nhà, có thể mượn tất cả những người bị khống chế lực lượng đi tìm. Nhưng đáng tiếc, đối phương cũng không có thể hoàn thành. Với Mạc Phong, có công liền sẽ được ưu đãi, có tội chính là phải trả giá, thưởng chính là thưởng, phạt chính là phạt. Mọi thứ đều cần phải rõ ràng, nếu không, người khác còn sẽ nghe lệnh hắn làm việc hay sao? Hắn không có để ý một bên người chết đưa tay với nhẹ, cái sắc liền bốc cháy không còn. Thu hồi lại tầm mắt, Mạc Phong lại tập trung tinh thần vào bên trong tay cái kia chứa ký ức viên cầu. Này nếu xem không tìm được cái gì, chuyện này liền phải gác lại về sau tới, bây giờ thật rất bận không có thời gian cặn kẽ tìm hiểu. Xoay xoay trong tay một lúc, cái kia viên màu trắng hồn lực rất nhanh hiện ra giống như thước phim chiếu chấm như vậy. Chậm rãi từ lúc người này bắt đầu có thể nhận thức thế giới hình ảnh liền xuất hiện. Này chính là linh hồn lưu lại ký ức một loại đặc thù. Cho dù nào có quên đi cái gì, nhưng bên trong linh hồn sẽ không lãng quên, tất cả những gì ngươi nhìn thấy trải qua đều sẽ ghi chép tại bên trong. Cho nên ngoại trừ trường hợp tên này cũng gặp phải hồn hệ cưỡng chế xóa đi ký ức ra, nếu như hắn có thấy, hay là bị cái gì che mở đi ký ức, Mạc Phong đều có thể thông qua nơi đây nhìn thấy tất cả. Chương 92, tử thủ chương 92, tử thủ tạch. Âm thanh giống như thủy tinh gặp quá cao nhiệt độ dẫn đến nứt vỡ như thế vang lên tại Mạc Phong trong óc. Bởi vì rõ ràng chỉ có mình hắn nghe được, Hạ Dồn cùng Éo Lệ tại một bên cũng không thấy có cái gì phản ứng. Hắn sắc mặt cũng không biến chuyển mà là nhìn trong tay màu trắng điểm hồn lực, giờ phút này, bên trong vô số màu đen chữ nhỏ kết nối cùng nhau, khiến nó kéo dài giống như một loại sợi xích. Để Mạc Phong có chút ngoài ý muốn, này sợi xích vậy mà không phải dùng để công kích, mà giống như là một cái hẹn giờ bom, gắn tại trước điểm này hồn lực như thế. Chỉ cần hắn nhẹ một chạm, liền tự động kích hoạt, lập tức đem hồn cầu bao bọc, sau đó cùng nhau tan vỡ. Hắn sắc mặt như thường, nhưng mi mắt thì lại đã buông xuống thấp hơn. Kẻ ra tay này, sẽ không phải là biết hắn tinh thông linh hồn phương diện đi. Vậy đối phương lại là dựa vào cái gì biết? Bởi hắn Louis Ingold chính là pháp sư hỏa hệ. Cũng chính vì hắn bây giờ là hỏa hệ pháp sư, cho nên mỗi lần ra tay chính là có ngọn lửa. Mặc dù nó không phải màu đỏ mà là màu tím, nhưng này có thể chấp nhận là một loại biến dị năng lượng. Ngay từ đầu, ngoài tính cách cùng ngoại hình Louis có sửa đổi trong ký ức mọi người ra, Mạc Phong hoàn toàn là dựa theo thế giới này phong cách ra tay đến sử dụng. Chỉ khi nào hắn chắc chắn có thể tiêu diệt hết toàn bộ người chứng kiến lúc, mới là dùng bản thân chân chính thủ đoạn ra tay. Cho nên, người ra tay chính là đến từ chủ thế giới giống như hắn. Bởi vì người bản thổ nơi đây hoàn toàn không có khả năng dựa vào hắn khác biệt một ít màu sắc ngọn lửa, từ đó liền có khả năng phán đoán ra hắn là hồn hệ. Vậy thì đối phương lại là người của thế lực nào? Làm sao biết hắn lưu ý gì ổn? Mạc Phong trước kia ở bên ngoài cũng là cực kỳ địa thấp, hắn hoàn toàn chưa từng đụng chạm kẻ nào cũng như là không có bằng hữu, vậy nên việc rắc rối chủ động tìm tới là không thể nào. Lại thêm bây giờ thân phận này, từ đầu đến cuối chính là địa thấp lại địa thấp. Tất cả mọi chuyện hắn làm đều rất bí mật, ra tay cũng đều là tại ban đêm. Như thế còn có thể bị không tốt đồ vật để mắt tới. Này đúng là từ trên trời tới phiền toái đồ vật. Mạc Phong mi mắt mở ra, chậm rãi đứng dậy, mong manh áo trắng bị gió thổi bay phần phật, hắn trên tay ôm lấy áo lệ, hướng bên trong dinh tự bước vào. Mà hắn Mạc Phong cực kỳ không thích chính là phiền toái đồ vật. Hắn cũng không có suy tư đối phương vì lý do gì tìm mình kiếm chuyện, mà chỉ thuần túy có chút nghi hoặc, đối phương làm sao biết mình tại nơi này, lại thêm một ít phán đoán mà thôi. Không cần tìm hiểu đối phương kiếm chuyện vì lý do gì. Đây không phải Mạc Phong rộng lượng, mà chính là không cần thiết. Bởi vì kiếm chuyện chính là muốn đối địch, mà người đã muốn cùng bản thân đối địch, vậy cho dù không có lý do, bọn hắn cũng sẽ tạo ra lý do tới. Giống như bản thân Mạc Phong dạng này, chỉ cần đối phương nắm giữ thứ mà hắn cần, hoặc là có lợi ích móc đối, nếu xác định có thể có phần thắng, không hoàn toàn là đi chịu chết, hắn vẫn sẽ tới tìm đối phương kiếm chuyện. Ở đây sẽ không có cái chuyện người không phạm ta, ta không phạm người bởi vì người có loại này suy nghĩ, đều hẳn là đã chết sạch. Chủ động chờ người khác kiếm chuyện mà không có sự chuẩn bị. Một lần có thể tránh được, nhưng nhiều lần đâu. Cho nên, có loại này suy nghĩ, chính là cảm thấy bản thân sống thật quá nhàm chán, vẫn là nên chết đi mới phải. Mạc Phong không có loại này ngu xuẩn ý nghĩ. Tại hắn bên trong suy nghĩ, người có thể mang đến cho hắn lợi ích, hoặc là trong tay nắm giữ lợi ích, mà những đồ vật này hắn cần, vậy chỉ cần đối phương không quá cường đại tới mức hắn vô lực phản kháng, liền có thể đã là đối lập trận doanh. Hắn cũng không phải người thích nhảy nhót kiếm chuyện, cũng không phải là quá tham lam người, bình thường hắn cũng sẽ không ra tay kiểu này, bởi vì như thế chính là khắp nơi kết thủ. Nhưng vào những lúc như khi trước hắn giết giả trạ gì như thế, trong tay không còn tài nguyên, liền cần bắt đầu tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm này, chỉ cần có thể chuyển thành tài nguyên, hắn không quan tâm đối phương là ai. Bởi vì ở thế giới này, phải có thực lực mới có thể tiếp tục sống sót. Đơn giản nhất ví dụ chính là hắn những cấp dưới này, nếu bọn hắn có thực lực, sẽ không phải chịu khống chế, cũng sẽ không chắc chắn phải chết, mà sẽ còn có tốt đẹp tương lai. Cho nên vẫn là cái kia quen thuộc lời thoại, ở thế giới này, không có thực lực chính là tội lớn nhất. Nói đơn giản một chút, Mạc Phong kiếm chuyện cùng đám này thuộc hạ, khống chế sinh tử cùng điều khiển bọn hắn, đó cũng là bọn hắn sai, sai chỗ không có thực lực. Nhưng nếu Mạc Phong kiếm chuyện cùng năm cấp siêu phàm giả, hắn chính là kẻ có tội, mà tội này chính là tội phải chết. Trong lòng suy nghĩ những này, hắn một bên bước đi, vuốt vuốt trên tay mèo trắng. Mọi chuyện có thể tiếp tục. Nếu còn có sự tình như vậy, trực tiếp báo lên, không nên chậm trễ hiểu chứ? Hạ Dồn. Chỉ nghe hắn thanh âm đạm mạc truyền lại. Thuộc hạ, rõ ràng Hạ Dồn cung kính đáp, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Hắn biết Mạc Phong lần này trong lệnh gọi hắn tên, chính là muốn nhắc nhở hắn, thật tốt làm, sự tình một lần như vậy tránh thoát nhiều trọng yếu nhân vật nếu còn tiếp tục xảy ra, hắn kết cục sẽ như tên kia đồng dạng, không phải chỉ người khác, ngay cả hắn này thần cận thuộc hạ cũng là như vậy kết cục. Mạc Phong không tiếp tục để ý tới, lần này chính như Hạ Dồn nghĩ như thế, hắn thứ nhất là muốn nhắc nhở đám người này làm việc thêm chút cẩn thận, thứ hai là không nên như tên kia đồng dạng, mất rồi thì nên trực tiếp trở về báo cáo cho hắn. Dù sao đối phương hẳn là mạnh hơn của hắn bọn này thuộc hạ rất nhiều. Hắn cũng muốn xem, đối phương ra tay, là thăm dò hắn, hay là muốn cái gì? Nếu như lần này đối phương tiếp tục ra tay, chính là tử thủ. Loại này không vì lợi ích, vô duyên vô cớ phá chuyện của hắn, không là tử thủ thì còn là cái gì? Còn nếu như lần này đối phương lộ mặt, đưa điều kiện. Này chính là vì xung đột lợi ích, nếu như có thể thương lượng liền thương lượng, có thể hợp tác liền hợp tác, không thể đàm phán thì cũng chính là tử thủ. Còn nếu như lần này đối phương không xuất hiện, tức có nghĩa lần trước chính là vô ý, hoặc là bên trong đám người kia có người trọng yếu đối với hắn. Trường hợp này cần phải cảnh giác, nếu có người trọng yếu bị uy hiếp tính mạng, nếu kẻ kia lựa chọn báo thù, đối phương trốn trong tối, hắn ngoài sáng, mọi chuyện có chút khó làm. Nhưng tóm lại, trường hợp này cũng nên xếp vào tử thù hàng ngũ cho chính xác. Một đường suy nghĩ tất cả phương hướng có thể xảy ra, Mạc Phong rất nhanh trở về phòng mình. Na Chát vẫn chưa có trở lại. Với hắn loại kia năng lực, cho dù chết mất một Na Chát, rất nhanh một hắn khác liền có thể xuất hiện chứ đừng nói đến khó khăn khôi phục. Hiển nhiên là đối phương tại đi nơi nào phiêu đi. Hắn cũng không có gì vội vã, dù sao cũng có biện pháp cùng đối phương liên lạc. Bây giờ cần đợi, chỉ là từ phía Bờ Di ẩn công tức gửi đến thư mời mà thôi. Hẳn là rất nhanh sẽ tới. Không quá ngoài Mạc Phong dự đoán, rất nhanh, sáng ngày thứ ba. Bên ngoài dinh thự liền đi tới một đội kỵ sĩ. Dẫn đầu người không có giống Hạ Dồn như vậy cao lớn, mà là có chút gầy gò, thấp bé. Nhưng cái kia một khuôn mặt tâm lệ, sắc bén ánh mắt cùng với loại này mùi máu nhàn nhạt, nói rõ, hắn so với Hạ Dồn mạnh hơn rất nhiều. Cả đám này người cũng không có cái gì quy củ lễ nghi, vừa tới đến cũng không đợi mời, cưỡi ngựa tiến thẳng vào dinh thự. Đây rõ ràng không phải đi mời khách nên có thái độ, rõ ràng chính là tới thị uy gây sự. Dù sao Mạc Phong cũng chính là bảy vị hầu tước một trong, đối phương cùng lắm chính là cái trưởng kỵ sĩ, nào có tư cách tại hắn trước mặt thái độ. Rất hiển nhiên, đối phương không có gan này, hẳn là phía sau lưng vị kia an bài như vậy. Chương 93, tham dò. Chương 93, tham dò. Chính xác ra, Mạc Phong Louis thân phận, cùng cái này tên kỵ sĩ chính là cực kỳ có chiến lệnh. Nói dễ nghe một chút chính là quân tốt cùng người chỉ huy khác biệt. Nói khó nghe một chút, chính là chủ cùng chó khác biệt. Đây cũng không phải Mạc Phong tự cao, mà quy chế tại cái này tự do thiên quốc chính là như thế. Nhưng đối phương dám làm như vậy, này không thể nghi ngờ chính là Bờ Dị ẩn tại thăm dò hắn. Mạc Phong đứng phía trước cửa chính, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn đám này người. Dầm dầm, dầm dầm. Tới cách Mạc Phong còn 10 mét xa lúc, đám này hơn trăm người kỵ sĩ mới là cho ngựa dừng lại. Tên kia khuôn mặt âm lệ trưởng kỵ sĩ lúc này từ trên ngựa đối mắt Mạc Phong, ánh mắt lạnh lùng. Đây là Bờ Dị ẩn muốn xem Mạc Phong sẽ có hay không cái gì thái độ, nếu như có ẩn giấu, tất có kiêng kỵ, thái độ sẽ hiền hòa một ít. Không, thực thì không phải vậy. Mạc Phong con ngươi dần dần co lại, chuyển thành nằm dọc con ngươi. Tên này trưởng kỵ sĩ còn chưa dứt câu, hắn phía trước mặt liền mọc lên màu đen xúc tu, hướng hắn cuốn tới. Hắn một tay siết chặt thân thương, muốn chém bay những này đồ vật. Nhưng để hắn kinh hãi một màn phát sinh, xung quanh không khí đều sền sệt lại, giống như vũng bùn cuốn lấy không cho hắn cử động. Xoát, xoát. Những cái kia màu đen xúc tu giống như có sinh mệnh như thế, chớp mắt liền cuốn lấy hắn, sau đó trực tiếp buộc phát ra khó có thể tin lực lượng, muốn đem hắn cuốn nát. Hắn dây rủa, từ trong khe hở nhìn về phía Mạc Phong nơi vị trí. Nhưng lúc này, chỗ đó nào còn có người? Louis. Khục, khục. Rắc, rắc, rắc. Trong hai hắn bắt đầu nghe thấy mình tiếng xương gãy vỡ chuyển tới về sau, ánh mắt cùng miệng mũi trào ra máu tươi làm hắn không thể tiếp tục phát ra âm thanh. Ý thức bắt đầu lâm vào hắc ám. Trước khi chết, hắn trong lòng không có sợ hãi, lại lạ như minh bạch cái gì. Hắn cùng với đám này huynh đệ, theo hầu bao nhiêu năm vị kia, vậy mà trong lòng không có tức giận, lại là có chút bi thương, hắn cũng là người hiểu chuyện, vậy mà đem hắn cùng bao nhiêu thân thích thuộc hạ, chỉ vì muốn thăm dò đối phương. Mà loại này thăm dò, không có giống như người kia nói với hắn, ngươi cứ tới, làm theo ta lời nói, Louis cũng sẽ không dám làm gì ngươi. Ha ha, đây là hắn cuối cùng ý nghĩ. Bên ngoài, In Bồn dinh tự trước cửa chính, Mạc Phong vẫn là lặng lặng đứng. Nhưng là cái kia trưởng kỵ sĩ liền cứ như vậy không hiểu đấu, tại trên ngựa vung vẩy thương một hồi liền thất khiếu chảy máu, đổ xuống dưới chân ngựa, không còn khí tức. Cả một đám phía sau cũng là như thế, không một tiếng động chém loạn, sau đó cũng lần lượt ngã xuống. Ra tay không ai khác, chính là Mạc Phong. Đám người này quá yếu, thậm chí tư cách để hắn phải đích thân xuống tràng cũng không có. Ẩn nhẫn để đám này làm loạn chính là biểu hiện ra có ẩn dấu kiêng kỵ. Vậy nếu ra tay xử hết đám người này, đó chính là biểu hiện ra bình thường một hầu tức nên có uy nghiêm, cũng không có bất cứ cái gì kiêng kỵ giấu giếm. Lúc mới đầu, hắn cũng là có như vậy ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền tự phủ định. Vợ gì ẩn thăm dò, không phải là thăm dò xem Mạc Phong cùng đám còn lại hầu tước có hay không tâm tư là hắn, mà chính là thăm dò xem bây giờ Mạc Phong này một đám hầu tước có hay không có đủ lực lượng ngang hàng hoặc vượt hắn. Bởi vì phản tâm vươn tới cao hơn địa vị, đạt được mạnh mẽ hơn quyền lực cùng sung túc hơn tài nguyên chính là kẻ nào cũng có. Vợ gì ẩn như vậy một thăm dò chính là thử xem, nếu như trong đám người không có một kẻ dám đứng ra, tất cả đều nhẫn nhịn, hắn sẽ không có gì kiêng kỵ, rất có thể sẽ trực tiếp xử lý Mạc Phong đám người, thay người mới vào bên trong. Này mặc dù sẽ dẫn tới một thời gian bên dưới loạn, nhưng hắn công tức tước vị cũng không phải để chừng, rất nhanh liền có thể đàn áp xuống. Lại thêm có Mạc Phong đám này người chết trước làm gương, một đám lên sau sẽ có điều kiêng kỵ cùng sợ bóng sợ gió. Bởi vì nếu vị này hầu tức có thể xử lý những kẻ lên trước có chuẩn bị lâu như vậy, bọn hắn những này người mới lên lại có cái gì dám động. Cho nên, đây mới thực sự là cái mà Bờ Di ẩn công tức muốn thăm dò. Đám người kia, từ đầu chính là người chết. Bọn hắn tới địa bàn gửi thư mời, trước cũng là chọn Mạc Phong, bởi vì nghĩ hắn là trẻ tuổi người, có thể dễ dàng đối phó hơn đám kia lão già hầu tước. Chính vì loại này nhìn tuổi đánh giá người khác nông cạn suy nghĩ, bọn hắn cũng chỉ mãi là con tốt thí, mà tốt thí kết cục chỉ có thể dùng để thí. Mạc Phong đưa tay hướng cái kia đã chết đi trưởng kỵ sĩ với nhẹ, rất nhanh một cái vòng chữ vật liền bay tới, rơi vào hắn tay bên trong. Hồn lực khẽ quét mà qua, liền thấy bên trong tấm kia thư mời. Một nơi khác, trong một tòa xa hoa lộng lẫy biệt thự, trước cửa sổ trong một gian phòng nào đó, một cao lớn trung niên nam tử, tóc mai đã có chút điểm bạc, một bộ quý tộc phục trang, ánh mắt hắn thâm thúy, có chút tang thương nhưng vẫn giữ lại khí thế bề trên nghiêm nghị không đổi. Hắn đứng trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía xa xôi. Thưa công tước, chúng ta đã mất liên lạc với đám kia kỵ sĩ. Phía sau hắn rất nhanh đi tới một cô gái tóc đầu, gương mặt xinh đẹp, trên mắt còn đeo đơn viên kính mắt, nàng giọng nói nhẹ nhàng, lại là mang đến cho nam nhân không thể kháng cự dục vọng. Nhanh như vậy, vị này được gọi công tước người, không sai, hắn chính là Bợ Dị Ẩn. Hắn dường như không có cảm giác với phía sau giọng nói, chỉ là như có chút ngạc nhiên hỏi. Vâng, bọn hắn địa điểm đầu tiên tới là nơi nào? Hắn lại nhàn nhạt hỏi một câu. Là Ỉn Gồn gia tộc, vị kia trẻ tuổi Louis hầu tước. Nghe này, phía trước Bợ Dị Ẩn khoe miệng lại là cười cười, như có điều trầm trọng. Dị gạ, cái kia tên ngu xuẩn, vậy mà muốn chọn quả hờ mềm. Xem ra thói quen đánh giá người bằng tuổi tác vẫn là không đổi. Phía sau hắn cô gái kia lặng lặng không nói, lời này không tốt tiếp. Được rồi, xem ra là đúng như dự đoán, đám người kia hẳn là đã có chuẩn bị, hẳn so với ta cũng không kém đi nơi nào. Nên chuẩn bị tử tế đến tiệc đi thôi. Cũng là nên xem những kẻ có dạ tâm kia sẽ hay không lại mang đến cho ta cái gì bất ngờ. Này thật đúng là bị Mạc Phong đoán trúng. Nếu lần này Mạc Phong để đám kia người còn sống trở về, lần này đến tiệc thật sự chính là cái gọi hồng môn yến. Vâng, cái kia tóc nâu cô gái cung kính lui xuống, rất nhanh rời đi căn phòng, chỉ để lại một mình Bợ Dị Ẩn. Hắn ánh mắt lại là trầm ngâm nhìn nơi xa, tại không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng tất nhiên, cái tên Louis này chính là đã thành công cho hắn ấn tượng. Theo hắn ban đầu suy nghĩ, nếu như đám người kia bị giết, có thể sẽ phải đi qua mấy địa bàn, đám kia mới có thể phát giác mà ra tay. Dù sao cũng là hắn dưới trướng đã lâu đám lao già này, hắn còn không hiểu bọn họ hay sao? Con người trẻ tuổi này hắn cũng là nghe qua, chẳng qua là quá mức không danh tiếng, làm hắn có chút mờ nhạt. Nhưng hiển nhiên, bây giờ cần một lần nữa đo đếm lại này người trẻ tuổi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, lại có như vậy phản ứng, tất nhiên là cực kỳ linh mẫn người, lại có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, này chính là kẻ có thể làm đại sự. Nhạy bén, quả quyết, ra tay không do dự. Đây chính là hắn đánh giá vị này Louis trẻ tuổi hầu tước. Bợ Dị Ẩn cũng không tức giận hay phật lòng, hắn ngược lại rất thưởng thức như vậy trẻ tuổi nhân tài. Nếu như có thể đem kẻ này kéo tới dưới trướng ngồi dưỡng, để hắn tận tâm vì bản thân sử dụng không quá có khả năng. Vì loại này kẻ có năng lực sẽ rất không thích có trực tiếp người ra lệnh lúc nào cũng tại bên cạnh khống chế bản thân. Nhưng nếu đem giao cho hắn nhiều hơn lợi ích, lại để cho hắn tự chủ một phương, thực lực hắn chưa đủ lúc, chính là đắc lực trợ tá. Không phải nói bên kia chỗ sở cốt gia tộc vừa bị diệt sao? Cho hắn một tay cai trị hai vùng lại như thế nào? Này có thể để người trẻ tuổi này vừa phải đối mặt năm vị hầu tước còn lại kỳ thị, chèn ép, từ đó lại có thể giúp hắn cân bằng dưới trướng. Này chính là vừa có đắc lực thuộc hạ, lại vừa có thể an ổn mình người phía dưới, vì cái gì không làm? Còn nếu như Mạc Phong không chống đỡ được, vậy chết liền chết, hắn lại thay vào hai người, thế cục sẽ trở về như cũ, không có cái gì mất mát. Vợ gì ẩn suy nghĩ những này lúc, khoe miệng bất giác kéo một tia mỉm cười. Vị này công tức thật không biết, hắn muốn cho Mạc Phong lợi ích, những này từ khi 6 vị hầu tức còn lại 5 vị bị khống chế, một vị trực tiếp mất mạng, người trẻ tuổi trong mắt hắn đã có thể đạt được hơn cả con số mà hắn muốn cho. Chương 94, vượt sâu năng lượng. Chương 94, vượt sâu năng lượng. Mạc Phong cũng không biết được tại nơi xa, vị kia bợ gì ẩn công tức này trong đầu lại có nhiều như vậy màn hí. Nhưng không quan trọng, cho dù biết, hắn cũng sẽ không quan tâm tới những thứ này. Lúc này, trong phòng riêng, Mạc Phong ngồi tại giường, nhìn trong tay mình tấm kia thư mời. Cũng không có cái gì mới lạ nội dung, đại khái chính là một đống lời nói nhảm, đợi hắn đọc về sau, gói gọn lại chính là hai ngày về sau cần đến dinh thự của bợ gì ẩn công tức trước buổi tối thời gian. Nay bữa tiệc, theo Mạc Phong thấy, cái kia bợ gì ẩn công tức chính là nhất cao vị, hẳn là hắn sẽ chỉ xuất hiện chút ít, này cần phải tìm kiếm cơ hội thích hợp. Mèo, mèo, kéo lên ngồi tại hắn một bên, nó nghiêng đầu nhìn bên trong lá thư một lúc, cũng không biết có hiểu hay không, liền hướng Mạc Phong kêu loạn. Mạc Phong không nói, trong tay liền xuất hiện một dương đá quý, dùng chút lực đẩy đến góc phòng bên cạnh, phía sau hắn lại chỉ cái dương. Ừm. Không chết đói được kéo lệ, nó lại là nhìn Mạc Phong, lại là nhìn cái kia dương đá quý. Không biết có phải hay không tưởng tượng, này ngu xuẩn con vật thế mà trên mặt biểu hiện ra xoắn xuýt cùng do dự cái loại này cảm xúc. Kéo lệ đắn đo một lúc lâu, đại khái khoảng chừng 0,51 giây đồng hồ trái phải, liền không còn do dự hướng cái kia nắp dương bên trên nhảy đến. Hiển nhiên, này con vật vẫn là như thế ngu si. Mạc Phong không có tiếp tục phí thời gian, nhắm mắt, tiến vào hấp thu tinh hồn vài phiến đi. Hắn bây giờ điểm hồn lực đã cao tới 3173 điểm. Cái này có chút không rõ ràng. Dạo gần đây không hiểu thấu vì cái gì, hắn tốc độ hấp thu tinh hồn phái phiến cùng tinh năng thạch đều tăng lên đáng kể. Nếu khi trước mỗi ngày chỉ có thể hấp thụ nhiều nhất 5 viên mỗi loại, thì hắn hiện tại đều có thể hấp thu tới 7 viên mỗi loại. Chuyện này bắt đầu từ đại khái nửa tháng trước. Ban đầu hắn cũng có chút hoài nghi là do cấp bậc tăng lên, từ đó dẫn tới tốc độ hấp thu cũng gia tăng. Nhưng kỳ lạ là chỉ có thể tại căn phòng này bên trong, tốc độ mới tăng cao, còn nếu hắn ở phòng khác, vậy liền không có loại này gia tốc. Bây giờ có rảnh rỗi thời gian, hắn mới cẩn thận tìm hiểu nguyên do. Dù sao thì cũng là việc liên quan tới hắn tiến độ tu luyện, này gia tốc chính là 40% trái phải, nếu như tìm được nguyên nhân, sau này lúc tu luyện đều như vậy, tốc độ liền nhanh rất nhiều. Ánh mắt hắn một lượt đảo khắp cả phòng sau, lại một lần buộc phát toàn bộ hồn lực dò xét. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 15 phút trôi qua. Mạc Phong thu về hồn lực, hắn đã xác nhận nơi này chính là hoàn toàn không có cái gì. Ừm. Lúc này, ánh mắt hắn lại vô tình nhìn qua đang nằm trên giường ngủ say như chết kéo lệ. Mạc Phong nhướng mày, hắn ánh mắt nhìn kéo lệ có chút suy tư, này gần nửa tháng trước liền không phải ngày con mèo ngu xuẩn này tiến vào một cấp giai đoạn sao? Không nhiều dò xét, hắn tay đưa tới hư không khẽ làm động tác nắm. Mèo mèo kéo lệ gào lên hai tiếng sau liền bị hút tới Mạc Phong trước mặt, bị hắn một tay xách lên đưa tới. Hắn nhắm lại mắt, giữ nguyên tư thế tiến vào minh tưởng. Kéo lệ cũng là rất hiểu chuyện, không có giống lúc trước hướng mặt hắn chào hỏi đi qua, dù sao cũng là ăn chùa rất lâu, nên quen thuộc vẫn là phải quen thuộc. Mạc Phong tiến vào minh tưởng trạng thái sau, xung quanh cái kia đen như mực không gian quen thuộc lại bao phủ lấy hắn. Đây là loại trạng thái mà hắn cảm nhận được mọi loại năng lượng rõ nhất, nhưng thời gian qua chỉ là thuần túy hấp thu gia tăng hồn lực cùng linh năng, cũng không có đi minh tưởng tu luyện đạo pháp. Rất nhanh, vô số đủ loại màu sắc hạt ánh sáng giống như hạt bụi, thậm chí là nhỏ hơn, từ khắp phương hướng bắt đầu phiêu tán trong hắn tầm mắt. Từ bên trong tán lá, mặt đất, dưới sân hồ nước, hư không xuất hiện, đủ loại cách khác nhau xuất hiện, giống như là đứng ở trong bao la tinh không như thế một màn để Mạc Phong ngạc nhiên rất nhanh xuất hiện. Từ hắn phía trước vùng hư không, một cái ấn ký nhanh chóng hiện hiện. Chính là cái hắn khắc tại trên trán đéo lệ hồn ấn không sai. Hắn có thể nhìn thấy mình hồn ấn trong minh tưởng cũng không phải là cái hắn ngạc nhiên, mà là hồn ấn này lại khắc trên thân một sinh vật tối đen như mực. Không, chính xác là một cái bóng phát họa ra đại khái hình dáng rất quen thuộc, chính là éo lệ tư thế bị túm cổ lúc này. Đây cũng là lần đầu tiên Mạc Phong nhìn thấy có thể chiếu cả được cái bóng vào minh tưởng thế giới bên trong. Ngạc nhiên là, éo lệ cái bóng bên trên lại đang không ngừng hấp thu xung quanh vô số hạt năng lượng. Bình thường người hấp thu sẽ chọn một số loại thích hợp cùng bản thân, điển hình như hắn tu luyện linh năng chính là loại này hạt màu trắng xanh năng lượng làm chủ hấp thu, các hạt khác làm phụ, còn nếu như các loại khác hệ thống, chính là lại lấy một loại hạt khác làm chủ, loại hạt linh năng này cũng chỉ có thể làm phụ hoặc là không bị hấp thu. Nhưng éo lệ thì khác, nó hấp thu toàn bộ, cái nào đến cũng là không có cự tuyệt, chính là loại này an tạm. Hấp thu về sau, nó trong người lại là tản mát ra một loại hạt năng lượng Mạc Phong chưa từng gặp qua. Hắn bản thân cũng là đọc qua không ít sách, mọi thể loại đều có, minh tưởng tu luyện cũng không phải là ngày một ngày hai. Nhưng cái loại này màu đen tuyền, thậm chí trong không gian đen kịt này lại vẫn có thể nhìn rõ ràng. Đó là một loại kỳ lạ màu đen, mà Phong nhìn thấy rất rõ, nó màu đen trong không gian tối này lại tản mát ra một loại kỳ dị phản quang, giống hệt như tại dưới ánh nắng chói chang ném ra viên lấp lánh đá quý như thế. Mạc Phong híp lại mắt, nhìn những hạt này phiêu tán xung quanh bản thân, kỳ lạ là, những này màu đen hạt tròn giống như là hổ vào bầy dê như thế. Chỉ cần nó đi tới đâu, xung quanh những hạt năng lượng khác đều dạt ra tới. Nếu hắn không có đoán sai, vật này chính là vực sâu năng lượng đi. Vậy mà lại có thể là loại này kinh khủng năng lượng, mặc dù là vấn đề thật nghiêm trọng, nhưng là Mạc Phong không thể nào biểu hiện ra được nghiêm trọng vẻ mặt. Bởi vì hắn chỉ có khái niệm nghiêm trọng, chứ không hề biết nó biểu diễn lên cảm xúc sẽ như thế nào. Vẫn là cái kia bình tĩnh gương mặt, vẫn là cái kia hờ hững ánh mắt. Nay tình huống nếu viết ra tới thật đúng là có thể đi vào hải lịch sử. Giống như một kẻ biết mình sẽ chết, hắn biết vấn đề này thật nghiêm trọng, hắn biết theo lý thuyết lúc sắp chết phải có sợ hãi, nhưng hắn chỉ biết có sợ hãi loại này khái niệm cùng diễn giải, chứ hắn không biết nên như thế nào làm đi ra. Mặc kệ loại này vấn đề, Mạc Phong chậm rãi đưa tay thử chạm vào một hạt vực sâu năng lượng bên trên. Cũng không có cái gì chậm rãi hay e dè, chính là như thế dứt khoát cùng nhanh chóng. Bởi vì nếu hắn đoán không sai, suốt thời gian qua, hắn chính là hấp thụ phải loại này năng lượng để gia tốc tu luyện bên trên. Loại này năng lượng chính là thứ mà mọi người đều phải tránh xa, bởi vì nó cực kỳ quỷ dị. Chỉ cần ngươi mong muốn điều gì, nó đều có thể ban cho ngươi, với một điều kiện, đó chính là cái giá phải trả sẽ gấp bội, thậm chí là cái giá mà ngươi không thể tưởng tượng nổi cho thứ mà mình đạt được. Nếu ngươi ước muốn sắc đẹp, nó sẽ ban cho ngươi, có thể cái giá chính là chết. Ngươi ước muốn có được năng lực khống chế một thế giới sinh linh, cái giá phải trả có lẽ chính là mỗi ngày đều dần đánh mất đi bản thân lý trí, đến cuối cùng sẽ trở thành vô trí quái vật. Vực sâu chính là như vậy công bằng, sẽ không cho không ai cái gì, vậy nên cho dù loại năng lực rất cường đại, nhưng không người sẽ đi chạm hoặc vận dụng nó. Ừm. Chứ những cái kia đến từ vực sâu giáo hội người, Mạc Phong cũng chính là biết được, mình thời gian qua cũng là hấp thu không ít, bây giờ thêm một hạt nhỏ này cũng không nhiều, bớt nó cũng là không ít, trước mắt cứ thử một chút. Chương 95, được và mất chương 95, được và mất không có như Mạc Phong tưởng tượng có bao nhiêu lớn biến động. Chỉ là nhẹ nhàng giống như chạm qua một giọt nước như thế, này hạt vực sâu năng lượng nhanh chóng chìm vào hắn cơ thể bên trong. Mạc Phong nhắm mắt, thử một chút cảm thụ. Rất nhanh, hắn liền nhanh chóng bắt được một tia màu trắng nhạt giống như khói phiêu tán khỏi cơ thể. Điều này lại làm cho hắn lâm vào trầm ngâm bên trong. Đây cũng không phải Mạc Phong muốn suy nghĩ đó là vật gì, này hắn sơ sơ một chút cảm thụ liền biết là bản thân sinh mệnh. Hay còn có cái khác trực quan hơn cách gọi, chính là thọ nguyên. Không sai, hắn đây là mỗi lần hấp thụ đều mất một chút thọ nguyên. Một chút chính là vài giây thời gian mà thôi, đây là bởi hắn không muốn được trực tiếp ban cho lực lượng, chính là chỉ đánh đổi để gia tăng tốc độ tu luyện. Nếu hắn đổi một chút thành trong thời gian ngắn trở nên vô địch, rất có thể hắn còn chưa kịp cảm nhận bản thân sức mạnh liền đã lạnh. Nhưng này cũng không có cái gì lãi, nếu không người khác hẳn cũng tìm ra cách làm, nào có đến phiên hắn bây giờ. Hoặc cũng có thể, cái này chính là éo lễ đặc thù bị động kỹ một trong, chính là duy nhất, mặc dù nếu là trường hợp này, hẳn năng lượng được sâu đã có giảm bớt, nhưng vẫn là rất đắt cái loại kia. Chính là nếu như 2 ngày, hắn có thể hấp thu số tinh hồn vãi phiến cùng tinh năng thạch bằng 3 ngày. Vậy hắn liền mất đi 10 ngày tuổi thọ. Từ đó có thể tính ra, gia tốc 1 ngày, mất 10 ngày thọ nguyên, vậy hắn gia tốc 1 năm, chính là mất 10 năm tuổi thọ. Mà mất đi tuổi thọ không có nghĩa là hắn sẽ già yếu giống như người bình thường như thế, sức mạnh sẽ giảm xuống. Mà là nếu hắn có 1000 năm tuổi thọ, sống tới 300 tuổi chính là bộ dáng 30 tuổi trung niên, cho nên dù hắn có mất đi 950 tuổi thọ, bản thân chưa sống tới 300 tuổi lúc, hắn vẫn sẽ là bộ dáng thanh niên, mặc dù có là hắn chỉ có 1000 năm, lại bỏ đi 950 năm, sống tới 51 tuổi là vô vọng cũng là như thế. Này hắn sẽ không bị cái gì người già triệu chứng dẫn đến tụt giảm khí huyết sức mạnh một loại. Vẫn là này bộ dáng trẻ tuổi, linh hoạt, khí huyết cao thời điểm. Từ đó dẫn đến tại chiến đấu lúc, liền không có gì lo lắng bản thân không tại đỉnh phong trạng thái. Mà mất đi tuổi thọ không có nghĩa là hắn không còn cách nào tăng lên. Nếu như theo bình thường tới nói, tại một cấp cùng hai cấp ngoài có siêu phàm sức mạnh ra thì tuổi thọ vẫn sẽ có hạn sử dụng là 100 tuổi giống như người bình thường. Đến 3 cấp về sau chính là tăng lớn hạn sử dụng 200 năm. Sau đó 4 cấp cùng 5 cấp chính là cộng 100 năm hạn sử dụng sinh mạng mỗi cấp. Không kể đến những ngày về sau, nói lại hiện tại, hắn chính là có 300 năm hạn sử dụng sinh mạng này. Vậy hắn có thể hay không dùng 20 năm gia tốc, mặc dù sẽ mất 300 năm tuổi thọ, nhưng hạn mức cao nhất tuổi gốc của hắn liền đạt tới 400 tuổi, mặc dù chỉ có thể sống 200 năm, nhưng bộ dạng dồi dào khí huyết này sẽ vẫn có thể duy trì lâu hơn. Những này liền đủ với hắn. Đúng thế, Mạc Phong liền muốn chính là loại này. Thứ hắn theo đuổi là cái gì? Sức mạnh? Vĩnh sinh? Hay là như đám kia ngu xuẩn muốn thu hết nữ nhân thiên hạ? Không. Thứ hắn theo đuổi chính là tự do, là không có kẻ nào có thể khống chế hắn. Nhưng muốn đạt được những tự do cùng yên bình ở cái thế giới nơi mà yếu chính là tội này, đó chính là điều không có khả năng. Cho nên, hắn cần một cái ván cầu để đi tới này cuối cùng mục đích, cái ván cầu này liền gọi sức mạnh. Hắn cũng không cần quá lâu dài tuổi thọ, càng đối với vĩnh sinh lại không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn muốn hôm nay cùng ngày mai, hoặc sau này đều không thể nắm giữ tự do cùng sống chết của bản thân. Không cần phải lấy đi đâu xa xôi ví dụ, điển hình là hắn phía dưới dinh tự tòa thành này. Người dân bên trong không phải trải qua tự do hạnh phúc sinh hoạt sao, họ cũng không có bao nhiêu khát cầu cái gì. Nhưng vì họ yếu, mà hắn cần quân cờ, vậy nên bọn họ liền không còn là chính mình, ngay cả thời gian chết đều đã được định ra tới. Sống như một khối lỗi, như một quân cờ, như một trò chơi. Đó không phải là tự do mà hắn nghĩ. Mà ở thế giới này, không có cái gì giới hạn tư chất có thể nói, chỉ cần ngươi có thể bước lên siêu phàm giả con đường này. Dám mang bản thân mạng đi liều, tranh đoạt đến tài nguyên, ngươi liền có thể tiến lên. Đây chính là cân bằng. Mà cuộc mua bán này, hắn quyết định làm. Dù sao thì mỗi người đều có tự thân nhu cầu, nếu như gặp được, lại là do dự, lại là không quyết, bỏ lỡ hết lần này đến lần khác, đó là việc làm của kẻ thất bại. Mạc Phong trong lòng nhanh chóng tản đi những này suy nghĩ, hắn mở ra mắt, đối diện nhìn thẳng Éo Lệ. Một người một mèo cứ như vậy nhìn nhau, một lúc sau, Mạc Phong liền thả cho nó trở về tới dương bên trên đi. Hắn cũng không phải là không có hoài nghi bọn này, mà là ngược lại, mặc dù bề ngoài hắn như vậy biểu hiện, nhưng từ nhiều như vậy kỳ lạ điểm tới xem, với một người có tính cẩn thận như Mạc Phong, nói không có để phòng chính là giả. Nhưng từ khi xuất hiện tới giờ, nó cũng không có gây cái gì hại, lại mang cho hắn lần này lợi ích, mặc dù có chút mua bán lô vốn, nhưng đó cũng là hắn tự nguyện. Và lại, đối phương cũng không có năng lực đối hắn tạo thành nguy hiểm. Thứ nhất, Éo Lệ cũng chỉ là một cấp. Thứ hai, cái kia trên trán nó ấn ký cũng không phải thuần túy chỉ có tác dụng đánh dấu cùng tự bạo. Cho nên, Mạc Phong cũng mặc kệ nó là làm sao tới, là trùng hợp, vẫn là bị cái gì thu hút tới, hay là có mục đích mà tới. Chỉ cần bây giờ hắn có thể đạt được điều bản thân muốn từ đối phương, hắn chấp nhận gánh chịu này một phần mạo hiểm. Tài nguyên cùng thực lực chính là dùng mạng liệu đi tới, đó cũng không phải chỉ nói cho vui mà thôi. Muốn hay không dùng hạn sử dụng sinh mạng đổi lấy tốc độ lại là hắn tới chủ động quyết định. Nếu như không muốn, liền ném con mèo này ra bên ngoài, ở một mình liền có thể, cho nên Mạc Phong càng là có thêm nắm chắc trong lòng. Dù sao mọi thứ vẫn là từ bản thân đến nắm giữ mới chắc chắn, hắn không thích mình bất kỳ điều gì quyết định hay suy nghĩ việc làm phải chịu người khác ảnh hưởng một chút nào. Một lần nữa chậm rãi đứng dậy, bây giờ cũng đã là buổi chiều, vẫn là nên liên lạc một chút Na Chat, dù sao cũng là cần một chút chuẩn bị trước khi đi gặp vị kia cấp trên của hắn mới là. Mạc Phong rất nhanh đi tới phòng 8, phải rửa lại bản thân sau. Lần này hắn cũng không có mặc trang phục tùy ý, mà chính là một bộ hầu tước trang phục, bởi vì ẩn công tước hiện tại vẫn là hắn cấp trên, vẫn là nên ăn mặc đúng theo phong tục nơi này đi tới, tránh cho lại xảy ra cái gì yêu thiêu thân sự tình. Bước xuống dưới lầu, xe ngựa cũng là chờ sẵn. Mạc Phong cũng không có mang theo Hạ Dồn, những cái kia ba tước, tử tước hay là bao nhiêu kỵ sĩ hộ vệ, bọn hắn còn tại tiếp tục kế hoạch đâu. Hắn không muốn vì một chút này sự tình, làm chậm tiến triển kế hoạch của bản thân, chỉ là mang theo một cái người lái xe ngựa, liền cứ như thế xuất phát. Chương 96, chỉ có thể bộc phát một lần chương 96, chỉ có thể bộc phát một lần trong xe ngựa. Mạc Phong ngồi dựa vào trên ghế mềm phía trên. Hắn lấy một tờ giấy viết viết bên trên lấy cái gì, sau đó đem tờ giấy để lên mặt bàn, lại không còn tiếp tục chú ý tới nó mà là lấy ra cuốn luyện kim điện tịch, bắt đầu đọc. Qua đi một chút thời gian, trên góc phòng xe rất nhanh vang lên tiếng lạch cạch. Âm thanh rất nhỏ, đây là tiếng chân của một loại nào đó nhỏ con vật. Rất nhanh, một cái màu đỏ đậm con rết không biết từ chỗ nào bỏ tới. Nó bỏ tới mặt bàn, thuần thục một loạt động tác đem cái kia miếng giấy cuộn tròn lại chỉ nhỏ bằng đầu tăm, nuốt vào sau, liền hướng Mạc Phong nhìn lại. Chờ đợi một lúc, thấy hắn không có phản ứng, vẫn tiếp tục đọc sách, không có dấu hiệu muốn nói hay làm cái gì, nó liền hướng ra bên ngoài cửa sổ xe bỏ đi mất dạng. Này không sai, thật đúng là Na Chắc đi, lần này hắn cũng không phải nhiều mắt sinh vật tới, hiển nhiên là yêu thích thay đổi. Mạc Phong cũng không thèm để ý, hắn chỉ là muốn truyền tin cho đối phương mà thôi, cũng không quan tâm hắn có thể dùng cách nào bước vào bữa tiệc. Bởi vì loại này trà trộn chính là Na Chắc cường hạng. Còn vì sao hắn lại không để đối phương giả dạng làm thân vệ hoặc là người nào đó đi bên cạnh bản thân? Này thì có hai nguyên do. Thứ nhất, hắn lần kia ra tay, hẳn là đưa tới Bờ Dì Ẩn sự chú ý, mà thu được sự chú ý, Bờ Dì Ẩn có thể sẽ quan sát hắn, này nếu là người tại bên cạnh, để đối phương cùng một chỗ quan sát hay sao? Thứ hai, lần này hắn cũng chỉ là xuất hiện cho đủ số, xử lý một ít tiểu lâu la đồ vật mà thôi, còn đến ra tay, vẫn là Na Chắc tới. Mạc Phong cũng không sợ Bờ Dì Ẩn cùng Na Chắc sẽ hay không thông đồng cái gì âm hắn. Hắn cùng Na Chát mới là giai đoạn đầu hợp tác trong kế hoạch, muốn hoàn toàn khống chế những người kia, giết hắn là không khả năng, chỉ có thể biến hắn thành khôi lỗi dạng. Mà này thật khó, giết hắn lại không có cái gì lợi, ngoại trừ 5 điểm công vân ra chính là không có. Không, phải là âm 2,5 điểm công vân. Dù sao thì hiện tại hắn chính là âm 5 điểm. Cho nên, không cần quá lo lắng vấn đề này, đại bộ phận chú ý vẫn là nên đặt tới Bờ Dì Ẩn nơi kia. Còn vì sao như vậy sớm xuất phát? Này là đường có chút xa, mặc dù có truyền tống trận, nhưng cũng không thể để một hầu tước như hắn khắp nơi trên nóc nhà bay loạn đi. Hơn nữa bây giờ hắn cũng không tiện nhiều sử dụng năng lượng trong người. Thời gian rất nhanh trôi qua. Sáng sớm, hôm nay đã là ngày thứ 2 từ khi Mạc Phong rời đi. Yến Vồn dinh thự bên trong, một người toàn thân bao phủ trong màu đen áo choàng bước đi vào. Hắn một thân màu đen áo choàng, phía sau mũ kéo lên tới, che đi hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra phần cằm. Nhưng chỉ vừa nhìn qua, liền là bộ dáng của người trẻ tuổi, hơn nữa còn rất có tướng mạo cái loại này. Kỳ lạ là, mọi người xung quanh như không có một ai nhìn thấy, đều mỗi người tự lo công việc của mình, mặc kệ người này cứ như thế bước đi. Hắn đi tới trong phòng ngủ, đẩy ra cửa, nhìn vào đang nằm tại trên giường Éo Lệ, đưa tay. Mèo rất nhanh, Éo Lệ mở mắt, ánh mắt nó có chút nghi hoặc, lại như suy tư phía sau. Nó nhảy xuống, hai chân trước chống vào một bên giường đá quý, hai chân sau dùng sức đẩy về phía người tới. Người này nhìn thấy vậy, phất tay một cái, giường đồ liền biến mất. Hắn đưa tay nắm lấy Éo Lệ cổ phía trên, rất nhanh biến mất. Cùng một thời gian, Bờ Dì Ẩn đất phong bên trên. Mạc Phong ngồi trên xe ngựa, ánh mắt chú ý vào trong tay cuốn sách. Hắn cũng không có sở thích ngắm cảnh, cùng nhàn rỗi thói quen, vẫn là tại chăm chú trong tay sách. Đợi khi xe ngựa dừng lại lúc, hắn mới chậm rãi từ trên xe bước xuống. Mạc Phong vừa xuống tới lúc, đập vào tầm mắt chính là một bộ to lớn hoành tráng kiến trúc. Nó thậm chí không có thể gọi là dinh thự, bởi một dãy đỉnh nhọn kiến trúc liên miên nối lại cùng nhau. Đỉnh ngói đều là từ một loại đặc biệt lưu ly chế mà thành. Mạc Phong cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên, hắn chỉ là nhàn nhạt đảo mắt nhìn qua đứng thành hai dãy dài người hầu. Đều là nữ hầu, đặc biệt là đám này nữ hầu, vậy mà đều là siêu phẩm giả. Mặc dù đã ẩn giấu rất sâu, nhưng thứ hắn cảm nhận không phải từ khí tức, mà là từ linh hồn tới phán đoán. Không quá mạnh, hẳn là đều dưới 3 cấp. Nghe đúng là có chút quá phận, nhưng mà đúng là có 3 cấp. Hẳn đây cũng không phải là người hầu bình thường, chính là bờ gì ẩn bồi dưỡng đi ra nhân thủ. Loại này giả làm hầu gái, một ít không để phòng bị giết hẳn không có bao nhiêu mới lạ. Hầu tước, mời ngài đi theo hướng này. Một người trong số các nàng rất nhanh tiến lên phía trước cung kính làm một lễ sau, liền ra dấu tay xin mời Mạc Phong. Hắn cũng không mở miệng, chỉ là gật nhẹ đầu, bước chân theo sát phía sau. Vào đến bên trong, cũng không có như Mạc Phong tưởng tượng có bao nhiêu đông người. Đại số đều là bờ gì ẩn con cái, cùng hắn mấy vị phu nhân trong nhà. Còn lại đều là mấy vị trưởng kỵ sĩ, cùng có chức vụ cao trong quân đoàn. Mấy vị này có tước vị người tới cũng không cần đề cập, nay chính là đều đã bị khống chế gắt gao. Chỉ có một số ít tước vị người nắm giữ là đến từ bờ gì ẩn dưới trướng trực thuộc, Mạc Phong vì tránh ngoài ý muốn cũng chưa có đụng vào mấy người này. Những người bị khống chế đều không có như đám kia mang theo cả phu nhân lẫn nhi tử tới, đều là độc thân giống hắn, nhiều hơn một chút chính là một ít dưới trướng kỵ sĩ mà thôi. Cũng không có gì lạ, bình thường loại tiệc như bây giờ, nếu không có Mạc Phong xuất hiện hoặc là cái gì đại sự đều chính là giới quý tộc xa giao. Hắn ánh mắt đảo qua, cũng không có thấy bợ gì ẩn. Dù cho chưa từng gặp, nhưng bợ gì ẩn chính là nơi đây người có thân phận cao nhất, nếu xuất hiện, chỉ cần nhìn qua liền nhận ra. Hắn bước vào cũng là gây nên nhiều người chú ý, dù sao cái kia hầu tức trang phục cũng không phải chỉ để cho đẹp, nó còn đại biểu cho thân phận cùng trong tay quyền lực. Năm vị hầu tức còn lại cũng là hướng hắn gật đầu mỉm cười, giống như là bình thường chào hỏi, không có cái gì điểm khác thường. Hắn cứ như vậy bước vào, không có chào hỏi hay tươi cười một loại thân thiện, cứ như vậy theo tới mình được an bài trước vị trí ngồi xuống. Rất trùng hợp, này chính là vị trí cạnh cửa sổ có thể nhìn tới bên ngoài, là hắn thói quen bình thường hay ngồi. Lần này hắn mang mặt nạ chính là che đi nửa bên trên mặt, tất nhiên đi dự tiệc sẽ không chỉ nói chuyện, nếu hắn che cả miệng mũi, vậy còn có thể ăn uống cái gì, này sẽ lộ ra phi thường khó xử. Đám người dưới trướng bợ gì ẩn hay là thân thích, nhìn thấy hắn cái này một bộ lạnh lẽo bộ dáng, không ít người nhíu mày, trong mắt lộ ra bất mãn. Mạc Phong cũng không thèm để ý, hôm nay tới cũng không phải để chơi, chính là đi làm việc, hơn nữa hắn không có thói quen diễn trò cùng với kẻ yếu. Hắn bây giờ tại này liền đợi Na Chát có tín hiệu tới mới có thể hành động. Mà hành động, hắn cũng chỉ có thể sử dụng một lần bộc phát ảnh hưởng trong chớp mắt người tại đây, phía sau đó liền phải triệt. Dù sao thì bây giờ hắn cũng chỉ có nhiều đó sức mạnh tích trữ trong người, dùng xong liền phế, không triệt chính là đứng lại cho người ta chém. Còn về sau đó liền để Na Chát tự mình tới xử lý. Chương 97, phán đoán sai lầm. Chương 97, phán đoán sai lầm. Mạc Phong chậm rãi cầm lên tay ly rượu, cũng không có uống mà chỉ là cứ như vậy cầm. Hắn đưa mắt nhìn phía xa xa đám người, giống như đang tìm ai đó. Thực chất thì hắn đang đợi. Chỉ cần có bất kỳ cái gì không ổn, lập tức rút lui chiến thuật. Hoặc là Na Chát phát tín hiệu sau, chính là một lần một phát, sau đó rút lui. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Mạc Phong một mình tại một bàn, hắn không có muốn trò chuyện cùng với người nào. Ngược lại có không ít người hướng bên này đi qua chào hỏi, hắn đều là lãnh đạm gật đầu cho qua. Cách. Một âm thanh cực nhỏ vang lên. Không sai, chính là hắn trong lòng bàn tay cái này đế cao ly rượu. Bên trên xuất hiện một cái ly ti vết dạng, thậm chí dùng mắt thường đều khó có thể thấy. Cách. Qua đi vài giây, bên trên lại như thế tiếp tục xuất hiện một vết dạng khác. Khoảng cách giữa mỗi lần xuất hiện vết dạn đều rút ngắn lại không ít. Ban đầu chính là 3-4 giây trái phải, lần thứ 2 là 2 giây. Đến bây giờ, 1 giây đã là xuất hiện liên tục mấy chục vết dạn. Mạc Phong như người mù như thế, hắn không có phản ứng, mặc dù tiếng nước hầu như không thể nghe thấy, nhưng với hắn cấp bậc này siêu phàm giả tới nói nên nghe được mới phải. Tách, tách, tách. Cho một tiếng giòn giã thủy tinh vỡ nát truyền tới sau, trên tay Mạc Phong ly rượu vỡ vụn, mảnh kính cùng rượu đều là rơi vãi tại mặt sàn bên trên. Này thanh âm là như thế lớn hơn bình thường, lại vỡ ngay tại lúc khá là yên tĩnh, khiến mọi người đều bị thu hút ánh mắt nhìn tới. Mạc Phong mi mắt cũng là chậm rãi mở ra, màu tím hồn lực lấy hắn làm trung tâm, hướng về xung quanh nhanh chóng bộc phát. Vụ giống như gió nhẹ thoáng qua như thế, trong phòng lại không còn tiếng động. Tất cả mọi người đều là giữ nguyên tư thế đứng, giống như không có gì xảy ra. Mặc dù biểu hiện như thường, nhưng trong con ngươi một mảnh hồn trọng, hiển nhiên là chúng phải Mạc Phong biến thuật. Những này chỉ là trong nháy mắt xảy ra. Mạc Phong không quan tâm mắt mình đang không ngừng nhỏ giọt xuống máu tươi, mà là vươn người muốn đứng dậy, hướng về phía ban công. Oeng! To lớn tiếng vang từ phía bên cạnh vách tường đánh tới trong chớp mắt. Hắn chỉ cảm thấy một bên má đau nhói, này là trực cảm mang tới nguy hiểm cảnh giác, nhưng tay chân chỉ còn sót lại một ít khí lực hắn không kịp tránh thoát. Ầm, một tiếng vang trầm va chạm sau, Mạc Phong bị này to lớn mảnh tường vỡ vang trúng, cả thân hình hắn như diều đứt dây đánh vào một bên khác vách tường. Không đợi Mạc Phong kịp ổn định lại, một cái hình xoắn ốc mũi thương liền hướng hắn nơi chán đâm tới. Cắt, Mạc Phong cũng không có chậm trễ, hắn dưới chân nhanh chóng nội lực, một cái bốn mình vặn bẹo tới không hợp thói thường góc độ, mạnh mẽ tránh đi cái này một thương. Nhưng hắn đã nghe được mình xương cổ sống vì này động tác xảy ra chút vấn đề nhỏ. Lan lộn vài vòng trên mặt đất sau, hắn hai tay chống mạnh, bật người về phía nơi xa. Lần này, hắn mới có thể chậm rãi quan sát người tới. Là một cái soái khí thanh niên tóc đỏ. Ừm, tướng mạo vẫn là không sai, nếu như cái kia quần mắt không như vậy đen hẳn sẽ được cao hơn đánh giá. Ánh mắt lướt qua, nhìn tới đối phương trên thân thương cái kia màu đen giải ký tự nhanh chóng rút lui lúc. Mạc Phong liền rõ ràng người này thân phận, chính là kẻ nhúng tay vào chuyện của hắn lần kia, lần này đối phương mang này bước xuất hiện, hiển nhiên giống với Mạc Phong đặt ra trường hợp. Đây là tử thủ. Đối phương xuất hiện ở này vì không rõ nguyên nhân. Hiển nhiên Na Chát bên kia cũng không có bao nhiêu thuận lợi. Người này hẳn là kẻ từ bên ngoài tới giống hắn cùng Na Chát, là bốn cấp siêu phàm giả. Từ vừa rồi ra tay đến xác nhận, là đám kia người tới từ Hoàng Hôn học phái không sai. Loại kia ra chỉ dạy ký tự, bảo sao nhìn như thế quen mắt. Mạc Phong cũng không thèm để ý đối phương vì cái gì nguyên nhân phá hắn, lại càng là không có tức giận cùng phẫn nộ, đây chính là một trong số các tình huống xấu hắn đã tính tới. Hắn chỉ cần biết một điều, đối phương tại đây xuất hiện, hiển nhiên là đã từ dự bị tử thủ chính thức trở thành tử thủ. Mạc Phong trong tay xuất hiện trường đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất, cũng không thấy hắn có ra chỉ thêm bên trên loại gì lực lượng, trông như thật khinh thường đối phương. Thực thì cũng không phải là như thế, đây chỉ là bởi năng lượng trong người hắn đã cạn, chỉ có thể dùng thuần túy sức mạnh thân thể cùng với đao thuật kỹ pháp tới để chiến đấu. Hắn chậm rãi hướng này tên cầm thương nam tử bước tới, ánh mắt là như thế bình tĩnh. Đối diện Mạc Phong tên này cầm thương nam cũng là loại ít nói, vừa nay đi lên chính là liền hai kích chí mạng, vậy mà đối phương đều có thể trong chớp mắt kịp phản ứng né tránh, này để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng không có ảnh hưởng, hắn cảm nhận được đối phương thực lực yếu hơn hắn rất nhiều. Hắn cũng không phải là như Mạc Phong nghĩ như vậy, là kẻ thích gây chuyện, hoặc vì lợi ích xung đột mà chạy tới, cũng không phải là Na Chát kẻ thù. Mà này vị xui xẻo lão ca chính là bị Mạc Phong vô tình suýt đưa đi chết hai lần. Không phải hắn ra tay, mà chính là trong cái vụ kia Ocean truy đuổi thời điểm. Về sau, cũng không biết này vị lão ca dùng cái gì năng lực, thế mà dò xét được chính là hắn làm. Mọi chuyện có lẽ sẽ dừng tại này, nếu như sau đó hắn không lại tiếp tục suýt bị giết chết hai lần lúc đang trên giường cùng tiểu tình nhân. Này vị xui xẻo lão ca liền gọi nhân tư, hắn có một cái cực kỳ đặc biệt năng lực, đó chính là một loại giống như lần theo dấu vết như thế. Nghe thì có vẻ không ra gì, nhưng thực chất thì không phải như vậy. Ở cái này siêu phàm thế giới, muốn tra tìm dấu vết để lại của một vị siêu phàm giả gần như là bằng không. Hắn loại này năng lực thì lại hoàn toàn có thể, chỉ cần đối phương không mạnh ra quá hắn một đại cấp bậc liền dễ dàng tìm tới. Dựa vào cái này năng lực, hắn kiếm được không ít cống hiến tại Hoàng Hôn học phái, đổi lấy lần này tới đây. Ai ngờ còn chưa kịp làm cái gì, liền đã bốn lần suýt bị giết. Đúng thế, một lần cuối hắn chính là tại cái kia nhà tiểu tình nhân. Người nhà nàng đều là bị hắn xử lý sạch sẽ, vừa muốn làm đại sự thì bị vô số màu xanh lục sợi tơ đâm xuyên thân thể. Cũng may mắn cho hắn là tại nguy cấp thời khắc, liền kịp dùng ra hắn đã lâu chân quý bảo mệnh đạo cụ, từ đó mới có thể thành công lần nữa thoát chết trong gang tấc. Mấy lần thoát chết đều làm hắn hao tổn cực lớn cái giá, làm hắn quyết tâm lần này chắc chắn phải tìm ra đối phương. Vậy mà như thế ám toán hắn nhiều lần. Nhưng mà để hắn ngạc nhiên chính là, vậy mà người cả bốn lần làm bản thân hắn tổn thất cùng suýt mất mạng, lại đều là cùng một người. Ban đầu nhân tư còn có chút kiêng kỵ, không dám quá vọng động. Hắn nghi ngờ Mạc Phong chính là có khả năng mạnh hơn hắn, bởi vì cái kia màu xanh lục sợi tơ hắn cũng đã nếm trải qua, cái cảm giác bị người phá hủy ý thức là một không hề tốt đẹp trải nghiệm. Nhưng qua nhiều ngày sử dụng năng lực bản thân, xác nhận qua lại mấy lần sau, đối phương vậy mà chỉ là ba cấp siêu phàm giả. Không rõ là ba cấp cái nào giai đoạn, nhưng này cũng đủ rồi. Từ một loạt như trên máu cờ hở mà trùng hợp tình tiết, dẫn đến chính là bây giờ cục diện. Đúng, sự thật chính là như vậy, cũng không có quá phức tạp như Mạc Phong từng suy diễn. Hắn lần này thực là phán đoán sai lầm. Chương 98, là đấu sức hay là đấu xem ai âm hiểm hơn? Chương 98, là đấu sức hay là đấu xem ai âm hiểm hơn? Nhưng nếu như Mạc Phong biết được những này tình huống, hắn sẽ không có như vậy nghĩ. Những này như vậy quá mức trùng hợp, chắc chắn sẽ không phải là trùng hợp. Hoặc là tên này bị kẻ nào đó ảnh hưởng, tự thân luôn hướng hắn bên trong sát cục chui mà không hề hay biết, chỉ cho đó là trùng hợp. Hoặc là, cả hắn cùng tên này bị một loại nào đó năng lực liên kết. Này là muốn gây cho hắn trở ngại vẫn là lại muốn cái gì? Là vận hệ, vẫn là nhân quả hệ, hay là cái khác hệ phái? Mạc Phong cùng phía trước mặt nhân tư đối diện, hai người chớp mắt đều là tại chỗ biến mất. Cong, đao cùng thương va chạm nhau lúc, ánh lửa chiếu rọi trong này tĩnh mịch đêm tối. Mạc Phong rõ ràng là yếu thế hơn một chút. Hắn bị này một thương hất lùi về phía sau mấy mét, dưới chân cày lên tung tóe đá vụn. Phía xa rất nhanh có tiếng bước chân tiến lại, hiển nhiên là xung quanh đây không ít kỵ sĩ cùng nữ buộc chạy tới. Rất rõ ràng, này chính là một cái bẫy, không ngoài Mạc Phong trước khi đến dự đoán. Loại này lộ liễu bê công, nếu như còn không đoán được, vậy thì hắn có thể sống tới bây giờ chính là thiên tử. Vừa rồi, từ khi nhân tứ xuất hiện đánh hắn văng ra ngoài đến hiện tại, chẳng qua chỉ là qua 2-3 giây thời gian, đám người này vẫn chưa kịp phản ứng. Mạc Phong cũng không có chạy trốn, xung quanh tiếng bước chân đều đã nói rõ ràng, nơi này đều bị vây kín. Mặc dù đám người kia bên trong chỉ có số ít là 4 cấp, hiển nhiên, đại lượng 4 cấp đều bị Na Chát bên kia thu hút tới. Nhưng phía trước mắt nhân tứ này cũng không phải là giả 4 cấp, mặc dù 4 cấp ở thế giới này không có như nhân tứ như vậy mạnh, nhưng không phải hiện tại một kẻ không có chút linh năng nào trong người như hắn có thể chỉ dựa vào đao thuật kỹ xảo thoát đi vòng đây. Mạc Phong cũng không có luống cuống, càng không có mất bình tĩnh. Ánh mắt hắn vẫn là như thế chết lặng không có bất kỳ cái gì ba động nhìn phía trước mặt đang lao tới nhân tứ. Hắn dưới chân mạnh mẽ phát lực. Oeng! Mặt đất nứt ra đạo đạo khe rãnh, chớp mắt Mạc Phong liền đã xuất hiện tại cùng nhân tứ đối chạm. Bong! 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 Vô số đạo màu tím đao quang cùng đốm lửa bắn tứ tung, giữa màn đêm là như thế mỹ lệ. Dưới này lập loại ánh sáng, hai người đều không nói một lời. Nhân tứ ánh mắt trêu tức, hắn hé miệng, người ngoài nếu như ở Mạc Phong trường hợp, vậy tất nhiên sẽ dựa vào hắn biểu cảm cùng này hoạt động, từ đó mà phán đoán đối phương muốn sử dụng trào phúng năng lực. Nhưng tại nhân tứ vừa hé miệng, Mạc Phong liền đổi công thành thủ, hư chạm mấy đao vào vùng hư không trước mặt. Xoát, xoát, xoát. Trong nơi hư không hắn đao quang chém qua, vô số màu đen giải chữ hiện hiện, bị hắn cắt qua lúc đều loạt xoát đứt gãy, chớp mắt tan biến. Vâng. 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 một trong số đó vậy mà nổ tung, sóng xung kích lần nữa đem Mạc Phong đánh bay ra bên ngoài. Tên này vậy mà như thế hiểm. Mạc Phong vừa thấy Nhân Tứ biểu hiện châm chọc ánh mắt sau đó mở miệng lúc, liền đoán được là đối phương động tác giả. Đây không phải muốn trào phúng, đối phương chính là muốn âm hắn. Nào ngờ thế mà tên này còn ẩn giấu tại bên trong loại này có thể kích nổ năng lực. Hiển nhiên là tại phòng bị trường hợp Mạc Phong đoán được mà đó nữa. Mạc Phong bay trên đường lúc, liền nghiêng người tránh đi đánh tới một cây thương khác, là một kẻ tới trước 4 cấp kỵ sĩ. Soát, tiếng huyết nhục bị cắt chém chuyển tới, huyết hoa tung tóe. Hắn vết thương nơi cổ sống làm động tác chậm nửa nhịp, cái kia cây thương liền đâm tại bụng bên trên. Trong này khoảnh khắc, Nhân Tứ liền xuất hiện tại Mạc Phong đỉnh đầu, hai tay nắm chặt thương, hướng thẳng vào trán hắn một xuống. Cách cách, phía trước bụng Mạc Phong đang tung tóe máu tươi ngưng kết, tại bụng đâm ra mũi thương cũng là như thủy tinh vỡ vụn, hóa thành màu tím tinh thể văng tản mát. Đằng sau hắn lộ ra cái kia đâm tới cây thương, nó vẫn là chưa đâm xuyên qua, còn cách khoảng chừng nửa cm. Hiển nhiên, tại vừa rồi Mạc Phong tại cố ý lấy thân thể che chắn tầm nhìn Nhân Tứ, vận dụng một ít còn sót lại hồn lực hình thành phía trước che mắt thủ đoạn. Chỉ là trong tích tắc không đến 0,1 giây, trong chiến đấu, đối phương hẳn sẽ nắm bắt cơ hội lao tới. Mạc Phong trường đao khẽ quét ngang vào phía trên đang vút xuống thân thương. Mượn này lực, vừa có thể hoàn mỹ lách qua một thương phía sau, lại có thể đẩy ra lực đạo đang vút xuống của Nhân Tứ, tránh cho đối phương có thể đỡ được thương này. Phốc suy đáng tiếc, này cũng chỉ là đem Nhân Tứ nơi ngoài rìa bụng lướt qua một vết rất nhỏ. Mạc Phong vừa chạm đất, liền lại dùng toàn lực bật tới phía Nhân Tứ. Cong, cong, cong. Tại không trung Nhân Tứ vừa né tránh mất lực, chịu Mạc Phong liên tiếp mấy cái trọng chạm liền hướng nơi xa bay đi. Mạc Phong cũng không có truy, này rõ ràng là đối phương lại muốn lừa hắn xuống tới. Hắn cảm giác, cho dù mình mấy đao vừa rồi là toàn lực, hẳn đối phương cũng chỉ là bay lùi lại một ít, nào có như vậy khoa trương. Này Mạc Phong vừa có suy nghĩ, thật đúng là không sai. Bay một khoảng cách, thấy Mạc Phong không đuổi tới, Nhân Tứ chớp mắt ngược lại, thẳng lên lưng. Hai người lại là như lúc đầu mặt đối mặt. Mạc Phong thật có chút không còn gì để nói. Tên trước mắt này thật đúng là cẩn thận, như vậy mạnh hơn đối thủ, lại còn nhiều như thế tính toán cùng âm hiểm thủ đoạn. Loại này đối thủ, ngay cả hắn cũng mặc cảm không bằng, cho dù hắn cũng sẽ tính toán kẻ yếu, cũng sẽ cẩn thận. Nhưng đến Nhân Tứ loại này tình trạng, đó chính là có bệnh. Nhân Tứ cũng là hết nói nổi, này tên thật đúng là khó chơi, hắn trước này hầu như mỗi trận chiến đều là như vậy, rất ít người có thể âm lại hắn mấy lần. Đặc biệt là yếu hơn lúc, người ta sẽ thường căng thẳng, hoặc là nặng nề trong lòng, nào có như vậy bình tĩnh suy nghĩ. Vậy mà khi nãy, hắn thật suýt bị một thương kia đâm trúng, thật may hắn cũng là người trong nghề. Hắn cũng không có tiếp tục lao tới cùng Mạc Phong dây dưa, mà là nhảy tới trên nóc nhà quan sát. Hắn nếu còn cùng Mạc Phong tiếp tục chơi, rất có thể thất thủ, với hắn tính cẩn thận không hợp lý kia, dù 1% thất thủ cũng là không liệu. Hơn nữa, hắn nhiệm vụ kéo dài thời gian cũng là thành công, xung quanh cái này đám kỵ sĩ liền đã là tới nơi. Đúng thế, mặc dù mạnh hơn Mạc Phong, nhưng ngay từ đầu hắn liền không muốn cùng đối phương chơi, chẳng phải thế giới này chính là lấy biển siêu phàm giả chiến thuật tự xưng sao? Này giữa Mạc Phong cùng Nhân Tức một cái ngắn ngủi chiến đấu, nếu như người khác còn biết hai người nhiều như vậy loại tâm tư lúc sinh tử chiến, thật đúng là sẽ hoài nghi không thôi. Này là đấu sức, hay là đấu xem ai âm hiểm hơn? Mạc Phong đứng phía dưới, không có để ý đám người vây quanh mà tới, hắn một đao đi phía trước nhẹ quét, ba tên trước nhất xông tới kỵ sĩ liền bị chém bay đầu. Hắn đưa mắt nhìn Nhân Tứ phía trên nóc nhà, ánh mắt là như vậy bình tĩnh không ba động, này làm Nhân Tứ có chút dùng mình. Nhưng Nhân Tứ rất nhanh một bên miệng nhếch lên, lộ ra bộ dáng cười khẩy. Mạc Phong cũng là không nói, hắn thu hồi tầm mắt, đối diện với đang xông tới ít nhất có trên ngàn người, trong đó còn có hơn 7 vị là 4 cấp siêu phẩm giả. Không ai chú ý, lúc Mạc Phong thu hồi tầm mắt, một vệt màu tím trong hắn đáy mắt nhanh chóng ảm đạm. Cùng một thời gian, phía sau đầu Nhân Tứ một sợi tóc bên trên nhanh chóng chuyển thành màu tím, nhưng không đến chớp mắt thời gian, nó liền trở về bình thường màu đỏ. Chương 99, chết. Chương 99, chết. Mạc Phong nhanh chóng bị đám người vây kín. Hắn cũng chưa có vội làm ra phản kháng, chỉ là thản nhiên mà đứng, ánh mắt bình tĩnh. Cả một đám này quá đông, hắn bây giờ không có thoát đi cơ hội, phản kháng cũng là vô ích. Lại nói, những người này về sau chính là lực lượng của hắn, bây giờ còn cố giết thêm một ít, muốn tự hao tổn mình tương lai lực lượng hay sao? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là vùng nào, chỉ chọn một số kẻ yếu ra tay. Dù sao thì Nhân Tứ vẫn là đang quan sát, nên biểu hiện một chút dễ dũa vẫn là nên làm. Thời gian chậm rãi trôi qua. 1 phút, 3 phút, 10 phút, phốc suy. Một tiếng sau, một cây thương đâm xuyên qua Mạc Phong đang vùng đào tay phải. Nay thực chí mạng, hắn bây giờ liền chỉ có thể dùng đao, tay liền tại chỗ bị phế. Phốc, phốc phốc. Liên tiếp tiếng sắc nhọn vũ khí xuyên qua thân thể chuyển tới. Khu, khu. Bây giờ từ xa trông lại, Mạc Phong giống như xiên que thịt một dạng, hắn ho khan vài tiếng. Máu tươi từ khoe miệng, mắt, mũi thuận dưới mặt nạ nhỏ xuống. Mặc dù hắn vẫn còn đứng thẳng, nhưng ngực, tay, bụng, chân, tất cả vị trí trên cơ thể ngoại trừ đầu ra, chỗ nào có thể xuyên qua liền xuyên qua. Đây không phải là hắn có bao nhiêu bất khuất giống trong tiểu thuyết hay là gì. Người, cho dù bất khuất, bị xiên thành dạng này, chết đứng là không có khả năng. Hắn còn đứng, chính là các nơi mũi thương xuyên qua đều là chết xuống, đâm chặt hắn vào mặt đất bên trên. Đám người xung quanh cũng là dừng lại, lui về sau một bước, tránh ra một con đường. Mạc Phong chỉ còn lại mơ hồ tầm mắt, xuất huyết quá nhiều dẫn đến hắn tầm nhìn chỉ là một vùng mơ hồ sương đỏ. Nhưng vẫn có thể quan sát tới đầu thông đạo phía kia, có người đang chậm rãi bước tới. Không cần đoán, chính là Nhân Tứ. Đây là hắn cuối cùng nhìn thấy hình ảnh, ý thức rất nhanh lâm vào hắc ám bên trong. Đang bước tới Nhân Tứ bước chân dừng lại. Mặc dù là đối phương có vùng vây chém giết không ít người, lại không rõ vì cái gì yếu một chút lực lượng, dẫn tới bị vây công chí tử. Nhưng hắn vẫn là theo thói quen cẩn thận, ra hiệu cho bên cạnh một tên kỵ sĩ tiến lên, chém xuống Mạc Phong đầu. Không có cái gì bất ngờ, từ nhân tứ tầm mắt bên trong, đầu đối phương liền dễ dàng bị chém xuống, không hề có cái gì ẩn giấu cuối cùng thủ đoạn. Này làm hắn thở ra một hơi, phất phất tay cho đám người theo hắn hướng một phương hướng khác đi đến. Hiển nhiên là tới Na Chát vị trí. Này Mạc Phong cùng Na Chát vị trí chiến đấu hoàn toàn là hai khác biệt địa điểm. Mạc Phong chính là bị đánh văng tới phía sân sau dinh thự, còn Na Chát chính là tại sân trước. Không những thế, ở giữa còn phân cách hai bên bằng một loại kiên cố thuật thức rào chắn, ngăn cách âm thanh cùng sóng ba động năng lượng truyền đi. Đây là nhân tứ thiết kế, tránh cho đối phương cảm ứng được có đồng đội tại, lại dấy lên cái gì hy vọng, từ đó có thể dẫn dắt ngoài ý muốn. Rất nhanh, một đám người liền hướng tới phía sau chạy tới. Nhưng để nhân tứ ngạc nhiên chính là, nơi này vậy mà không có chiến đấu. Không, hẳn là đã kết thúc. Hắn nhanh chóng nhìn về phía một đám người đang hướng nơi này bước đến. Dẫn đầu chính là Bờ Dì Ẩn công tức không sai. Bờ Dì Ẩn cũng không có nói với hắn cái gì, chỉ là gật nhẹ đầu một cái, sau đó như muốn dẫn người bước đi. Công, hắn đang muốn mở miệng cái gì lúc, một màu xanh sợi tơ không biết từ khi nào đã xuất hiện tại hắn mi tâm phía trước. Trong chớp mắt, này sợi tơ bộc phát ra kinh người tốc độ hướng nhân tức mi tâm đâm mạnh tới. Nhân tức phản ứng cũng là không chậm, hắn đang muốn ngửa người tránh né, chuẩn bị lấy ra đạo cụ rời đi. Dù sao thì vật này hắn cũng là từng gặp qua, bản thân hoàn toàn không thể đối kháng. Xì xì trong nháy mắt này, hắn trong óc một hồi hỗn loạn. Nhưng chỉ một thoáng chốc gây choáng này, đối với bị đánh lén nhân tứ mà nói, đó chính là chí mạng. Xoát. Sợi tơ kia đâm tới sau khi, hắn ánh mắt một hồi chuyển xanh, một hồi chuyển tím, bờ môi run rẩy. Cũng không lâu lắm, nhân tước liền trở lại bình thường. Hắn đứng dậy, cũng không có nói chuyện mà là theo sau Bờ Dì Ẩn đi. Còn cái đám kia người đi theo nhân tước tới đây, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng bọn hắn vẫn là có thể phân biệt được ai mới là bọn hắn lãnh đạo, ai lại là người ngoài, cho nên đều là giữ im lặng làm như không thấy. Rất nhanh, một đám người liền trở lại đổ nát lầu hai bên trên. Lúc này không ít con em quý tộc đều là sắc mặt trắng bệnh. Vừa rồi trong nháy mắt bị ảnh hưởng lúc đầu kia, mặc dù Mạc Phong chỉ là buộc phát nháy mắt, hắn cũng không kịp ra tay bồi đao mà là ngay lập tức rời đi. Nhưng nơi này hơn một nửa số người đều không còn có thể tỉnh lại. Những người có thể tỉnh lại thì cảm thấy may mắn không thôi. Nhìn thấy Bờ Dì Ẩn trở lại, mọi người đều là trong lòng vung lòng không ít. Không có gì, chỉ là một đám không đáng nhắc tới lũ người Man Di trà trộn vào mà thôi, mọi người cứ tiếp tục. Một tên kỵ sĩ trưởng trước tiến lên, mở miệng chính là hướng bọn Man Di chủ mũ. Nhìn như an ủi, thực chất chính là muốn đuổi đi. Dù sao dinh thự đều thành cái dạng này, còn tổ chức cái gì tiệc. Bây giờ cả tòa này dinh thự, một nửa phía nam đều đã bị đánh nát, mà nơi này chính là vị trí buổi tiệc tổ chức. Mặc dù là vậy, nhưng cũng không kẻ nào nhảy ra thái độ, chỉ là làm dáng một chút liền trước rời đi. Bờ Dì Ẩn cũng là không để ý, hắn hướng về phía đông dinh thự, nơi phòng làm việc bản thân đi tới. Tiện đường còn ra vào không ít phòng của phu nhân hắn. Cũng không phải là làm sự tình nối dõi, bởi vì hắn rất nhanh liền ra tới. Cứ như vậy ra ra vào vào, mãi cho tới phòng làm việc của bản thân. Hắn đẩy ra cửa, bước vào bên trong. Vừa đi vào, hắn liền nhìn thấy tại bàn đang còn xử lý một đống giấy tờ cái kia tóc nâu cô gái. Nàng thấy có người vào cũng không có phản ứng, bởi nơi này chỉ có nàng cùng công tước mới có thể ra vào. Nhưng theo thói quen âm băng mà hữu lực giọng nói cũng không có vang lên, chỉ là cộp cộp tiếng giày bước trên mặt sàn. Mãi cho tới khi cái bóng của Bờ Dì Ẩn đến trước mặt nàng, chắn đi đèn tường ánh sáng, nàng mới chậm rãi ngước lên mắt, nhìn thẳng Bờ Dì Ẩn. "Ngươi là ai?" Bờ Dì Ẩn nghe nàng như vậy hỏi, khoe miệng mỉm cười. Hắn ôn hòa mà mở miệng. "Là ta." Bờ Dì Ẩn công tước. "Bị lạ hạ ngươi đang hỏi cái gì?" Hắn đối mặt nhìn nàng, vừa mở miệng chính là chất giọng mà nàng quen thuộc không sai. Nhưng tới câu thứ hai, thứ ba liền là hỗn tạp nhiều loại giọng nói với nhau cùng một lúc. Thậm chí nàng còn nghe được bên trong đó giọng của phu nhân cùng với không ít thiếu gia tiểu thư. Này làm nàng sắc mặt trở nên tái nhợt. Bờ Dì Ẩn. Không. Là Na Chát, hắn lúc này trên gương mặt lại không cái kia ôn hòa, mà chuyển sang bặm mẹo, biến đổi, lúc thì yêu dị, lúc thì ngây thơ, lúc thì khinh miệt. Hắn đưa tay nắm lấy nàng cằm, nhíu lại mày. Ta rất không thích những kẻ có mái tóc màu đâu. Giáp tiếng xương gây chuyển tới, chỉ thấy Na Chát một tay nắm nàng cằm dưới một cái móc ngược. Phía trước mặt cô gái hộp sọ liền chia ra làm hai, một nửa bị hắn kéo bay ra phía trước, giống như là tháo mặt nạ như thế. Nhưng cái kia máu cùng tủy não văng khắp nơi, lại thêm chỉ là chớp mắt liền bị kéo ra như vậy, cái này cô gái cũng là chưa chết. Nàng nửa cái đầu phát ra kinh dị âm điệu, hai tay quơ loạn, cào nát phía trước lấy mặt bàn, chứng minh này hoàn toàn không phải là tháo mặt nạ. Cũng là không biết vì cái gì Na Chát lại là như thế ghét những kẻ có mái tóc màu đâu. Nay thật đúng là so với Mạc Phong cái kia vặn gãy cổ người khác, chính là phim hoạt hình cùng phim kinh dị khác nhau. Nhưng Na Chát cũng không có quan tâm, hắn cũng không có bẻ cổ người khác thói quen, hắn sở thích chính là xem những kẻ này trong thời gian ngắn chịu như vậy vết thương, lại không chết đi sẽ có những gì biểu hiện. Nhìn một chút, nếu như sau này hắn có trải qua thì sẽ có thể biểu hiện ra chân thật hơn. Chương 100, tổng kết đạt được chương 100, tổng kết đạt được một nơi nào đó. Trong một bình thường nhà dân, dưới mở tối ánh đến. Tại góc phòng, một đôi con ngươi màu tím chậm rãi mở ra. Này đôi mắt là như thế lạnh nhạt, bên trong không chứa bất kỳ một loại nào cảm xúc, trong đêm tối giống như là màu tím bảo thạch như thế, tản mát ra mở mở ánh tím. Người này chính là Mạc Phong không sai. Hắn đã chết. Không, đã chết chỉ là một cái người thế thân mà thôi. Còn vì sao lại cần thế thân đi tới mà không phải bản thể? Thế thân có nhiều bất tiện, lại không thể dùng ra hắn một phần thực lực. Này thật đơn giản. Cái kia nhân tứ chính là thứ nhất nguyên do Mạc Phong như vậy làm. Mặc dù hắn không thể tính trước nhân tứ kẻ như vậy sẽ tới, nhưng đã có trong bóng tối kẻ thù, vậy mọi chuyện đều phải thêm phần cẩn thận. Thứ hai, hắn cũng không phải chủ lực ra tay, mà là Na Chat, hắn chỉ phụ trách khống chế người dự tiệc một lúc để bọn hắn không gây tiếng ồn, giúp cho kế hoạch thuận lợi mà không cần bỏ ra quá nhiều mà thôi. Cho dù có ngoại ý muốn giống bây giờ, Mạc Phong cũng có thể nắm đại khái tình huống, hẳn là đối mặt với nhiều như vậy người vây công, Na Chat vẫn có thể làm được, nhưng cái giá bỏ ra hẳn là không nhỏ. Thứ ba, cũng là nguyên nhân cuối cùng. Mạc Phong bây giờ đã đạt tới mục đích ban đầu, đó là có trong tay thế lực cùng mạng lưới tình báo. Hơn nữa nó còn đang không ngừng quyết trương. Hắn lại không còn lý do gì tại bên ngoài chỗ sáng đứng. Này hành vi thống soái ra trận, tay chỉ vạn binh mặc dù là thật uy phong, nhưng hắn không phải mạnh nhất ở thế giới này, rất nhiều người có thể chém hắn. Cho dù không ai có thể chém hắn, hắn cũng là vẫn ưu tiên trong tối mới là, dù sao thì sẽ có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Hắn tại chỗ tối quan sát, sẽ có lợi hơn. Giống như là trong một bộ phim, hai bên thế lực giao chiến, thống soái mỗi trận doanh đều có tự mình góc nhìn cùng nhu đồ. Nhưng góc nhìn của bọn hắn sẽ khác so với người xem phim bên ngoài. Bởi vì bọn hắn đặt mình vào vị trí chỉ huy, sẽ cân nhắc nhiều hơn. Nhưng bây giờ hắn lấy lại là góc độ quan sát, sẽ không suy tính xem nên như thế nào chỉ huy hay là cân nhắc phía trên hoặc là phía dưới. Chỉ cần hắn giữ vị trí người xem, sẽ có thể phát tán được lớn hơn suy nghĩ, góc độ của hắn nhìn sẽ chỉ là nên làm thế nào để thắng, để giành được nhiều hơn lợi ích. Cho nên, từ nhiều như vậy nhân tố ảnh hưởng dưới, bên ngoài liền là thế thân tới mới là chính xác lựa chọn. Và lại, tiếp đến hẳn là sẽ không có gì quá nhiều chuyện. Mọi thứ đều đã đi lên quỹ đạo của nó. Nếu tính theo thời gian thế giới này, từ khi hắn đến đã là 4 tháng. Vậy tức là hắn còn dư 2 tháng làm chuẩn bị, cũng là thời gian tranh thủ gia tăng mình thực lực. Trong suốt 4 tháng qua, Mạc Phong nhìn như nhàn nhã, kỳ thật hắn thời gian tu luyện rất ít. Đại bộ phận đều là dùng tới để cân nhắc tính toán, bởi vì không chỉ có thực thi bản thân kế hoạch, hắn còn phải cân nhắc tới bên trên. Cân nhắc bên trên sau khi lại là thế lực khác, lại là những kẻ có khả năng xuất hiện đối địch, còn phải cân nhắc nếu làm cái này thì sẽ có cái gì ảnh hưởng. Nếu như có ảnh hưởng, vậy sẽ là những ảnh hưởng nào có thể xuất hiện. Từ đó, giống như là một thân cây, bên trên sẽ mọc ra rất nhiều cành lá. Mạc Phong giả tưởng bản thân là một con kiến, thử đi lên những nhánh cây này, một lượt như vậy, xem cái nào nhánh cây chắc chắn nhất, ít gỗ ghế nhất, hắn liền lựa chọn. Cứ như vậy, thời gian liền tiêu tốn đi rất nhiều. Tu luyện tiến triển thì càng là ít. Tổng hợp lại, từ khi hắn tới, địa linh giai đoạn 1 vẫn là giữ nguyên. Cảm ngộ đao thuật cũng là như thế. Tiến bộ duy nhất chính là hồn lực bây giờ liền đạt tới gần 4000 điểm, còn có đó là vơ vét được không ít tài nguyên, tìm ra cách sử dụng mới của tĩnh lặng thế giới. Cùng với cách gia tăng tốc độ tu luyện, mặc dù nó có chút tiêu tốn tuổi thọ. Hắn lại tiện tay xem một chút nhân viên còn sống sót 3 thế lực. Rất nhanh, theo hắn hồn lực cùng ý niệm chuyển tới, trên tay xuất hiện ngọn lửa màu u lục ấn ký. Một bảng 3D số liệu hình chiếu liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Vòng thứ nhất nhiệm vụ, cắt giảm quân số, 1, đánh giết 2 phe khác thế lực người tham dự nhận 15 điểm mỗi người cùng với cộng 100% số điểm đối phương sở hữu. Đánh giết phe ta thế lực nhân viên nhận 5 điểm mỗi người cùng với cộng 50% số điểm đối phương sở hữu. Chú ý, khi cắt giảm tới 50% số người tiến vào, 2151 người, vòng thứ nhất liền sẽ tự động kết thúc, tiến vào vòng thứ hai nhiệm vụ, hoặc có thể chờ sau 6 tháng, nhiệm vụ tự động kết thúc. Người điểm công văn hiện tại là nam. Nhân viên còn sống 3 trận doanh. Linh giáo đoàn, 322,5 hoàng hôn học phái, 1089 hắc ám giáo đỉnh, 739. Bảng xếp hạng quy đổi điểm công văn, kết thúc vòng 1 mở ra. Nhìn cái này, Mạc Phong không có cái gì biểu cảm trên mặt. Nay vòng thứ nhất nhiệm vụ, yêu cầu chính là 4302 người tiến vào thế giới này chết đi 2151 người. Mà bây giờ liền đã chết đi 2150,5 người, chỉ còn có một người liền trực tiếp mở ra vòng 2. Này là trùng hợp con số. Thật thì không phải vậy. Theo Mạc Phong suy đoán, hẳn là tất cả mọi người đều muốn tận lực giảm xuống người cùng mình tranh đoạt lợi ích ở các vòng tiếp theo. Nhưng, hẳn là kẻ nào cũng muốn có thêm thời gian chuẩn bị. Cho nên tại này còn dư một người lúc, tất cả đều là ăn ý, không có tiếp tục giết chóc lẫn nhau. Thực ra cũng đúng là như thế. Nhưng có một điều chính là, vì để chắc chắn sẽ không có kẻ nào xui xẻo đột tử đi, từ đó dẫn đến nhiệm vụ sớm mở ra. Tại lúc còn 2212 người liền đã dừng lại giết chóc. Nhưng là tại một đám người linh giáo đoàn tiếp tục truy sát một nhóm nhỏ người về sau. Con số này liền chỉ còn có 2181 người. Về sau tại mấy ngày Na Chắc vắng mặt cùng gần đây Mạc Phong thi triển kế mà dưới, con số này liền chỉ còn lại 2151,5 người. Lại nói tới vừa nãy nhân tứ chết đi. Không. Là tại cùng Na Chắc chung sống sau. Số người còn sống liền trở thành 2151,5. Mạc Phong cũng không rõ ràng, này những người bị Na Chắc dùng hợp sau, liền trở thành dạng này. Liền ngay cả một người cũng không phải, cái này máy móc liền tính là 0,5 người. Mặc dù có chút là lạ ở chỗ nào, nhưng hẳn là cái này con số 0,5 người, vẫn có thể níu kéo tiếp tục 2 tháng. Hắn cũng là mặc kệ, có hay không bắt đầu sớm. Kế hoạch của bản thân dừng lại đó là không có khả năng, cùng lắm thì lại chỉ hoãn tu luyện lại về sau. Mạc Phong cũng không biết, vì này con số mà tất cả những kẻ đến từ các thế lực khác cũng như đến từ linh giáo đoàn bây giờ, đều là mắng chửi không thôi. Bọn hắn thời điểm này, ngay cả đối với người bình thường cũng là rất hạn chế ra tay, không còn như lúc đầu tùy ý nếu không có phải ra tay, lỡ như đụng tới một tên yếu hơn mình giả dạng, vậy liền tới bằng hai. Chỉ có 6 tháng gấp rút thời gian, tất nhiên sẽ không chỉ có Mạc Phong chuẩn bị, bọn hắn cũng là cần. Mà Mạc Phong hắn kế hoạch chính là rất nhanh so với người khác. Cho nên bây giờ đại đa số người đều là đẩy nhanh tiến độ, tránh cho về sau liền chưa kịp chuẩn bị, liền bị đánh tới, vậy liền chết bị khuất. Chương 101, vòng thứ 2
Mạc Phong rất nhanh thu hồi suy nghĩ. Hắn lại nhìn tới đang nằm ngủ như chết tại một bên Éo Lệ cùng với bên cạnh nó đã vơi đi hơn một nửa dương đá quý. Tay khẽ vẫy một cái, rất nhanh trên sàn nhà liền xuất hiện như vậy thêm vài chục cái dương. Hắn cũng không muốn trong thời gian tới bị cái này ngu xuẩn con vật đến làm phiền. Tất nhiên, hắn để đối phương tại này cũng là có thể gia tăng bản thân tốc độ tu luyện, cho ăn là phải làm, nếu không vật này chết đói liền không ổn. Làm xong tất cả những này, hắn mới chậm rãi nhắm lại mắt. Trên bàn ngọn nến cũng là yếu dần, sau đó hoàn toàn tắt, cả căn phòng bên trong liền lâm vào hắc ám. Mạc Phong một lần này tu luyện chính là toàn tâm tập trung tới một việc. Éo Lệ mấy ngày mới tỉnh dậy một lần, thấy đồ ăn có như vậy nhiều cũng không thèm nhìn tới Mạc Phong, ăn xong liền tiếp tục ngủ. Rất nhanh, thời gian 2 tháng liền trôi qua. Mạc Phong trên tay cái kia u lục ấn ký lại một lần nữa tự động hiện hiện, một màn sáng mà chỉ có hắn có thể thấy rất nhanh xuất hiện. Thông cáo, vòng một nhiệm vụ kết thúc, đang tiến hành thống kê 3 phe trận doanh bên trong còn lại thành viên. Thông cáo, tổng 3 phe nhân viên còn sót lại 2151,5 người. Thông cáo, bảng xếp hạng điểm quy đổi điểm công hơn mở ra, nhấn để xem. Thông cáo, vòng thứ 2 nhiệm vụ bắt đầu, 2. Mạc Phong không có nhìn bảng xếp hạng quy đổi điểm công hơn, dù sao hắn bây giờ vẫn là 5 điểm, không cần quá đội. Mở ra thông tin nhiệm vụ. Vòng 2 nhiệm vụ, thế giới chi lực ngưng kết vật. Giới thiệu văn tắt, đạt tới thế giới chi lực ngưng kết vật, 0, 10. Đây là số lượng mà tất cả thành viên phe ta cần đạt được. Nhiệm vụ tin tức, thế giới chi lực ngưng kết vật có khả năng xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, tại 2 đại đế quốc bên trên. Nhiệm vụ kỳ hạn, 1 năm. Thưởng, về sau cuối cùng kết toán. Chú ý, thất bại nhiệm vụ sẽ tùy vào cấp độ mà phán xét. Đạt 3/10 trở xuống, trực tiếp xử quyết toàn bộ còn sót lại nhân viên. Đạt 4/10 đến 7/10, trục xuất toàn bộ nhân viên tới kẽ hở không gian bên trong 10 ngày. Vừa mở ra thông tin nhiệm vụ, này mấy mục dòng chữ liền ánh vào Mạc Phong trong tầm mắt. Đặc biệt nhất là dòng này, chú ý cái kia đạt 3/10 đều là dùng màu đỏ chữ để viết ra. Nay chỉ cần không phải kẻ ngu liền có thể đoán được trực tiếp xử quyết ở đây có cái gì ý nghĩa. Còn cái kia trục xuất tới kẽ hở không gian bên trong 10 ngày, Mạc Phong cũng không quá rõ ràng cho lắm, đây là cái gì trừng phạt. Nhưng dùng để viết dòng này chữ mặc dù so bên trên nhạt không ít, nhưng nó chính là loại này màu xám. Đây chính là đại diện cho cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến trực tiếp tử vong, gần với cái kia màu đỏ. Hắn cũng không có gì căng thẳng, này có lẽ ở nơi khác sẽ là cực kỳ nặng hình phạt, nhưng là điều rất bình thường tại linh giáo đoàn bên trong. Bọn hắn không bị quản lý tài nguyên thu được gắt gao như những nơi khác, nhưng nếu một khi thất bại, liền sẽ không còn có cơ hội làm lại. Cho nên, mỗi nhân viên tại linh giáo đoàn bên trong khi nhìn thấy cái này thông cáo, hẳn sẽ đều cùng hắn biểu hiện một dạng, chính là không có bao nhiêu căng thẳng hay áp lực. Lại nói đến thế giới chi lực thứ này, đây là một loại giống như là căn nguyên của thế giới. Nói dễ hình dung một chút, vật này giống như là trong cơ thể một người máu như thế quan trọng. Còn vì sao lại có thể ngưng tụ cho bọn hắn tới cầm, này tất nhiên là do phía trên vận chuyển tới đạo cụ rút ra. Cũng bởi vì hai quốc gia này chính là tại vùng trung tâm gần hạch tâm thế giới nhất, cho nên bọn hắn điểm khởi đầu lúc mới bị chuyển tống cũng là nơi đây, tới bây giờ tranh đoạt cũng là nơi đây. Còn nhiệm vụ này đối với Mạc Phong chính là dễ như trở bàn tay, bởi vì hắn thế lực đã trải rộng khắp tự do thiên quốc. Không, như thế suy nghĩ, chính là thuần túy đi tìm lấy cái chết. Bởi vì nếu như hắn không chế được thế lực nổi, vậy tất nhiên cũng sẽ không chỉ mình hắn có thế lực. Vẫn còn rất nhiều riêng lẻ thành phố nhỏ, ẩn giấu rất nhiều thế lực ngầm. Hơn nữa, bên trong tự do thiên quốc này, Mạc Phong hoàn toàn không dám đưa tay tới bên trong thủ đô tự do thành, bởi vì nơi đó quá nhiều kẻ mạnh, hắn chỉ có thể thao túng xung quanh các vùng đất phong, mà sẽ có không ít kẻ có thể lăn lộn tới bên trong hoàng tộc đi. Nay cũng là điều bình thường, dù sao trên thế giới này có rất nhiều kẻ có năng lực, cũng không phải là chỉ có mình hắn biết tính toán cùng suy nghĩ. Còn một vấn đề, cũng chính là cái lớn nhất vấn đề. Thông cáo, sau khi đoạt được thế giới chi lực ngưng kết vật, chỉ có thể chứa vào đặc thù đạo cụ mang theo bên người. Nay một dòng thông báo cực kỳ nhỏ, màu sắc lại có chút đồng nhất với màu nền làm người khó phát giác. Nhưng Mạc Phong liền thấy nó. Thông báo này nhìn giống như thực không có cái gì quan trọng. Nhưng ai mà không biết loại này tài nguyên cần bỏ vào đặc thù vật chứa để mang theo. Đã như vậy mà còn có loại này thông báo. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ vật này cho dù bỏ vào đặc thù vật chứa bên trong, sóng năng lượng vẫn chính là không thể che giấu. Nó sẽ không chỉ hấp dẫn tầm mắt của người trong hai phe thế lực còn lại, mà còn sẽ hấp dẫn bản thổ siêu phàm giả ở thế giới này. Mặc dù đây là một cấp thấp thế giới, nhưng bọn hắn cũng sẽ không vô tri tới mức không biết vật này. Chỉ là hiện tại vẫn còn chưa rõ ràng, vật này sau khi bỏ vào vật chứa bên trong, sẽ còn có bao nhiêu phạm vi khuyết tán sóng năng lượng cùng bao nhiêu số lượng. Nếu như là 1 vạn km trở lên, cùng với chỉ có 10 viên, nhiệm vụ này liền khó làm, thậm chí là không thể hoàn thành. Nếu là đến cái này, đó chính là ác mộng độ khó cấp nhiệm vụ. Mạc Phong cũng không có suy nghĩ quá nhiều, vấn đề này liền để tới sau đó cái đầu tiên thế giới chi lực ngưng kết vật xuất hiện liền dò xét thử một lần. Nếu phạm vi không quá lớn, đợi sắp hết thời gian lúc, hắn cướp được ít nhất có thể một mình ôm 3 khối trở lên, sau đó để toàn bộ dưới trướng người làm bia xuống đi. Dù sao thì, ban đầu nếu hắn ôm 3 khối, cho dù có thiên quân vạn mã ngăn cản, cũng rất khó. Nhưng nếu là ôm trước 1 khối, đợi gần hết thời gian lại tiếp tục cướp thêm 2 khối. Còn lại cái kia đám người hẳn là cũng có thể tự thủ 1 khối. Vậy này ít nhất có thể miễn đi trực tiếp xử quyết. Cho dù cũng có nhiều người ôm tâm tư chờ đến cuối này, nhưng mà không phải còn có na chắc sao? Hắn tiêu bản không phải còn nhiều sao? Đến lúc đó tìm cách đưa hắn lên trước làm thêm một tấm bia đỡ đạn. Hẳn là suy nghĩ này sẽ có trên 50% thực hiện thành công. Ừm. còn có đám kia thân thiện nhiệt tình lão sen. Mặc dù chọc tới đám này Úc có chút nguy hiểm, rất có thể đem bản thân chơi chết, nhưng tỷ lệ thành công hẳn sẽ tăng lên tới 70%. Đó cũng là hắn trước mắt có thể có đại khái suy nghĩ hướng đi. Dù sao thì trông chờ vào người khác năng lực để giúp bản thân sống sót đó là không thực tế, Mạc Phong thấy vẫn là tự thân tới chắc chắn rất nhiều. Tắt đi chi tiết nhiệm vụ sau, hắn lại là mở ra bảng xếp hạng quy đổi điểm công vân. Thông cáo, ngươi còn giữ lại số điểm công vân không đủ để mở ra công năng này. Ngươi cần phải có ít nhất 0 điểm công vân mới có thể mở ra xem xét. Mạc Phong. Chương 102, đủ lát. Chương 102, đủ lát. Mạc Phong không có tiếp tục xem, đang muốn đóng lại. Dù sao thì bây giờ hẳn là cũng chưa thể xuất hiện thế giới chi lực ngưng kết vật được, chắc cũng sẽ mất thêm một khoảng thời gian. Hắn trong đầu vừa có cái này suy nghĩ lúc. Thông cáo, thế giới chi lực ngưng kết vật vừa xuất hiện tại Thần Quang Vương quốc phía đông bắc khu vực. Vừa chấm dứt thông cáo, phía dưới liền có một dấu tích. Mạc Phong thử điểm nhẹ một cái. Chớp mắt, tại hắn trước mặt liền xuất hiện một tấm bản đồ rộng lớn, lớn đến hắn đều phải ngước đầu lên xem xét. Nhưng cho dù vậy, nó cũng không có chi tiết, mọi thứ đều là thu nhỏ tới cực hạn, vừa nhìn hắn liền thấy một cái dấu ấn ký của linh giáo đoàn nằm đè lên phía trên một điểm đỏ. Mạc Phong lại là đưa tay điểm nhẹ, rất nhanh nơi này liền phóng to đến cực hạn. Làm hắn có chút im lặng chính là, phóng to về sau, này cái linh giáo đoàn ấn ký chính là hắn vị trí, mà cái kia điểm đỏ liền chạy xa tích tắc. Thông cáo, thế giới chi lực ngưng kết vật hiện tại thuộc sở hữu tại Hắc Ám giáo đỉnh trận doanh. Thông cáo, thế giới chi lực ngưng kết vật hiện tại thuộc sở hữu tại phe mình trận doanh, thu được hiện tại 1/10. Thông cáo, thế giới chi lực ngưng kết vật hiện tại thuộc sở hữu tại thiếu tá họ Lở dưới trướng hạ đi tướng quân Thần Quang Vương quốc phía Bắc đại tướng quân. Thông cáo, thông cáo. Mạc Phong, hắn mặt không biểu tình tắt đi cái này bảng tính năng. Lần này không có giống như Mạc Phong suy nghĩ. Này đồ vật vậy mà tại vòng thứ 2 tranh đoạt nhiệm vụ vừa bắt đầu liền xuất hiện. Hơn nữa này đồ vật xuất hiện, bọn hắn có vị trí bản đồ không nói. Nhưng Thần Quang Vương quốc đại tướng là chuyện gì xảy ra, này không lẽ là cái này ngưng kết vật liền xuất hiện tại tên kia đại tướng quân trong nhà. Hay hoặc là nói, nó ba động quá lớn dẫn tới vị này chú ý suy nghĩ những này, Mạc Phong cũng không có đứng dậy rời đi. Nhìn cái này một đống thông cáo liên tục nhấp nháy, hiển nhiên tại nơi kia đã buộc phát hôn chiến. Mà hắn khoảng cách cùng nơi kia quá xa. Cho dù đợi hắn thông qua đủ loại kiểu truyền tống trận chạy đến nơi, vậy món ăn cũng đã lạnh. Hoặc là đạp lên đối phương thiết kế sẵn bẫy, cũng không có gì kỳ lạ. Nếu là hắn nắm giữ một phần thế giới chi lực ngưng kết vật, hắn cũng sẽ lấy nó làm mồi. Dù sao thì chỉ có một phần, hẳn là sẽ không có quá đông người chạy tới. Mà tới từng nhóm, hắn liền có thể thiết kế đủ loại bẫy dập, thậm chí đều không cần ra tay liền có thể nhặt thêm điểm công vân. Cho nên, hắn chỉ là sẽ ra tay nếu như nó xuất hiện tại tự do thiên quốc. Thu hồi suy nghĩ, hắn nhắm lại mắt, tiếp tục tiến vào tu luyện. Tại Thần Quang Vương quốc, phương Bắc, trong quân doanh hạ địch đại tướng quân. Đông tuyết từ trên trời rơi xuống dày đặc một mảnh. Lúc này, nơi đây đã loạn, khắp nơi là đổ nát, ngay cả trên tường thành cũng là rách ra mấy vết lớn, xác chết nằm rải rác khắp nơi, nhưng cũng không có làm nơi này có bao nhiêu bất náo nhiệt. Chỉ thấy xung quanh cùng bên ngoài, từ các khu vực luyện binh bên trong không ngừng đổ xô ra thêm người. Nơi trung tâm chiến trận là một đám người đang hỗn chiến. Mặc dù này một đám người tại lẫn nhau giao chiến, nhưng xung quanh binh tốt tới gần lúc, thậm chí chỉ vừa tiếp cận liền bị bọn hắn tiện tay giết chết. Đưa mắt nhìn lại, bên trong tường thành đều là giáp trang tướng sĩ, một mảnh chỉ toàn là đầu người, sơ sơ ước tính qua đi cũng là hơn mấy triệu nhân số ngàn. Ở nơi trung tâm, xác chết đều đã chất cao lên mấy mét, hình thành một cái quảng trường xác khổng lồ. Nhưng xung quanh tướng sĩ dường như điên cuồng như thế, bọn hắn quanh thân đều được bao bọc bởi một loại mờ ảo năng lượng. Này chính là một loại phạm vi lớn gia trì năng lực, hiển nhiên là người chỉ huy nơi này bận rộn. Trung tâm nơi đang đứng chia thành bốn nhóm người. Một bên là Hắc Ám giáo đình mấy người. Đừng nói, bọn hắn đúng là rất dễ nhận ra, bởi loại kia thống nhất áo trắng trang phục. Một bên không sai chính là linh giáo đoàn, dẫn đầu không phải ai xa lạ, chính là cái kia trang phục giáo viên nam nhân Mạc Phong đã từng gặp qua lúc trước khi tiến vào thế giới. Hắn cánh tay bị đứt khi trước đã hoàn toàn khôi phục, đang một mặt nghiêm túc nhìn bà phe đối địch. Hadid, chúng ta đều là người một nhà. Ngươi vì cái gì thông đồng cùng địch quân, muốn dồn trung thành thuộc hạ vào chỗ chết đâu? Hắn một mặt nghiêm túc hướng đứng phía xa sau đại quân một vị cao lớn tráng hán mở miệng, nhưng sâu trong mắt là buồn bã hiển lộ không thể nghi ngờ. Nay một màn nếu có người không biết nhìn tới, thật đúng là tin hắn bị mình tôn trọng yêu quý cấp trên vứt bỏ. Người hắn nói chính là Hadid đại tướng quân không sai. Douglas, ngươi này quái vật thật đúng là vẫn như thế giả tạo. Đứng tại một nơi khác dẫn đầu đám người là hai cái đầu trọc song sinh. Bọn hắn nơi đỉnh đầu chính là khắc họa cái kia đặc thù từ Hoàng Hôn học phái ân ký. Một trong số hai tên nghe được cái này giáo viên nam mở miệng, liền cười lạnh. Không sai, này giáo viên nam liền gọi Douglas. Cũng là không biết hắn dùng cái nào phương pháp, thế mà chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi liền leo tới bên cạnh Hadid lấy được cao vị, hơn nữa còn cực kỳ nhận hắn tin tưởng. Vừa nãy trước mắt xuất hiện thế giới chi lực ngưng kết vật thời điểm, hắn đều muốn ẩn giấu thêm một chút nữa, lại mượn Hadid làm phía trước khi thịt. Khu là tận tâm vì cấp trên bảy mưu nghĩ kế, đoạt cái kia đồ vật. Dù sao đây cũng là linh giáo đoàn cao cấp ngưng tụ thế giới chi lực phương pháp, muốn giã đông nó là cần rất lâu thời gian, ít nhất cũng phải mấy năm. Hắn cũng có suy nghĩ như Mạc Phong, nhưng là dùng cách khác mà thôi. Muốn mượn Hadid binh đoàn dưới trướng thế lực để hắn nắm giữ, cuối cùng thời gian lại đông đao, đoạt này đổ vật. Nhưng kế hoạch là tốt đẹp, thực tại liền hung hăng cho hắn một tát. Hadid vậy mà không biết từ đâu lấy được tin tức, vậy mà hướng hắn ra tay. May là hắn cũng không phải ăn chay đập vật, vừa thấy không đúng liền bộc phát, trước đối phương ra tay cho đâm đi lên. Từ đó, tình huống liền phát triển thành như bây giờ. Hạ Điền hơn 3 mét thân hình đứng bất động lúc này nghe Dulac mở miệng cũng không có phản ứng, ánh mắt chỉ là nhàn nhạt đảo qua, để cho người cấp dưới chữa trị một cái vết thương gần như chí mạng tại ngay cạnh tim nơi. Này vết thương trên hắn thân hình to lớn tạo thành cái lỗ thủng, đều có thể nhìn xuyên qua đi, ngay cả trái tim bên cạnh đập cũng có thể thấy. Nếu không phải hắn cường hãn thể phách, bây giờ muốn đứng nơi này cũng khó khăn. Còn vết thương này từ đâu tới? Vấn đề này không cần phải nhiều lời. Dulac, đừng nhiều lời. Bên cạnh hắn một cái khác nam nhân mở miệng, ánh mắt hắn đảo qua xung quanh không ngừng lao tới binh tướng. Ngược lại không có mấy phần sợ hãi, mà là loại kia giống như Mạc Phong ánh mắt, thậm chí so với hắn còn lạnh lẽo hơn mấy phần. Cái này ra chỉ bọn hắn năng lực là kẻ nào phát ra tới. Trước tiên xử hắn chúng ta mới có cơ hội. Dulac, ngươi ở nơi này trốn như vậy lâu chẳng lẽ cũng không biết đi. Hai kẻ khác cũng là mở miệng. Mặc dù bọn hắn giống như lấy Dulac làm người cầm đầu, thực cũng không phải. Ở linh giáo đoàn, không có thủ đoạn khống chế sinh tử bọn hắn, muốn làm cấp trên là không thể nào. Chẳng qua là bây giờ nhiều như vậy kẻ địch, bọn hắn cũng không thể ai chạy đường đấy. Dù sao thì thất bại nhiệm vụ chính là trực tiếp xử quyết, bây giờ có thoát đi một mình mà không mang theo thế giới chi lực cũng là không ổn. Tiếp đến thời gian lại không đủ, trước cứ để kẻ có một ít đầu não tới trước chính là không tồi lựa chọn. Chương 103, tốc chạy. Chương 103, tốc chạy. Dulac tại phía trước nghe này đám người lắm lời cũng không có giận dữ. Hắn chậm rãi đem trong tay một cây hình trụ có cao 40-50 cm ném cho một người phía sau. Đây là vật chứa thế giới chi lực ngưng kết vật. Song sau, hắn rội ra hai tay hướng về hai bên đang lao tới kẻ địch làm cái kỳ quái thủ thế. Ong, ong. Lấy hắn làm trung tâm, giống như một đài máy phát thanh như thế, tầng tầng sóng âm dùng mắt thường có thể thấy được hướng hai bên hắn chỉ tay quyết tán. Phía trước một hàng binh sĩ đổ xuống, nhưng phía sau người nhanh chóng dồn lên lớp đầy. Đằng sau cùng phía trước hắn đều làm một lần, kết quả đều như nhau. Không chỉ có hắn đám này, còn có hai cái khác thế lực cũng là tương tự cảnh ngộ. Thấy Dulac dùng loại này phạm vi lớn thủ đoạn, không ít người đều là ánh mắt nheo lại, giống như suy nghĩ cái gì. Ai cũng biết, tại như này biển người vây công dưới, dùng cao cấp thủ đoạn sẽ chỉ làm bản thân hao tốn lực lượng nhanh hơn mà thôi. Nhưng Dulac ngu sao? Không. Nếu như hắn ngu, làm sao có thể trong 6 tháng chiếm được như vậy địa vị? Lại là làm sao có thể để đám phía sau hắn người điên chịu cho hắn chỉ huy? Này rõ ràng là có cái khác nguyên do, nhưng không người biết được. Dulac làm xong một loạt này động tác sau, hắn cũng không có dừng lại mà là không ngừng tiếp tục. Dần dần, cả cái này phiến chiến trường bên trong đều là ong ong một mảnh. Những kẻ không chịu được, thậm chí đứng tại nơi xa trên tường thành dù không có lại gần hắn đều đã là ai, mũi liên tục chảy ra máu tươi. Hạ Địch đứng tại nơi xa, lúc này hắn vết thương đã khép lại hơn phân nửa. Đây cũng là Dulac hoài nghi mình bị nhắm đến sau, do dự một chút cũng không có do dự, mà là trực tiếp ra tay. Bởi vì cũng có thể đại khái được bây giờ tình huống, Hạ Địch rất mạnh không giả, nhưng hắn ra chỉ thủ đoạn chính là phải dùng khủng bố để xưng. Cái này trên sân ra chỉ thủ đoạn bây giờ là dưới trướng Hạ Địch một kẻ khác dùng, này loại chỉ có thể gia tốc cùng tăng thêm một ít lực lượng đã như vậy khó chơi. Nếu Hạ Địch dùng ra hắn năng lực, vậy tỷ lệ sống sót liền thấp, cho nên Dulac hắn mặc kệ có phải hay không chắc chắn, chỉ cần hắn cảm thấy bản thân bị uy hiếp, trước nên ra tay bóc cắt. Hạ Địch nhìn tại giữa chiến trường đã thành cái cột loa phát thanh Dulac, hắn nhíu mày, lại nhìn xung quanh cao vút tường thành. Chính là bởi loại này quá cao tường thành, sóng âm tại nơi này mới như vậy mạnh. Nếu bình thường Dulac sóng âm tần suất là 10, vậy bây giờ chính là 13. Còn tiếp tục kéo dài, đó chính là có thể tăng lên tới 15 hay thậm chí là 17. Hắn cũng không có ra lệnh phá tường, mà chỉ là mặc kệ. Bởi nếu như hắn phá tường, thuật thức trận văn phong cấm truyền tống tại nơi này liền có thể bị phá, đám người kia có thể thoát đi. Còn nếu để tiếp tục như vậy, mặc dù con số tử thương sẽ tăng mạnh, nhưng chỉ cần kéo dài tới lúc hắn hoàn toàn khôi phục, mọi thứ liền kết thúc. Hạ Địch đây là bởi vì cái kia gọi thế giới chi lực mới như vậy. Tất nhiên không phải, bởi vì hắn cũng không có quá rõ ràng vật kia là thứ gì. Nói dễ nghe một chút, Hạ Địch đây chính là một đại tướng nên có trách nhiệm, phải vì dưới trướng đã chết đi tướng sĩ chém giết những kẻ này. Nói khó nghe một chút, nếu hắn không làm được, vậy thì người khác sẽ còn xem hắn là cái gì? Ngay cả người giết tới bên trong nhà cũng không thể cầm xuống, này sẽ khiến cho hắn địa vị lung lay. Đây cũng là thường tình không có gì đáng trách. Người khi ở địa vị thấp lúc, họ sẽ cân nhắc nhiều thứ. Giống như là tình cảm, là người thân, là chiến hữu. Họ ước mơ đạt được cao hơn quyền lực để bảo vệ những thứ này. Nhưng tới lúc đạt được quyền lực cùng địa vị lúc, thứ mà trong lòng đã từng ước mơ bảo vệ đều trở nên không trọng yếu bằng mặt mũi cùng lợi ích. Không muốn mất đi trong tay quyền lực cùng địa vị, bọn hắn sẽ dần thay đổi trong vô thức, thậm chí là thay đổi thành bộ dáng mà trước kia bản thân từng chán ghét. Ong, ong. Vang vọng trong chiến trường âm thanh lúc này đột ngột dừng lại. Dulac sắc mặt nghiêm túc chợt giãn ra không ít, hắn đưa tay lên phía trước mặt làm một cái chữ O thủ thế. Rất nhanh, thân hình hắn liền dần làm nhạt biến mất không thấy. Còn lại đám người đều là nhìn nhau không rõ, ngay cả cái kia mười mấy người linh giáo đoàn cũng là khó hiểu. Chết tiệt. Dulac, thằng khốn này. Người vừa rồi tiếp nhận vật chứa thế giới chi lực đưa tay bóp nát trong tay vật chứa. Không có cái gì ba động phát ra. Này vật, hiển nhiên là giả, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Tại vừa rồi, vật này vậy mà đều phát ra năng lượng giống như thật. Rõ ràng Dulac vừa rồi một loạt động tác chính là đánh lừa thị giác cùng suy nghĩ của mọi người, muốn làm cho mọi người lầm tưởng bản thân sẽ không thoát đi một mình. Lại dùng tư duy của Hạ Địch góc độ, điều chỉnh bản thân hành vi sao cho giống như là đang tìm kẻ ra chỉ cho binh sĩ hoặc là muốn ép đối phương hủy kết giới. Thực chất, Dulac cũng không cần đối phương hủy đi kết giới. Hắn đến đây hơn 6 tháng cũng không phải thuần túy cho kẻ khác làm chó. Lưu lại một tay dự bị thoát thân thủ đoạn trên kết giới thuật thức vẫn là phải có. Như vậy, ngay từ đầu hắn liền có thể thoát đi. Tại nơi này khổ chiến chính là muốn tê liệt mọi người rằng hắn cũng vô pháp chạy mà thôi. Đám người đến từ chủ giới lúc này cũng là không có thời gian tức giận, một bên khổ chiến, một bên xem xét bên trong bản đồ. Tại bản đồ bên trong chớp mắt, chỉ thấy một cái chấm đỏ trong tòa thành trì này chớp mắt dịch chuyển ra bên ngoài. Sau đó lấy một loại kinh khủng tốc độ, chỉ tại vài giây bên trong liền kéo ra khiến người tuyệt vọng khoảng cách. Ngay cả cái này tấm bản đồ cũng đang không ngừng kéo lên cao. Này nói rõ đối phương đã rời đi từ xa, thật không có khả năng đuổi. Mà lại, phương hướng hắn rời đi chính là Hải Dương phương hướng. Ý đồ rõ ràng là muốn ra biển đi. Nhân tộc thế giới này cũng không có định cư tại trên biển. Truyền thống trận bố trí ngoài đó là gần như không có. Từ đó dẫn đến việc chặn đường Đu Lát là không có khả năng, mà lần này Đu Lát bại lộ ra, hắn thực chất thì không phải là điều khiển âm thanh làm chủ, mà chính là lấy tốc độ chạy làm chủ. Muốn đuổi theo vây công là lại càng không thể. Ai có thể chạy kịp hắn cái kia tốc độ đi? Cho dù dùng năng lực đặc thù đuổi kịp, một hai người đuổi kịp còn có thể chặn được bốn phương tám hướng hay sao? Cùng thời gian, tại Mạc Phong chỗ ở bên trong, thông cáo, thế giới chi lực ngưng kết vật hiện tại thuộc sở hữu tại phe mình trận doanh, thu được hiện tại 1/10. Hắn cũng không có để ý, mà là tiếp tục tu luyện. Nhưng lần này, vậy mà qua mấy tiếng sau cũng là không có thông cáo lần tiếp theo. Mạc Phong thử mở ra bản đồ bên trên xem xét, đập vào hắn tầm mắt chính là một màu xanh lam. Hắn nhíu mày, dò xét một hồi trên bản đồ, cuối cùng tìm được bản thân vị trí. Đó là một góc khác của bản đồ, thậm chí hắn đều phải kéo lướt mấy lần mới thấy phần đất liền. Lại xem xét vị trí điểm đỏ, chỉ thấy cái này điểm đỏ giống như vệ tinh như thế, một hồi bay loạn trên xa xôi vùng biển nào đó. Nhìn nó tốc độ, lại xem xét tỷ lệ bản đồ. Ừm. Nay vừa xem, Mạc Phong liền có thể xác định, này cái thứ nhất thế giới chi lực ngưng kết vật đã là chắc chắn không thể bị cướp đi. Chương 104, đây là không gian năng lực. Chương 104, đây là không gian năng lực. Nhân tài, thật đúng là đâu đâu cũng có. Mạc Phong một bên nhìn bản đồ, trong đầu lại là hiện lên một câu nói không biết nghe qua từ bao giờ. Hắn cũng không biết đối phương có hay không biết vì cái gì nhân tộc thế giới này lại ít ra biển. Dù sao thì, thế giới này cũng không phải chỉ có nhân tộc. Có thể chiếm được hơn 30% thế giới cũng đã là ở đây nhân tộc cực hạn. Bởi vì trên biển có rất nhiều sinh vật mạnh. Nhưng mà dù sao thì, cùng những cái kia chưa tiến hóa hết sinh linh chơi, cũng so nơi này cùng đám âm hiểm chơi dễ dàng. Hắn cũng không biết kẻ kia là ai, nhưng dù sao thì có một tên như vậy đi trước, phía sau cũng là nhẹ nhàng không ít. Thu hồi suy nghĩ, Mạc Phong liền tắt đi bản đồ, tiếp tục tiến vào tu luyện. Khô khan mà bình tĩnh tu luyện lại tiếp tục. Chớp mắt thời gian, liền là hơn 8 tháng sau. Mạc Phong từ bên trong tu luyện tỉnh lại. Khoảng thời gian này, hắn liền một mực cứ như vậy tu luyện. Thời gian vừa qua thế giới chi lực ngưng kết vật cũng là xuất hiện 7 lần. Trong đó có 3 lần là tại Tự Do Thiên Quốc bên trên, đều là Hoàng Hôn học phái người nắm giữ. Còn lại 4 lần thì là xuất hiện tại Thần Quang Vương Quốc. 2 phần là do Hắc Ám Thánh Đình nắm giữ, 1 phần thì Hoàng Hôn học phái nắm giữ, cuối cùng 1 phần bên kia chính là do phe mình nhân viên nắm giữ. Để Mạc Phong có chút ngạc nhiên là, phần này phe mình nắm giữ vậy mà lại là xuất hiện ở thủ đô Quang Minh Thành. Hơn nữa đến bây giờ cũng không có rời đi nơi kia. Mạc Phong dựa vào trong phần giới thiệu thần quang tới xem. Nơi này cực kỳ trọng thị huyết thống cùng xuất thân. Người này có thể tại đó an ổn dưới mắt nhiều như vậy cường đại siêu phàm giả, lại có thể vẫn nắm trong tay cái kia đồ vật, nói rõ đối phương có thể lẫn vào tại giới cao tầng bên trong. Có thể là thủy hệ năng lực, hoặc là huyết hệ năng lực, hai cái này chính là khả năng cao, còn lại thì cũng có khả năng nhưng là rất thấp. Mạc Phong chậm rãi đứng dậy, khoác lên bên cạnh áo choàng. Bây giờ hẳn cũng là lúc nên xuất phát. Hạ Dồn cùng Na Chắc bên kia hẳn đều đã xử lý xong. Hai phần thế giới chi lực ở Tự Do Thiên Quốc này cũng không thể cứ thế để người khác cầm mãi được. Meo một bên nhìn thấy Mạc Phong đứng dậy éo lệ ngáp dài một cái, từ bên trong đống dương sắt trống rỗng bỏ ra tới. Nó đi mấy bước loạn trọn sau, một cái té ngã. Kinh ngạc là, tại ngã về sau, nó liền biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã là ngoài cửa sổ lầu 2 bên ngoài. Meo, hai chân đạp loạn một hồi xé rách một cái màu đen khe hở sau, liền chui vào bên trong, sau đó xuất hiện tại Mạc Phong mũ áo bên trên. Nhìn thấy éo lệ lại muốn ghé vào vai hắn đi ngủ lúc, Mạc Phong ngón tay chỉ phía trước. Éo lệ nhíu mày nhìn hắn. Ừm, đúng là như mày. Từ khi nó tấn thăng tới 2 cấp về sau, Mạc Phong đều có chút cảm giác, nó trí thông minh cũng đi theo tấn cấp. Hắn cũng có chút hoài nghi, có hay không đợi một ngày con mèo này mạnh lên lúc, có thể một ngày nhìn vạn quyển sách, sau đó có thể luyện kim học này loại. Éo lệ thấy hắn không thèm phản ứng bản thân, nó đưa ra chân trước. Móng vuốt hướng Mạc Phong đang đi phía trước hư không một chảo. Rất nhanh, một cái khe hở không gian liền xuất hiện. Không quá cao, chỉ chừng 1m6 độ cao, hơn 80cm chiều rộng. Mạc Phong cũng không có nói cái gì, khẽ cúi người, bước vào bên trong. Hắn vừa bước vào lúc, cảm giác xung quanh đều tối lại trong nháy mắt liền đã đến bên ngoài, cũng không có cảm giác bị tên lửa đạn đạo va chạm giống như sử dụng truyền tống trận. Đây chính là không gian hệ năng lực một trong, rất tiện cho chạy trốn. Nhưng hắn rất nhanh cảm nhận được dưới chân một mảnh hư không. Đây là không chạm đất cảm giác. Mạc Phong dưới chân ngưng tụ đứng lại giữa không trung bên trên, hắn lại đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Phía dưới cũng không phải nơi nào xa lạ, chính là hắn hơn 8 tháng qua ở lại tu luyện căn nhà. Cũng chính là nơi vừa nãy, chỉ có điều hiện tại hắn đứng chính là cách nơi kia có chừng mấy trăm km độ cao. Ngay cả hắn ba cấp siêu phàm giả tầm nhìn đều nhìn cái kia căn nhà có chút mở. Mạc Phong, nay thật đúng là, nếu như hắn còn chưa tới ba cấp không thể tại không trung đi lại, không chết cũng phải thành phế nhân. Meo meo meo. Éo lệ cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nó lấy hai chân trước thay hai tay, dùng để quơ, giống như muốn biểu diễn người cầm thuật ngữ như thế, lại meo meo thêm vài tiếng. Mạc Phong không có nhìn nó động tác chân, bởi vì hắn chưa học qua loại này giao tiếp dành riêng cho người câm. Nhưng dựa vào ba động hồn lực cùng hành động của Éo Lệ đến xem, hắn có thể dịch đại khái chính là: bản miêu vừa rồi chỉ là nhầm lẫn, lần đầu sử dụng có chút không quen, ngươi không có như ta dạng này cao cấp năng lực, làm sao biết nó khó sử dụng. Mạc Phong: miêu, miêu, miêu được rồi, lần này bản miêu liền quen thuộc dịch bởi Mạc Phong. Nói xong, nó lại đưa chảo hướng phía trước một đẩy, lần này cửa không gian chỉ có 1m5, độ rộng cũng đã giảm xuống 10cm. Hiển nhiên, Éo Lệ sử dụng năng lực này nhiều lần là có tiêu hao. Mạc Phong mi mắt buông xuống, hắn trước thử phóng thích một chút hồn lực. Mặc dù chỉ cần tới gần cái này cửa không gian liền bị thôn vệ không còn, nhưng hắn cũng không phải là muốn để hồn lực dò xét, chẳng qua chỉ muốn cảm nhận thử xem có hay không chí mạng nguy cơ ở bên kia mà thôi. Dù sao thì hắn cũng là có trực cảm linh hồn. Hắn đây cũng không phải có thời gian dành cùng con mèo này chơi. Đây là muốn thử một chút nó năng lực, bởi vì hắn mục đích ban đầu chính là đem Éo Lệ xem như truyền tống trận bỏ túi. Nếu không phải như vậy, hắn nào có rảnh rỗi nuôi mèo, bây giờ lại còn tại nơi này làm trò khơi hài. Cho nên, vẫn là cho nó trước vài lần tập luyện, có lẽ sắp tới đây liền cần dùng đến. Mạc Phong cao là 1m85, cái này cửa 1m5 có chút thấp, nhưng không người một chút vẫn là không vấn đề. Hắn rất nhanh bước vào bên trong. Lần nữa bước ra lúc, hắn đã có trước chuẩn bị, dưới chân đã là ngưng tụ năng lượng, tránh cho cái gì hụt chân. Thật may mắn là, lần này không có cảm giác hụt chân xuất hiện. Xung quanh cũng không có gió giống khi nãy trên cao. Ừm, không có gió. Chính là cái loại này không khí không thể lưu thông, xung quanh lại là chuyển đến ràng buộc cảm giác. Lần này thật đúng là ổn định, chính là ổn định giữa lòng đất bên trong. Mạc Phong mặt không cái gì biểu cảm, lần này, hẳn so với lần trước an toàn không ít, bởi vì hắn cũng không quá cần thiết phải hô hấp, cho dù tại nơi này cách 100 cây số trên mặt đất, vẫn là có đủ thời gian đi lên mà không có vấn đề gì. Mặc dù trong lòng Mạc Phong như vậy đánh giá, nhưng ban đầu cái kia suy nghĩ mỗi lần tấn cấp Éo Lệ đều có thể tăng thêm trí tuệ đã bị hắn rút lại. Éo Lệ cũng không còn lên tiếng, cũng không phải nó không muốn lên tiếng, chính là tại dưới lòng đất rất sâu, đè có chút nặng, miệng liền theo đó không thể mở ra, chỉ có thể như vậy im lặng. Chương 105, có thể động thủ. Chương 105, có thể động thủ. Mạc Phong từ dưới đất đi lên tới lúc, đã là hơn nửa giờ đồng hồ sau. Cũng không là hắn muốn ở dưới kia hít thở trong lành không khí cùng trải nghiệm đất mẹ ôm ấp cảm giác, chính là lần này Éo Lệ truyền tống, khoảng cách so với lần đầu chính là gấp 4 lần. Trở lại mặt đất về sau, hắn mặt không biểu tình đem Éo Lệ từ trên vai kéo xuống, nhấc tới một bên. Người ở này tự mình luyện tập, hắn đưa tay chỉ vẫn là cái kia căn nhà từ lúc đầu đi ra, lại chỉ dưới chân mình cái hố, ý tứ rất rõ ràng là không cùng nó tiếp tục chơi đi xuống. Thật không nói, này năng lực không gian thật rất tiện dụng. Nhưng vấn đề chính là phải biết sử dụng nó. Nhìn lại Éo Lệ hai lần truyền tống, mặc dù chạy hơn 600 km, nhưng địa điểm vẫn là tại chỗ cũ. Này muốn hắn tại bị cường địch truy sát lúc mở ra truyền tống, sau đó xuất hiện ở kẻ địch ngay đỉnh đầu phía trên, đối phương không phải mù, cũng có thể bắt giữ tới khí tức. Hắn có thể thấy đối phương cũng có thể thấy hắn vậy. Này mặc dù có được đánh út hiệu quả, nhưng nếu không phải gặp kẻ địch mạnh đến mức không thể đánh, vậy hắn liền có thể tự mình tới, hoặc tự mình chạy. Khu, rút lui chiến thuật. Như thế, Éo Lệ không gian năng lực còn có cái gì chứng dụng? Miêu, miêu, miêu. Người đi, vậy trước đưa bản miêu đồ ăn tới. Ta còn phải luyện tập, không có thời gian tìm những thứ vặt vãnh này. Dịch bởi Mạc Phong. Mạc Phong. Hắn liếc nhìn đứng tại mặt đất, liên tục không ngừng gọi Éo Lệ. Hắn thuận tay ném ra 5-6 cái dương đá quý sau, liền không nữa để ý nó, rất nhanh liền biến mất. Đúng vậy. Éo Lệ cũng không phải muốn đi theo một loại, nó chỉ là muốn đồ ăn mà thôi. Éo Lệ thấy Mạc Phong đã biến mất, nó liền bước tới dương phía trước, chờ đợi một khoảng thời gian sau. Nó chóp mũi hướng không khí ngửi ngửi, như là đã xác minh được cái gì, nó nhổ người dậy. Éo Lệ đưa một chân trước kéo một vết rách nhỏ trên hư không sau, nó lại dùng chân trước đẩy mấy cái dương đi vào, phía sau cũng là đi theo. Ầm ầm. Trên nóc nhà hơn 4 mét phía trên rất nhanh rơi xuống đồ vật, chính là Éo Lệ cùng nó mấy cái dương đá quý. Một cái lỗ thủng lớn chừng cái giường xuất hiện, bên trong liền truyền tới tiếng mèo kêu, nghe qua, hẳn là chửi tới. Lại qua một lúc thời gian, Éo Lệ liền lại xuất hiện trên ban công, tiếp tục ngửi ngửi. Ánh mắt nó lúc này không có như vậy thiếu trí tuệ, chính là cái loại kia hạt lọt từng thấy, không có vẻ vải hay phờ phạt. Chỉ có bình tĩnh, lúc này, nếu Mạc Phong tại, người bên ngoài nhìn vào, hẳn sẽ đều khó có thể nhận ra điểm khác biệt giữa mắt hắn cùng Éo Lệ. Miêu, miêu, meo hử. Bản miêu nào có ngu theo ngươi đi cùng kẻ địch liều mạng. Nói xong, liền chào nhẹ hư không, đem toàn bộ dương trong nhà cùng bản thân bao bọc, chuyển tống đến nơi khác. Cùng lúc, tại đối diện tòa nhà ban công bên trên, Mạc Phong thu lại tầm mắt, hắn thử một chút dựa vào hồn ấn lưu lại trên trán Éo Lệ, rất nhanh, hắn liền có thể bắt được nó vị trí. Chính là hơn 900 km bên ngoài, tại hướng tây bắc. Hắn cũng không có che giở, chớp mắt liền hướng phương hướng kia tiến đến. Nay con mèo, vậy mà đã lười tới mức này, ngay cả tiềm ẩn trí thông minh đều kích phát đi ra, từ đó có thể thấy được một hai. Mạc Phong cũng không ngu, hắn liền biết con mèo này tại trang, mặc dù có chút thiếu trí tuệ, nhưng cũng không quá mức ngu si. Bởi vì thời gian này, mặc dù lâu dài tiếp xúc, nhưng hắn cũng không có đem nó làm thân cận hay tin tưởng. Thứ nhất, con mèo này lai lịch không rõ, lại chủ động tiếp cận bản thân. Thứ hai, hắn trước giờ cũng sẽ không tin tưởng hoàn toàn bất kỳ kẻ nào. Dù vậy, hắn vẫn là giữ nó bên cạnh. Như đã nói lúc đầu, tại chưa có cái gì phiền phức xuất hiện lúc, đến tay lợi ích vẫn là phải thu, đặc biệt là loại này bỏ túi truyền tống trận lại còn có thể gia tốc tu luyện. Mặc dù có chút lãng phí tuổi thọ, nhưng gia tốc chính là không giả. Mạc Phong tại mấy tháng qua, hồn lực liền đã đạt tới gần 5000 điểm. Siêu phàm sức mạnh cũng là tấn thăng tới địa linh giai đoạn 2. hay còn nói là ba cấp trung đoạn. Cho nên, kéo lệ trong mắt hắn chính là cao giá trị đồ vật, cho dù nó có cái gì ẩn giấu, không quá ảnh hưởng đến hắn, hắn cũng sẽ làm như không thấy. Nửa ngày thời gian sau, tại một cái nào đó khu dinh thự bên ngoài, một cái gầy gò trung niên lão nhân ngồi tại bên trong quán ăn. Hắn ánh mắt nhìn ra bên ngoài, như có chút mệt mỏi, lại là biểu hiện ra tuổi xế chiều thở dài, ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Xung quanh hắn khách nhân đều là mỉm cười, ai nấy đều là như vậy thân thiện. Ngay tại lúc này, bầu không khí tại quán bên trong đều trở nên trầm trọng, không khí đột ngột yên tĩnh lại. Bên trong quán cùng bên ngoài quán chính là giống như hai thế giới, tại bị một cái trong suốt tấm gương ngăn cách. Từ ly trà bên trong, từ túi đốt bên cạnh cửa sổ, từ chậu nước, mọi thứ bắt đầu như hơi nước bay hơi như thế, một màn sương mông lung mờ ảo dần hiện hiện. Nhưng kỳ lạ là, những này hơi nước đều tản ra nhàn nhạt màu tím. Rất nhanh, bọn chúng đều ngưng tụ lại cùng nhau, tại lao nhân này phía trước ghế ngồi quật lại, cô đọng thành một bóng người. Gương mặt cùng hình dáng bóng người này từ mơ hồ, sau đó dần dần lộ ra rõ ràng. Chính là một cái tóc đen kéo dài tới qua vai thanh niên, trên mặt hắn mang chính là màu trắng không có miệng cùng mũi, chỉ lộ ra hai mắt mặt nạ. Hắn ngồi tại ghế phía trên, dựa lưng về đằng sau, meo một màu trắng cái đầu, trên trán còn khắc lên tử sắc hỏa diễm ấn ký, nó từ hắn trong tay áo vòng chứa vật dò ra tới. Tiếng mèo kêu như đánh thức nơi này, mọi thứ rất nhanh trở về bình thường, bên trong quán náo nhiệt bầu không khí cũng là bắt đầu trở lại. Là Éo Lệ cùng Mạc Phong không sai. Mạc Phong cùng phía đối diện lão giả ánh mắt đều đưa tới từ vòng chứa vật bên trong bỏ ra tới Éo Lệ. Chỉ thấy nó tại Mạc Phong đùi bên trên đánh cái ngáp liền lăn ra ngủ. Mạc Phong cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn là lần đầu tiên biết không gian hệ có thể sống tại bên trong không gian chứa vật. Thực thì cũng không là, bình thường không gian hệ đều không làm được cái này. Đây hẳn là động vật đặc quyền ưu tiên. Còn Mạc Phong bộ dạng bây giờ, chính là hắn đổi một chút màu tóc mà thôi, như vậy ra tay lúc sẽ ít người nhận ra hắn, dù sao thì cái kia màu tím tóc thật là quá nổi bật. Có bao nhiêu? Mạc Phong nhìn về phía đối diện ông lão, mở miệng một câu không đầu không đuôi. Hắn cũng không thèm để ý đến người xung quanh, dù sao thì bọn hắn cũng chính là cái gọi người mình cho nên không cần quá lo lắng. Không có dò xét qua, bọn hắn bên trong có kẻ rất tính, cùng mũi chó đồng dạng, đều đã hủy ta không ít tiêu bản. Phía trước ông lão kia cũng là khàn khàn đáp lại. Này không ai xa lạ, chính là Na Chát. Không có đợi Mạc Phong mở miệng, hắn lại tiếp tục. Nhưng hẳn là trên trăm người đi. Hơn nữa, cùng ta một cấp bậc cũng là không ít. Mạc Phong im lặng, ngón tay gõ nhẹ thành ghế, mi mắt buông xuống. Hắn là đang thử cân nhắc, xem có thể hay không ra tay. Ngay cả Na Chát ẩn giấu thủ đoạn cũng có thể phát giác, hiển nhiên là có kẻ am hiểu về chính xác, hoặc là một loại nào đó cực kỳ nhạy cảm năng lực, có thể phát giác tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng năm cấp chắc chắn sẽ không có. Được, có thể lập thủ. Qua đi một lúc, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Dù sao thì cũng không cần đi trực diện quân địch, thử một chút, thất bại làm lại liền tốt. Đối phương cũng chỉ có hơn trăm người, lại không có năm cấp. Phe hắn số lượng đều gấp trăm ngàn lần đối phương, này nếu còn sợ, vậy thì hắn trước kia cũng không cần chuẩn bị làm cái gì, tại một chỗ từ đầu tu luyện không phải tốt sao? Chương 106, dưới màn mưa chương 106, dưới màn mưa nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, hắn cũng không có cách nào điều khiển. Kỵ sĩ bọn họ là có thể, nhưng đám này bình thường dân chúng, mặc dù là lên tới siêu phàm 2 cấp thì không có trải qua cái gì huấn luyện, muốn quy củ là không thể nào. Cho nên, Mạc Phong có dự tính là, để những này người lên đi trước, có thể tiêu hao kẻ địch được bao nhiêu liền tiêu hao bấy nhiêu. Bởi vì không có rõ ràng trận hình. Ừm. Có thể gọi tự do binh chủng. Dù sao thì nơi này không phải liền được gọi là tự do thiên quốc sao? Suy nghĩ những ngày lúc, Mạc Phong đã đem Éo Lệ cất lại vào không gian chứa vật bên trong đi. Hắn cũng không cần phải tiếp tục chờ đợi thêm quân đoàn kỵ sĩ hay tự do binh chủng từ nơi khác tới, bởi vì những này Na Chát liền đã trước sắp xếp. Nếu như vậy hắn vì cái gì còn phải xuất hiện để Na Chát xử lý không phải tốt? Này là không thể, bởi vì khống chế thủ đoạn là hai người cùng dùng tới, một người liền không thể ra chỉ những này. Đám kia người vị trí liền tại bên trong thành phố này, cũng không có rời đi. Thật thì không phải ai cũng có thể học theo Dulat như thế, cầm thế giới chi lực ngưng kết vật hướng khắp nơi chạy loạn. Bởi vì như thế, lựa chọn sáng suốt nhất chính là bảo đoàn tại một chỗ phòng thủ. Nay cũng chính là nguyên nhân một trong Mạc Phong không muốn từ đầu liền cùng bọn họ tranh cướp. Đây không phải thuần túy là nằm chịu đòn nguyên cả một năm thời gian hay sao? Cho nên, thay vì như thế, hắn chọn bị động 4 tháng. Đại khái qua đi nửa giờ đồng hồ sau, Mạc Phong cùng Na Chát liền đến phía bắc thành phố này. Dậm dạp dãy nhà kiến trúc cũng không làm hắn có cái gì suy nghĩ, bởi bọn hắn dưới trướng cái kia gọi tự do quân đoàn cũng đã không còn là người thường. Hắn lại đưa mắt nhìn tới một bên Na Chát. Thấy cái kia sao? Chính là tại đó. Còn xung quanh có hay không tản, này liền không rõ ràng. Nghe hắn nói, Mạc Phong đưa mắt nhìn vị trí được chỉ. Chỗ kia cách nơi đây đại khái chính là mấy chục km có đi. Bọn hắn bây giờ lại là tại tầng cao một tòa nhà sân thượng bên trên, không có cái gì cản tầm nhìn tình huống dưới, nhìn thấy là bình thường. Hạ Dồn Mạc Phong cũng không tiếp tục nhiều quan sát, lên tiếng gọi đã chờ đợi ở nơi này từ trước Hạ Dồn. Thuộc hạ tại. Người trước cho người sắp xếp toàn bộ của chúng ta trong khoảng thời gian này đạt được cao xạ năng lượng đại pháo lên xung quanh tường thành phía trên. Vâng, Hạ Dồn cũng không có hỏi nhiều, lập tức đi làm. Nơi này mặc dù được gọi là thành phố, nhưng xung quanh vẫn là thành trì dạng, dù sao thì nơi này cũng là chiến tranh thế giới. Xây theo kiểu bình thường thành phố đó là không có khả năng. Một mảnh tòa thành này bên trong chính là của một cái nào đó tên hầu tước, cho nên diện tích có chút rộng. Đại khái chính là gần 1000 km vuông trái phải như thế. Nhưng không có gì đáng ngại, tại thời gian qua dưới chướng người của hắn tận lực vơ vét. Không là tận lực góp nhặt vô chủ tài sản, liền thu hoạch được không ít cái gọi là cao xạ năng lượng đại pháo. Nay vật vốn trong chiến tranh rất ít dùng tới, bởi vì như thế có thể khiến đại bộ đội phe mình tử thương nặng nề. Đây chính là phe địch chết 1000, phe mình chết 1200, với này loại pháo cũng không phải là giảm đạn, mà giống như là lạ giờ như thế. Quét qua một lần đi, đều có thể tạo thành một mảng lớn người không có. Cho nên đại bộ phận chỉ là dùng để bành tạc thành trì quân địch bên ngoài trận văn, hoặc là hủy đi thành trì mà thôi. Nhưng Mạc Phong sẽ quan tâm lên trước những người kia. Từ hắn suy nghĩ bên trong, kể cả là những người bình thường sau khi cải tạo này, hay là dưới trướng hắn những kỵ sĩ kia, hoặc là bên cạnh cùng chiến đấu với hắn đồng đội. Hắn sẽ không bao giờ dùng tình cảm tới để cân nhắc, mà sẽ chỉ dùng giá trị, cùng với người đám người này, có thể có bao nhiêu tác dụng. Từ đó nói lên, tại thời điểm này, ngay tại bây giờ, những người kia giá trị đối với hắn, chính là ngoài chợ hàng tặng không mà thôi. Mà hiển nhiên, thế giới chi lực ngưng kết vật giá trị cao hơn nhiều. Cho nên, sinh tử của bọn hắn không nằm bên trong phạm vi cân nhắc của Mạc Phong. Chỉ cần có thể hoàn thành mục đích cuối cùng, chết hết cũng không quan trọng. Đợi Hạ Dồn một lần nữa trở về báo cáo sau, Mạc Phong một đám người liền rời đi nơi này, lên tường thành phía trên. Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, Mạc Phong bước lên trước một bước, đứng lên vách trên tường thành, hai chân dần chậm rãi lơ lửng. Hắn hai tay dang rộng, làm ra động tác giống như chờ đợi ôm ấp một loại. Xung quanh gió thổi tới, đánh mái tóc hắn một hồi cuộn vũ. Dưới lớp mặt nạ, Mạc Phong đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo, con ngươi thít chặt lại, rất nhanh trở thành giống như mắt rắn như thế, nơi cổ cũng là mọc lên bảy giáp. Quỷ dị màu tím đậm khí tức lấy hắn làm trung tâm, chậm rãi co rút hình thành màu tím nhạt sương khói. Hạ Dồn tại hắn bên cạnh nhìn lại, đều có chút choáng váng. Từ hắn tầm mắt tới xem, cách mấy chục mét bên ngoài lúc này, đâu phải Mạc Phong. Một hình tượng khủng bố dần xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Có thể nói, chính là nhân hình quái vật. Hai tay, hai chân bóng người kia đều kéo ra sắc nhọn móng vuốt, một ít phần da thịt bên ngoài đều lộ ra một chút vải giáp. Nhưng chưa dừng lại tại này, hình tượng Mạc Phong trong mắt hắn không ngừng thay đổi. Từ nhân hình, sau đó là mấy chục mét chìm trong tử vụ bạch xà biến mất, sau đó, trong xương khói chỉ lộ ra một đôi dựng thẳng đồng tử. Lại là quái xà, lại là màu đen không biết sinh vật có cánh. Mặc dù cái kia màu tím khói phiêu ảo, nhìn qua, lại không có một chút nguy cơ cảm hay nguy hiểm, ngược lại trong lòng hắn đều sinh ra vô thức thân cận. Nhưng cái kia tà ác cùng quỷ quyệt khí tức như đang muốn đánh thức hắn, kéo hắn ra khỏi loại này trạng thái. Hầu tước, ta. Hạ Dồn nói được nửa câu, hắn ánh mắt nhìn Mạc Phong một hồi đau nhói, miệng bên trong không còn có thể phát ra âm thanh, phía trước tầm mắt nhanh chóng mơ hồ, lý trí dần dần chìm sâu. Hắn cùng xung quanh không ít tướng sĩ đều quỳ tại mặt đất, ánh mắt nhanh chóng trở nên điên cuồng, thậm chí tiến tới bờ vực mất đi lý trí. Nhưng kỳ lạ là, Hạ Dồn lúc này lại không có cảm nhận thấy đau đớn, lại giống như về với vòng tay của mẹ như thế. Hay là lúc quá mệt mỏi, tại có thể tìm được một nơi để ngủ. Hắn lúc này rất buồn ngủ. Ùng ùng, trên trời nổ vang tiếng sấm, mưa liền cứ như thế đổ xuống làm ướt hắn bên ngoài lớp áo mỏng. Thực chất, Mạc Phong bề ngoài vẫn là nhân hình, chỉ có một chút nhỏ thay đổi mà thôi. Thứ mà Hạ Dồn cùng những người bị hắn ảnh hưởng tới nhìn thấy, đều là huyễn tượng mà hắn trong vô thức phát tán. Có thể là như vậy, hoặc là một loại nào đó ẩn giấu tại hắn sâu bên trong. Nhưng Mạc Phong không để ý những này, đây là hắn lần đầu toàn bộ phóng thích bản thân, phóng thích loại này hắn đã kìm nén trong người từ khi thức tỉnh loại kia đặc thù hồn lực. Trước đây, hắn cũng chưa bao giờ có hoàn toàn trải nghiệm loại cảm giác này, nó thật giống như là trên người có vạn cân sợi xích lúc. Chỉ cần hắn duy trì loại này trạng thái, chính là đang từ từ tháo xuống tất cả. Na chắc cũng không tại này, mà là cùng lúc, hắn đứng ở bên kia đầu tường thành, cùng Mạc Phong tạo thành quỷ dị đường thẳng. Hắn cũng làm giống như Mạc Phong như thế, lơ lửng tại không trung. Màu xanh lục sợi tơ lấy hắn làm trung tâm, chậm rãi lan tràn. Ha ha, ha ha, ha ha. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng thở dài, cùng đủ mọi loại cảm xúc lấy hắn làm trung tâm kéo dài. Kỳ lạ là, âm thanh này cũng không phải Na chắc phát ra. Trên khuôn mặt non nớt của hắn giống như khô cứng lớp giấy bị thiêu cháy, nhanh chóng tàn lụi, chỉ để lại một nửa phần đầu trống rỗng. Hắn giống như một con rối như thế, từ khắp nơi các khớp nối bên trên nhanh chóng kéo dài. Thân thể tại bành trướng tới hơn 5 mét chiều cao về sau. U u u u u u. Tiếng gió thổi qua Na chắc trên thân các vết rách, lại như là gió thổi qua khe cửa như vậy, tạo thành quỷ dị tiếng hú. Xung quanh hắn trên thân nhanh chóng xuất hiện vô số hư ảo đôi mắt, có buồn bã, có giận dữ, có vui vẻ, có mệt mỏi, có chán nản, đủ mọi loại mà con người có thể biểu hiện ra đều có. Đây là hắn còn tồn trữ tại bên trong thân thể tất cả ý thức một lần cùng nhau xuất hiện. Chương 107, không lọt giọt nước chương 107. Không lọt giọt nước Mạc Phong cùng Na Chát đều không có mở miệng hay tiếp tục làm ra cái gì động tác. Bọn hắn khí tức giống như ôn dịch một dạng, hướng về trên không bầu trời tỏa thành chậm rãi phiêu tán. Cũng không có quá lớn động tĩnh, rất ít người có thể cảm giác được những thứ này. Chỉ là loại kia chậm rãi rơi xuống màu tím sương ngủ, người chạm phải rất nhanh tầm mắt đều mơ hồ, đều có giống như Hạ Dồn như thế muốn ngủ cảm giác. Nay chỉ cần một ngủ, chìm vào mộng đẹp bên trong, liền sẽ không lại tiếp tục tỉnh dậy. Nhưng đây cũng không phải Mạc Phong mục đích, bởi vì hắn không phải muốn đổ thành. Tại những cái kia người sắp ngã xuống mặt đất thời điểm, vô số màu xanh sợi tơ không biết từ nơi nào dò ra, đem những người này cố định tại gắt gao đứng thẳng, cũng giữ cho bọn hắn lý trí có một chút thanh tỉnh. Một giây trôi qua, hai giây, năm giây, bảy giây, những người này chậm rãi từ bên trong đông kết trạng thái chậm rãi cử động ngón tay, tách, tách, sắc nhọn móng vuốt từ bên trên mọc ra tới. Bọn hắn những người này gương mặt đều trở thành giống như Na chất bản thể như thế, chậm rãi giống như cho tàn phiêu tán, hình thể cất cao. Nhưng bọn hắn sức mạnh cũng là theo đó không ngừng cất lên. Mặc dù đều là tại hai cấp cao nhất hạn mức bên trên dừng lại lúc. Nhưng đây là toàn bộ mọi người đều như thế. Đây cũng không phải được cái gì tăng thêm, chính là Na Chát sử dụng hắn loại kia liên kết sợi dây, đưa tất cả mọi người ý thức kết lại chung thành một đoàn, sức mạnh cũng theo đó ra chỉ lẫn nhau. Lại thêm Mạc Phong củng cố hồn lực bên trên, cái này liền hoàn thiện. Mặc dù bây giờ trông bọn hắn đều như biến dị lai chủng tộc, nhưng không ảnh hưởng, ngược lại, loại này liên kết có một công hiệu chính là tại những người được liên kết chết đi một số về sau, một phần ẩn chứa trong người năng lượng sẽ di rời tới trên kẻ khác đang còn sống. Bọn hắn thậm chí đều có thể đạt tới 3 cấp giai đoạn thứ nhất, nhưng cũng có một khuyết điểm chính là tại trong ngắn ngủi được hấp thu kẻ khác không đồng nguyên năng lượng, chưa được giải quyết, lại tiếp tục như thế chồng thêm đi xuống, chính là chỉ có thể duy trì nhiều nhất 3 giờ, năng lượng trong cơ thể sẽ quá hỗn loạn dẫn tới bạo tẩu. Hoặc là sẽ không đến 3 giờ, bởi vì nếu có quá nhiều kẻ chết đi, những kẻ còn sống lại được chuyển di quá nhiều, từ đó cũng sẽ lập tức bạo tẩu. Ừm. Bạo tẩu ở đây chính là loại kia xung đột cao siêu phàm năng lượng dẫn tới vụ nổ. Mà Mạc Phong xem một chút, cái này cũng không tính là khuyết điểm, có thể chạy tới nổ liền tốt, thậm chí so sát thương còn muốn cao hơn những này hiện tại. Làm xong những này, Mạc Phong cùng Na Chát đều là tự thân đáp xuống mình vị trí. Mạc Phong vừa đạp xuống lúc, trên mắt đã là chảy xuống máu tươi. Những này máu thuận bên trong mặt nạ, chảy xuống hắn dưới cằm, lại là nhỏ xuống mặt đất hòa lẫn với nước mưa. Hắn bên trong mặt nạ đã là sắc mặt trắng không ít, toàn thân đều chuyển tới cảm giác vô lực. Dù sao hiện tại bản thân cũng mới là 3 cấp trung đoạn, hồn lực có cường đại hơn nữa cũng sẽ không đủ duy trì tất cả. Vừa rồi hắn cùng Na Chát không có gây bao nhiêu động tĩnh, nhưng bọn hắn đều như vậy phạm vi lớn phóng thích khí tức. Nếu như là loại kia em dịu thì cũng không nói làm gì, mà loại này chính là tà ác cùng kỳ dị, yếu hơn hắn sẽ chỉ bị ảnh hưởng. Nhưng là đối phương cũng có bước cấp, cho nên vừa rồi bọn hắn cũng hẳn là phát hiện, nhưng cũng đã không có vấn đề gì, mọi chuyện đều đã hoàn tất, hơn nữa bọn hắn hẳn là bố trí không ít, cũng sẽ không tới nỗi đối với mình thủ đoạn đều không có tự tin tới mức kẻ địch chưa tới, chỉ phóng thích khí tức liền toàn bộ rút lui đi. Cho nên Mạc Phong cũng là không có lo lắng, còn nói 3 cấp trở đi có thể tại không trung tùy ý đi lại. Hắn chuyển tới loại này pháo cao xạ năng lượng, cũng không phải chỉ để bắn những kẻ chạy dưới đất. Mặc dù đối với 4 cấp trung đoạn trở lên có chút quá sức, nhưng Na Chát vẫn là tại, bọn hắn có muốn đi, thế giới chi lực ngưng tụ vật vẫn là đến lưu lại. Suy nghĩ những ngày lúc, hắn bước chậm tới phía trước mặt đang quỳ tại mặt đất Hạ Dồn, nhìn đã sắp biến dị này đã lâu cấp dưới, hắn bước chân cũng không có ngừng lại, chỉ là như thế bước qua. Nay liền không có cứu, hắn đều không có thể biết người tại mình ảnh hưởng sau, còn có cái nào phương pháp có thể chữa. Lần này có chút ngoài ý muốn, nơi đây chết không ít người, hắn cần phải đích thân đi tới tìm một đám khác lên thay thế. Cũng không có chấn động tiếng bước chân giống như ra trận đám kỵ sĩ. Bên trong tiếng gió chỉ lộ ra vi vu âm thanh bước nhanh. Lúc này, tại một tòa cổ bảo bên trong, một nam tử anh tuấn đưa mắt nhìn im lặng như chết cả tòa thành, sắc mặt nghiêm trọng. Vừa rồi bọn hắn không ít người đều cảm nhận được cái kia hai cỗ quỷ dị khí tức, nhưng đúng như Mạc Phong dự đoán như thế, bọn hắn đã bố cục xung quanh nơi này không ít thuật thức trận văn thủ hộ cùng với công kích tính, thậm chí còn chưa thấy kẻ địch bóng dáng liền chạy, vậy còn cần cái gì chuẩn bị? Nhĩ Tư, ngươi đang lo lắng cái gì? Đúng thế, không phải mấy tuần trước liền tới 3 nhóm người, thậm chí ngay cả cái bên ngoài phòng tuyến đều không thể công phá hay sao, còn cần lo lắng? Một bên hai tên khác ngồi tại bàn chơi bài nam nhân mở miệng. Bọn hắn mặc dù lời nói như vậy, nhưng ý tứ cũng chính là đùa đùa một chút, cũng không có trào phúng hay cái khác ý tứ. Một bên đám người có người đứng, có người ngồi, có người thì tụ tập một đám. Này bầu không khí đúng là so với Mạc Phong nơi kia căng thẳng cùng tính toán, ngay cả đồng đội cũng cần đề phòng đúng là khác biệt hai thế giới. Dù sao thì bọn hắn cũng không phải đám kia linh giáo đoàn người điên, đối với ai cũng có thể ra tay. Cái kia được gọi Nhĩ Tư người cũng là chỉ lắc lắc đầu. Hắn lại nhìn về phía nơi xa một cái xinh đẹp cô gái, đang định mở miệng nhắc nhở nàng cái gì. Ầm. Trầm đục va chạm tiếng từ bên ngoài cái đầu tiên thủ hộ kết giới chuyển tới làm hắn quay đầu lại. Đập vào mắt là một cái nhân hình sinh vật, nơi gương mặt trống rỗng một mảnh, ngược lại là cũng không có máu. Nó tay bên trên là trải rộng sắc nhọn xương gai ngược. Chỉ thấy sinh vật này đang một tay tại oanh kích bên trên cái kia lộ ra làm nhạt sắc thuật giới. Nhưng cũng chỉ để cái này thuật giới bên trên xuất hiện nho nhỏ một cái gợn sóng, phía sau liền lại không có chuyện gì xảy ra. Đám người trong phòng cũng đều nhìn sang. Mặc dù sinh vật này có chút dọa người bên ngoài, nhưng nó sức mạnh không ra gì a ngươi nhìn, này sinh vật bên trong đều phát tán ra hai khí tức hồi nãy. Hẳn là chúng ta quá lo lắng, ha ha. Một bên đang uống rượu một cái khác mặc giáp cô gái mở miệng, nàng cười một tiếng, muốn quay đầu tới chỗ khác, tiếp tục uống. Ầm. Ầm. Trong nháy mắt, cũng không phải là sinh vật kia đánh thêm hai đòn liên tiếp bên trên thuật giới, mà chính là lại xuất hiện thêm hai con khác. Hình thể cùng đặc điểm không có mặt đều giống con đầu tiên, nhưng kết cấu vài phần có hơi khác biệt. Đây cũng không phải cái gì quá đặc thù, Mạc Phong cũng không phải là thiết kế mỗi con mỗi khác, chẳng qua là mỗi kẻ đột biến đều có vài điểm khác nhau mà thôi, này là bình thường. Nàng cũng chẳng thèm để ý, dù sao cũng chỉ là thêm hai con, không đáng ngại. Nhưng tầm mắt vừa chuyển, nàng ánh mắt vô tình nhìn tới trong góc ngồi sắc mặt trắng bệnh một thiếu nữ. Nàng có chút sửng sốt, muốn hỏi thăm một chút, nhưng liền nghe thiếu nữ kia lẩm bẩm. Bọn chúng rất đông phía. Ầm, 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 ầm. Nghe được một chút liền bị đánh gãy. Bởi bên ngoài truyền đến như tiếng đánh trận đồng dạng. Chỉ thấy từ khắp các nơi kiến trúc xung quanh, trong nháy mắt liền bị đánh sụp. Vô số cái kia sinh vật xuất hiện. 10 con, 100 con, 1000 con. Không, là rất nhiều, không thể tính hết. Bọn chúng đều đem nửa hình tròn kết giới bên trên che lại kín không lọt giọt nước. Ừm. Đây không phải là bí bon, bởi vì bên ngoài trời chính là đang mưa, mà loại này thuật giới cũng chỉ có ngăn cản có ba động năng lượng sinh vật, hay nói cách khác, chỉ cần không phải siêu phàm đồ vật liền có thể dễ dàng qua lại. Vậy mà nước mưa đều không có tiếp tục rơi xuống. Này nói rõ đám này số lượng, hẳn là chồng chất tại bên trên rất nhiều. Chương 108, vậy thì lại như thế nào? Chương 108, vậy thì lại như thế nào? Tuy nói số lượng nhiều, nhưng bọn hắn cũng không có thực sự cảm thấy có bao nhiêu nhiều. Hơn nữa, cái đám này trông có chút cay con mắt, nhưng cũng chỉ là 2 cấp mà thôi. Ngay cả 3 cấp còn chưa tới thì có cái gì đáng ngại. Trên tường thành lúc này, mưa vẫn như cũ ngày một nặng hạt. Bên trong một cái quan sát tháp cao, Mạc Phong không biết kiếm từ đâu tới một cái ghế lớn, đặt tại rìa vách tường nơi, an vị tại phía trên. Hắn có chút mất sức, bây giờ cần phải tranh thủ một chút khôi phục. Mặc dù đứng cũng không có tiêu hao bao nhiêu năng lượng, nhưng là có chút mệt. Na chắc thì không có như hắn tiêu hao, những cái kia sợi tơ hắn cũng không cần điều khiển. Bởi vì hắn có rất nhiều hắn khác, nay chỉ cần nhìn đối diện trên tường thành mấy chục người liền có thể thấy được điều đó. Kéo lệ thì đứng tại một bên, nó không còn khi trước bề ngoài, một mặt hiếu kỳ quan sát phía dưới đều đã đầu người đen kịt thành trì bên trong. Ừm, bây giờ cũng không thể gọi là đầu người đi, có thể gọi là quần hóa chi dân. Mạc Phong lặng lặng nhìn, hắn có chút nhàm chán nhìn những này quần hóa chi dân tại bên trên cái kia kết giới đều đã chất cao gần đến 40 mét tường thành. Một bên thì tại lặng lặng khôi phục tự thân. Ùng ùng, rắc. Nương theo lấy to lớn tiếng sấm, một tiếng dạn nứt như là thủy tinh vỡ đồng dạng tại dưới cái kia núi thịt truyền tới. Mặc dù rất nhỏ, nhưng Mạc Phong có thể nghe được rõ ràng. Cũng không có cái gì vui mừng khi phá được quân địch cái đầu tiên phòng hộ cảm giác, chỉ là lặng lặng tiếp tục chờ đợi. Bởi vì hắn biết, chắc chắn đối phương sẽ không chỉ là bố trí như vậy một cái lớp xác, phá liền không có gì chống đỡ. Soát, 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 soát. Đúng như thế, bên trong rất nhanh truyền tới tiếng cắt chém. Có lẽ là một loại nào đó tính công kích thủ đoạn thuật giới. Nhưng là, từ Mạc Phong tầm mắt đến xem, hắn cũng không có trông thấy phía bên trên núi thịt kia có cái gì giảm xuống, bởi vì thật nhiều lắm. Ngay cả cắt chém, cũng không thể xuyên qua tới tên ngoài cùng hoặc trên cùng đi. Nước mưa từ bên trên rơi xuống, chạy qua cái kia đám quần hóa chi dân, rơi xuống mặt đất sau, cũng không còn là thuần túy nước mưa, đã là nhàn nhạt màu máu. Đáng tiếc, cả đám người Mạc Phong bên trên quan sát không có ai nhìn thấy, thứ bọn hắn thấy chỉ là đen nghịt một màu. Tại bên trong lúc này, Nhĩ Tư đứng tại bên trong khu biệt thự, ngước nhìn tới trên bầu trời không ngừng rơi xuống mưa. Không, nước mưa không thể thấm tới bên này, mà là máu. Tàn thi cũng không có rơi xuống nơi này, nhưng máu thì lại khác. Tại không có đặc thù phương pháp luyện huyết, chỉ cần nó thoát khỏi cơ thể lúc, siêu phàm năng lượng ẩn chứa bên trong đều sẽ thoát ly. Từ đó, nó có thể xuyên qua thuật giới, đáp xuống nơi này. Hắn nhìn xung quanh bức tường đã một mảnh đỏ ngầu. Trước sân cùng trên mái nhà đều ồ ồ chảy xuống máu tươi, thanh gửi mùi máu tràn ngập khắp nơi đây. Nếu như mày sau, lại đưa mắt nhìn lên đen kịt phía trên đỉnh đầu. Nhân tứ, những thứ này đều là vật gì? Bên trong nhóm người cái kia cô gái lúc đầu hắn tính nhắc nhở mở miệng hỏi. Nàng giọng nói không có mềm mại hay quyến rũ, chỉ là rất bình thường câu hỏi. Nhưng này lại làm Nhân Tứ trong lòng vui mừng, có chút nhỏ xúc động. Nàng cuối cùng cũng có thứ không biết cần hỏi hắn, này làm hắn có chút cao hứng mà quên đi bên ngoài nguy hiểm. Trái ngược với bên ngoài bình tĩnh trầm ổn bộ dáng, hắn làm một cái ánh nắng nụ cười, nói lao chính là như thế không cần tiền ném ra. Tử Lam tiểu thư không cần lo lắng, chẳng qua là một bài sinh vật lạ. Hàn bọn nó cảm nhận được thế giới chi lực ngưng kết vật phát ra ba động bị hấp dẫn tới mà thôi. Đợi chết đi một số lượng nhất định sau, hẳn là sẽ rời đi. Thật trùng hợp, người hắn gọi Tử Lam tiểu thư này cũng là Mạc Phong từng gặp qua, Diệp Tử Lam. Mà càng trùng hợp hơn nữa, đó chính là câu nói của hắn, kỳ lạ sinh vật bị thế giới chi lực ngưng kết vật hấp dẫn tới. Này chính là nói Mạc Phong cùng Na chắc chính là kỳ lạ sinh vật đi. Xung quanh người nhìn thấy hắn cái này một bộ liếm cẩu dáng dấp cũng là không lên tiếng. Thực ai cũng không phải người mù, hắn biểu hiện ra như vậy đối Diệp Tử Lam hảo ý không nghi ngờ, thực lực lại là liền chỉ thiếu một chút nữa đạt tới 5 cấp. Cho nên, mặc dù trông thật buồn nôn, nhưng ai cũng không dám bảo hắn cút sang một bên diễn những này. Diệp Tử Lam nghe hắn nói, cũng là nhướng mày một cái, không có hỏi thêm, mặc dù nàng là lần đầu ra ngoài chơi, nhưng này buồn nôn cảm giác không giả, nếu không phải vì đối phương thực lực cao, sống lại lâu, nàng cũng lười hỏi. Nàng cũng thật không có như người xung quanh lo lắng, chỉ là tò mò mà thôi. Đây chính là lần đầu nàng nhìn thấy như vậy hoành tráng cảnh tượng, trước đây đều là bị giữ tại trong nhà, không có cơ hội gặp được. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt chính là hơn 2 giờ đồng hồ. Bầu không khí bên trong lúc này đã phi thường nặng nề. Không phải sợ hãi, mà là máu tươi đều lênh láng từ dưới sân, tràn một ít tới bên trong nhà. Mặc dù là siêu phàm giả, nhưng tại này gần như bị bỏ vào cái lồng, sau đó từ từ đổ nước, chính là như vậy ngột ngạt cảm giác. Mà những nước này mùi cũng không quá dễ ngửi. Mạc Phong tại trên tường thành lúc này cũng là nhướng lên lông mày. Không phải vì màu máu tanh đều đã tràn ngập đến nơi này, cùng phía dưới thịt vụn đều đã hình thành một tầng dày hơn 3 mét, bán kính gần 3 km kia. Bởi vì loại này mùi máu cùng chẳng cảnh, hắn trước đây đều có thể ăn ngủ bên trên chứ đừng nói bây giờ chỉ là từ xa quan sát. Mạc Phong nhíu mày chính là những người phía trong kia có nhiều như vậy tinh năng thạch duy trì loại này thuật giới. Lấy hắn tầm mắt quan sát, loại này thuật giới chính là loại đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất đối phó với những kẻ không quá mạnh. Nó là một cái hình bát út, xung quanh xoay vần lấy tản mát năng lượng đao khí. Loại này đao khí chính là công kích có thể kéo dài, cũng có thể co rút, cực kỳ linh động. Trải qua 2 giờ này, Mạc Phong dùng xác người tới đi lấp, cũng không có mong bọn này quần hóa chi dân có thể phá được. Hắn muốn chỉ là tiêu hao tới khi người bên trong không đủ tiếp tục gia trì, từ đó kéo sụp đổ. Này có thể liên lụy tới về sau, nếu như bên trong còn có cái nào kết giới, tại không còn tinh năng thạch cung cấp tình huống dưới, bọn hắn sẽ chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, dùng bản thân trong cơ thể sức mạnh làm nguồn dẫn, tiếp tục kéo xuống. Này có lợi chính là bảo vệ được những kẻ yếu hơn trong tổ đội, nhưng nguy hiểm cao. Thứ hai chính là giết ra ngoài, mặc kệ những kẻ khác. Lấy bên trong có một đám 4 cấp 3 giai đoạn siêu phẩm giả, này phối hợp với nhau, mặc kệ những kẻ yếu kéo chân sau, như vậy cứ cho là trong số 4 cấp vẫn sẽ có người chết, nhưng sẽ có không ít kẻ thoát đi. Mà từ Mạc Phong tự đặt mình vào tình huống này, hắn lựa chọn chắc chắn sẽ là phương án 2. Vì cái thứ nhất chính là thật không có nắm chắc. Nếu như kéo xuống, đối phương không chết hết, vậy bản thân liền không còn đường lui. Như vậy chẳng thà đi ra liều một lần. Cũng giống như khi trước hắn cùng cái kia thân thiện lũ ốc đối mặt như thế. Lựa chọn khả năng có lợi nhất cho bản thân chứ không phải là suy tính cho người khác. Chính vì thế mà hơn 10 tiểu vương quốc dưới sự lựa chọn của hắn trong ngắn ngủi nửa tháng liền không có. Đây là hắn đích kỷ. Đúng thế. Hắn thừa nhận bản thân đích kỷ, thừa nhận bản thân có thể vì mục đích mà vứt bỏ mọi thứ. Vậy thì lại như thế nào? Người sống không vì mình, vậy còn muốn lúc đối mặt với tử địch hắn phải tự sát hay sao? Hay là muốn nay chạy đông, mai chạy tây đi cứu người gặp nạn, phổ độ chúng sinh? Tại chưa bị dồn tới cùng đường lúc, ai cũng không có tư cách tự nhận bản thân tốt lành. Ở thế giới này, chỉ cần ngươi còn sống đến cuối, ngươi chính là kẻ thắng. Nếu như giữa đường chết, đó là ngươi thất bại, bởi vì bản thân không đủ năng lực, không quyết đoán, không đủ nhẫn tâm. Được cười hơn cả thất bại, chính là chết vì suy nghĩ cho kẻ khác. Cái gọi là thiệt tâm, vì tư tưởng lo chuyện bao đồng mà chết đi, tới lúc không còn ai nhớ tới ngươi, không ai biết trên đời đã từng có một kẻ như vậy từng tồn tại, này có bao nhiêu buồn cười. Cho dù biết, bọn họ cũng sẽ chỉ xem ngươi như một kẻ thất bại, chết tại đường tiến lên bên trên. Không, sẽ không ai xem kẻ chết, kẻ hy sinh vì người khác là thất bại, bởi vì bọn hắn không xứng. Chết vì ngu, làm sao lại có thể so sánh với kẻ có cố gắng sau mới thất bại. Ở thế giới này, mọi thứ chính là như vậy. Cho nên Mạc Phong sẽ mới có dạng này suy đoán đối phương. Nhưng tất nhiên, suy đoán sẽ là có sai sót, vẫn nên chuẩn bị cho mọi khả năng. Chương 109, cùng anh loạn tạc chương 109, cùng anh loạn tạc Mạc Phong qua chốc lát cân nhắc sau, hắn liền cho phía dưới truyền đạt mệnh lệnh. Ông gấp rút tiếng kèn lệnh nhanh chóng vang vọng bên trên tường thành. Những này kỵ sĩ cũng là từng chiến trận người, rất nhanh, từng cái khổng lồ hình trụ dài ống tháo, bên trên còn khắc lấy kỳ lạ đồ văn được đặt lên tường thành. Mục tiêu trực chỉ trung tâm nơi kia thuật giới. Cứ 5 người một đại pháo phía trên, sau lưng bọn hắn là một loại thùng lớn chứa ống dẫn, hiển nhiên là vật truyền năng lượng. Ra tới chỉ huy là một tên cao lớn kỵ sĩ trưởng. Người này chính là khi nãy được Mạc Phong gọi tới thay thế Hạ Dồn, tên của hắn là Dị Vũ. Vị này kỵ sĩ làm việc nhanh gọn cực kỳ, tại động tác bên trên thậm chí một chút bấp cũng không có, đều lộ ra nhuần nhuyễn cùng bình tĩnh. Dị Vũ lúc này trong lòng thì lại không có bao nhiêu bình tĩnh, bởi vì vừa rồi, hắn chính là kẻ tiến lên dọn sát Hạ Dồn. Bây giờ tại Mạc Phong quan sát dưới, hắn cũng không muốn mình tới cùng Hạ Dồn gặp nhau. Ông tiếng kèn lệnh thứ 2 tiếp tục vang lên. Các kỵ sĩ, vì chúng ta vĩ đại người chỉ huy, đại diện cho tự do cùng hòa bình, hãy cho đám này ác ôn người biết, chúng ta không phải như vậy dễ khi dễ. Dị Vũ một cái cuống họng vang vọng cả mảnh này khu vực, ngay cả tiếng mưa cùng tiếng sấm đều bị hắn lấn áp. Mặc dù lời thoại có chút không phù hợp tình huống, bởi vì nơi này lại có người nào không biết, bọn hắn người chỉ huy mới chính là kẻ đầu tê. Chỉ cần nhìn đám kia đã biến dị dân chúng dưới tường thành đến xem, mù cũng biết ai mới là ác ôn người. Nhưng mọi người tại đây đều là đồng thanh theo hắn, khí thế mười phần. Ngay cả Na Chắc đang ngồi tại một bên cũng là ngạc nhiên. Hắn nhìn qua Dị Vũ, lại nhìn bản thân một chút, sau đó nhìn Mạc Phong, cuối cùng lại nhìn dân chúng dưới thành cũng nói: "Nay thuộc hạ mới, thật so với Hạ Dồn khi trước có năng lực." Năng lực khác chưa nói tới, nhưng nói láo chính là nhất lưu. Na Chắc trong lòng xác nhận. Đợi tiếng kèn thứ 3 vang lên sau, Dị Vũ một cái quả quyết phất tay. Vù 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 không có đùng đoảng tiếng vang, rất nhẹ nhàng. Nhưng sau một giây, đùng, đùng, đùng. Thô to như thùng nước mười mấy cái có sáng, từ trên các nơi tường thành lần lượt hướng phía dưới dội xuống. Khủng bố sóng ba động năng lượng thổi tới Na Chắc gương mặt đều có chút rát. Kéo lệ thì tại một bên hai chân trước tóm lấy tường thành, hai chân sau bay bổng, quá sức năng lượng làm nó khuôn mặt đều ù ù rung động, lông mèo đều hướng phía sau bước ngược. Bèn, mặc dù nhiều phát bắn, nhưng chỉ tụ hợp làm một tiếng nổ mạnh. Dưới tường thành, lấy cái kia thuật giới làm trung tâm, xung quanh ban kính hơn 5 km mặt đất liền lún xuống, chớp mắt liền bị chói lòa ánh sáng bao phủ. Bên ngoài 5 km quần hóa chi dân giống như thiên nữ tán hoa một dạng, hướng ra tứ phía tung tóe. Cũng không có đợi ánh sáng tàn đi, Dị Vũ lại phất tay. Đợt thứ 2 mười mấy cái cột sáng năng lượng lại tiếp tục dội xuống. Hắn lại tiếp tục phất tay. Lần này đợt 3 có chút dữ dội, chính là 20 mấy cái cột sáng năng lượng đồng loạt theo nhau dội xuống. Nhưng này nhìn như lâu, kỳ thực từ khi mới bắt đầu đợt thứ nhất liền không quá 3 giây. Còn không có chấm dứt, đợt 3 vừa xong, đợt thứ 4, thứ 5, thứ 6 lại dội xuống. Đợt thứ 6 vừa xong, đợt 1 lại tiếp tục. Này tất nhiên là Mạc Phong ra lệnh, hắn không muốn cho kẻ địch bất kỳ cái nào phản kháng cơ hội, nếu như đã dùng tới, vậy liền cho tất cả biến mất. Đây là hắn giải quyết mọi loại kẻ địch có thể nhân cơ hội chạy trốn tốt nhất. Bởi vì một khi kết giới bị phá, tiếp tục cùng oanh loạn tạc, bọn hắn sẽ không bắt được kẽ hở tránh ra, chỉ có thể trực diện. Còn nếu hết đạn vẫn không chết. Nay thì đơn giản, không phải bên ngoài tường thành kỵ sĩ đều xếp thành một mảnh mấy chục km chật ních hay sao? Hắn suy nghĩ những ngày lúc, Dị Vũ phất tay đều đã có chút run. Nhìn bên dưới đã bị phá hủy rộng tới hơn 30 km bán kính, tường thành đều cũng đang theo mặt đất mà run lên bần bật. Độ sâu thì hắn không có nhìn rõ, bởi vì quá chói mắt, hắn lập tức nhắm chặt mắt. Tay thì không ngừng phất cho bên cạnh hiệu lệnh thổi kèn. Vị này kỵ sĩ đứng bên cạnh Dị Vũ cũng không tốt lành gì, hắn hai cùng mũi đều đang rỉ ra máu tươi, hắn có cảm giác mắt mình sắp mù, cũng không có nhìn được Dị Vũ phất tay mà chỉ là theo ban đầu nghe dặn liên tục thổi. Dị Vũ cùng hắn dưới trướng thuộc hạ, này đã không còn phải là người câm nói chuyện cùng người điếc vợ kịch, mà là hai tên mất đi năm loại giác quan biểu diễn. Xung quanh tường thành kỵ sĩ khác cũng là như thế, nhưng bọn hắn vì điều khiển pháo liên tục, hai tay đều đã là be bét máu, thậm chí đã có người chỉ còn lại bạch cốt. Nhưng bọn hắn vẫn tiếp tục bắn. Những này người đều không được như cấp cao mấy phần thanh tỉnh, bọn hắn đều bị Mạc Phong cùng Na Chát tẩy nào gắt gao. Khu là bị nhân cách mị lực hấp dẫn. Nếu không như vậy, dưới tường thành kia đều có không ít người nhà của bọn hắn, lại nào có như vậy xuống tay. Bọn hắn chiến đấu là vì cái gì? Còn không phải vì người nhà hay sao? Đây cũng là nguyên nhân ngay từ đầu Mạc Phong chọn khống chế cũng sẽ không bỏ qua những này binh tốt. Mà cái này cũng là hoàn toàn chứng minh cho điều hắn nói. Kẻ yếu chính là bất lực cùng bị ai. Muốn bảo vệ cái gì khi nhỏ yếu, đó chính là ngu xuẩn. Ngay cả bản thân hành động cùng sinh mệnh đều chịu người khác trưởng khống, vậy lại có cái gì tư cách nói những này? Mạc Phong đứng tại bên trên, quan sát lấy những này. Mặt đất cùng tường thành ngày một rung lắc dữ dội hơn. Hắn đều có cảm giác, qua vài phút nữa, nơi này liền không chịu được. Tuy như vậy nghĩ, hắn cũng không có dừng lại. Mèo ô miêu. Một bên Éo Lệ đã sắp tuột khỏi bức tường, nó nhìn Mạc Phong kêu quái gì tiếng mèo. Ô, mau kéo lấy bản miêu, nếu không về sau ngươi liền không còn đáng yêu tiểu sủng vật. Đã được dịch bởi Mạc Phong. Mạc Phong. Hắn rất nhanh đưa tay tóm lấy Éo Lệ để nó chui vào vòng chữ vật bên trong. Ầm ầm. Đến đợt thứ 80 mấy banh tạc sau, một cái tường thành tại Mạc Phong đối diện ầm ầm đổ xuống. Trên đó kỵ sĩ cùng với hơn 30 khẩu đại pháo liền chớp mắt bị vùi dập. Phạm vi lan rộng bây giờ đã kéo rộng ra cả bên trong tòa thành, sụp là điều hiển nhiên. Nhưng vẫn là tiếp tục. Mạc Phong đi tới, tiện tay túm lấy cổ dị gu ném hắn đi ra ngoài thành phương xa, sau đó mặc kệ tên tội kẹn, cùng với Na Chắc tránh đi nơi này. Hắn phát hiện, mình tính có chút sai. Hẳn là lần sau nên dùng mấy cái đại pháo này trước, phía sau lại mới nên để quần hóa chi dân xông lên, cuối cùng mới là kỵ sĩ quân đoàn, như vậy mới thực ổn thỏa. Lại qua đi mấy chục giây thời gian sau. Âm ấm hai tiếng, lại là hai bên tường thành tiếp tục sụp xuống. Nay tòa thành chính là đơn giản cấu tứ bốn bức tường, cứ như vậy dụng ba cái. Mạc Phong cùng Na Chắc đứng tại nơi xa trên một đỉnh bách đá nhìn cái cuối cùng bức tường đổ sụp. Ánh sáng không có tàn đi, dương rực nhiệt độ từ trung tâm phả ra tới làm bao quanh tường thành mấy hàng đầu kỵ sĩ đều ngã xuống. Dù sao thì phía sau thực đông, lui lại trong thời gian ngắn là không thể nào. Mạc Phong ánh mắt không có rời, hắn lặng lặng chờ đợi. Phải vài phút đồng hồ sau, bên trong ánh sáng mới là chậm rãi tàn đi. Chương 110, tiếp tục vây công chương 110, tiếp tục vây công. Mạc Phong nhìn vị trí thành phố không, là đã từng thành phố. Nhìn nó ánh sáng chậm rãi tàn đi, khung cảnh liền dần dần rõ ràng. Ừm, không có mặt đất. Chính xác là không có mặt đất. Chỉ thấy một cái hố sâu rộng chừng mấy chục km, sâu vài trăm mét dưới lòng đất. Thông cáo, ngươi phối hợp với phe mình nhân viên, gián tiếp xử lý cái khác trận doanh người, ngươi được chia phần trăm theo mình đóng góp. Thông cáo, ngươi thu được 1273 điểm công hơn hiện tại vì 1268 điểm. Thông cáo, ngươi thu được 1826 điểm công hơn hiện tại vì 3094. Thông cáo, thông cáo. Mạc Phong không có nhìn những thứ này, ánh sáng vừa tàn lúc, hắn lập tức mở ra bản đồ, xem bên trên dấu hiệu điểm đỏ. Quả nhiên, tại cách ngay quân đoàn phía dưới lòng đất vị trí. Na Chắc cũng không do dự, chớp mắt xuất hiện tại điểm đỏ trên không. Không quan tâm phía dưới quân đoàn, hắn khôi phục bản thể nháy mắt. Vô số sợi tơ trong người đan dệt với nhau, hình thành lớn hơn, sau đó giống như vô số rễ cây từ hắn nửa vùng bụng trở xuống dò ra lấy bán kính hơn 100 mét, dùng không thể tưởng tượng được lực lượng hướng mặt đất đâm xuống. Na Chắc hai tay vũ động, hắn hướng nơi mặt đất khẽ làm ra động tác lôi kéo. Rắc. Oeng. Mặt đất rạn nứt, vô số rễ cây tại bên trong mặt đất kích nổ. Ầm. 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 Mạc Phong nhanh chóng xuất hiện tại hắn phía trên, hai tay tràn đầy sắc nhọn móng đuốt của hắn đưa ra phía trước. Thưa không khắc ra hồn lớn. Màu tím khí tức như độc dược như thế mượn khe hở lan tràn xuống sâu bên trong mặt đất. Ầm. Dưới lòng đất nhanh chóng chuyển tới va chạm mạnh. Tại một tiếng nổ vang sau, một cái chất liệu giống như sáp quả cầu, tuy bên trên đã trải rộng cháy đen cùng tràn đầy vết rách. Vật này liền bị Na Chát kéo ra tới. Hắn nửa thân dưới rễ cây giống như xúc tu bạch tuộc một dạng, cuốn chặt lấy cái này quả cầu, hướng vào bên một cái đập mạnh. Mạc Phong xung quanh khí tức bộc phát, hắn đưa tay tại hư không ngưng tụ ra màu tím năng lượng xích, thắt chặt lại bên trên. Ầm. 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 Vành bị Na Chắc giống như đập bóng một dạng đập tại vách đá mấy chục phát sau, cái kia phiến cầu vỡ vụn, ngay cả Mạc Phong ra chỉ trên đó sợi xích cũng là biến mất. Hiển nhiên, Mạc Phong cùng Na Chắc đây là muốn để đối phương bên trong đập đến chết. Nhưng cái này khối cầu liền không chịu nổi. Phiến cầu vỡ vụn sau khi, bên trong chính là mười mấy bóng người thoát ra. Na Chắc cùng Mạc Phong chớp mắt liền biến mất. Đây không phải là ăn ý, chính là ở lại, cái kia đám người lao ra, binh lính chưa kịp lên, bọn hắn dồn công kích vào ai liền ăn đủ. Cho nên hai người mới như vậy biến mất, hơn nữa đều không thèm cảnh báo đồng đội. Ừm. Này không phải chạy trước, mà là ăn ý đợi cái kia đám người vừa ổn định tại mặt đất lúc. Phía trước Nhĩ Tư ánh mắt nhanh chóng đảo quanh. Này vừa nhìn, hắn liền dùng mình. Không phải vì thấy đối thủ có bao nhiêu mạnh, chính là thật đông kẻ địch. Mà vừa nãy, cũng là như vậy, hắn liền bị đánh ra bóng ma trong lòng. Ùng ùng. Bầu trời xẹt ngang qua tia sét, chiếu rọi xuống mở tối cả cái này phiến khu vực. Toàn bộ nơi đây kỵ sĩ đều là màu đen giáp trụ, ánh sét chiếu qua liền tản ra lập lòe ánh sáng. Một bên mấy người cũng không so với Nhĩ Tư cảm giác tốt đẹp đi nơi nào. Bọn hắn đã không còn là đỉnh phong lúc đầu trạng thái. Vừa nãy duy trì cái kia khối cầu tại bên trong lúc đầu bị điên cuồng mảnh tạc đã hao tổn không ít, nhưng nghĩ những này cũng là vô dụng, bởi vì xung quanh đám kia kỵ sĩ đã dùng chóng mặt tốc độ sáp lại gần, tất cả xếp thành một hàng thẳng, chúng ta cần phải phá vòng vây ra ngoài. Nhĩ Tư phía trước mở miệng, hắn cũng không nói đám người bay lên như vậy dễ thoát. nơi này mặc dù đại bộ phận là hai cấp, ba cấp đều không tới một nửa. Nhưng hắn cũng không biết kẻ địch có hay không còn cái kia loại năng lượng đại pháo. Đám người cũng không chần chờ rất nhanh đều theo tại hắn phía sau lưng đi. Diệp Tử Lam cũng là không có cái gì biểu hiện, nàng một mặt có chút ngạc nhiên đánh giá xung quanh. Không hiểu vì cái gì, nàng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. "Bèn, bèn." Tiếng giao chiến rất nhanh chuyển tới. "Không, chính là tuần túy một bên đồ sát. Những này kỵ sĩ đều khó có thể chạm đến bọn hắn trên người. Công kích đều tại bị ngăn tại phía ngoài. Nhưng bọn hắn thật nhiều lắm, giết chết lại tới, giết lại tới, cứ như vậy không ngừng lao đến, giống như thiêu thân lao vào lửa như thế." Mạc Phong cùng Na Chát lần nữa tụ hợp, bọn hắn giống như vừa rồi không có ai bỏ đồng đội chạy. Rút lui chiến thuật như thế, vẫn là cái kia một bộ hợp tác vui vẻ hảo đồng đội. Mạc Phong lúc này mới có rảnh rỗi thời gian, hắn xem vừa rồi thu hoạch được công vân. Vậy mà lên tới 31,155 điểm. Cũng không có bao lâu, hắn mở ra bảng xếp hạng quy đổi điểm công vân. Đập vào mắt là một dãy dài tên. Hắn cũng không có để ý xem xét, chỉ là nhìn lên bên trên vài tên đứng đầu thứ nhất, dù thì 292.825 thứ hai, cả lệ 271.145 thứ ba, đủ lát 269.360. Hắn không có kinh ngạc bọn hắn vì cái gì như vậy nhiều, bởi vì thời gian bọn hắn tại phiêu, Mạc Phong bản thân liền ngồi một chỗ tu luyện. Ngược lại, nếu đối phương còn nhiều như vậy, hẳn là một tin tức tốt. Bởi vì hẳn là bên trong quy đổi công vân ngủ. Thật đúng như thế, mở ra sau khi, đập vào tầm mắt hắn chính là trước mấy chữ lớn. Quy đổi có hiệu lực sau khi hoàn thành tất cả tranh đoạt giai đoạn. Nay cũng vẫn là không thể xem xét bên trong đồ vật trạng thái. Nay rõ ràng bên trên ý tứ chính là tận lực làm, cũng không có cho rõ ràng, muốn bọn hắn đây là đem cả giới lật cái út sắp đổi điểm công vân. Thu hồi từ bên trên tầm mắt, hắn lại nhìn nơi xa đang loạn thành một đám kỵ sĩ quân đoàn. Nhìn cái kia mấy người, đúng là hổ vào bầy dê, đi tới đâu người ngã ngựa đổ. Nhưng mà đáng tiếc, bọn hắn giết nãy giờ hơn 20 phút đồng hồ, 1% đều không có giết tới. Đối phương hẳn là còn nhiều ẩn giấu thủ đoạn, trước liền là phải chờ đợi. Chờ đối phương bị vây công chết sạch, hoặc là đánh đổi cái giá lớn giết ra từ bên trong, cuối cùng mất nhiều bài tẩy cùng ẩn giấu thủ đoạn, hoặc là suy yếu đi nhiều sau. Phải đối mặt chính là bọn hắn. Nay chiến thuật biển người thật đúng là mạnh, chỉ cần đem xác bồi đi vào, hao mòn đối thủ lực lượng hoặc là trực tiếp vây công tới chết. Chợt, đang thu hồi tầm mắt Mạc Phong đống nhiên ngưng lại. Hắn nhìn lại vị trí vừa gặp qua, khẽ nhíu mày. Đúng là Diệp Tử Lam vị trí không sai. Này là, không phải nói là cao thân phận sao? Người nhà vì cái gì không chịu tới quản lý? Mạc Phong suy tư cân nhắc một lát sau, cũng không thèm tiếp tục chú ý dù sao đây chính là tự tìm tới, nếu ngu tới mức không thể chạy, lại như vậy thích tìm đường chết, vậy thì nếu chết thật, liền không thể trách hắn. Bên trên nói hắn không được chém nàng, nhưng đây là tự muốn chết, hắn đã tận lực. Hơn nữa nơi đây cũng không phải chủ giới, tại làm bên trên phân phó xuống nhiệm vụ, nếu như có lỡ tay giết nhầm ở nơi này, hắn sẽ không có việc gì. Cho nên, hắn liền đi tới một vị trí trống ở nơi xa, nơi này để Na Chắc trông chừng liền đủ. Hắn còn phải khôi phục bản thân, khi nãy tại tòa thành bên trên quá độ tiêu hao. Như vậy trước tiên ổn định, nếu tiếp tới có cái gì chiến đấu, hắn vẫn là có thể nắm chắc. Chương 111, liên tiếp biến cố chương 111, liên tiếp biến cố thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt liền đã là hơn một ngày sau. Phía dưới chiến trường lúc này, chỉ còn lại không tới 10 người trèo chống lấy. Nhị tư khắp cả người đều là vết máu. Cũng không phải là hắn máu, mà là đám này kỵ sĩ máu. Giai đoạn đầu bị vây công lúc, hắn vẫn còn có chút thư thả, thậm chí đều có dư lực tại quanh thân hình thành màn bảo hộ. Nhưng hơn nửa ngày về sau, hắn liền đã thu lại, bởi vì như thế làm quá hao phí sức lực, đám này binh lính thật là giết mãi không hết. Hắn tay cầm đao đều đã có chút tê dại, bây giờ mỗi lần vùng đao chém đi lên, đều hình thành hắn một loại máy móc hoạt động. Dưới chân đống xác đều đã chất lên cao cao. Một đường giết tới, bọn hắn đều là tiến lên phía trước, vậy mà đống xác dưới chân vẫn như vậy chất lên cao cao, đều đã hình thành một đường dài. Thật sự nhiều lắm. Nhĩ Tư tại trên đống xác có cao hơn lợi thế, thấy người xông tới liền chém, nhưng cao điểm cũng làm cho hắn nhìn thấy xung quanh. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó là nhiều, rất rất nhiều, nhiều tới mức hắn đều không có thể nhìn thấy điểm cuối. Nếu còn tiếp tục như vậy xuống, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cũng không dám một thân xông ra lúc này. Loại đạo cụ phạm vi lớn sát thương đều đã dùng hết, xung quanh nơi này còn có cái nào đó phong cấm không gian, tránh cho sử dụng truyền tống đạo cụ. Bản thân hắn hay mọi người đều không dám sử dụng phạm vi lớn năng lực, bởi vì như thế, cũng chỉ có thể giết hết đám trước mặt, đám phía sau sẽ lại lên tới, từ đó dẫn đến chết nhanh hơn. Lúc đầu bỏ lỡ cơ hội, bây giờ số người phe hắn còn lại không nhiều, bản thân nếu một mình chạy, rất có thể gặp phải phe kẻ địch cấp cao chiến lực, hoặc là loại kia đại pháo. Đến giờ, nếu như hắn còn không biết mình bị người để mắt tới là không thể nào. Chỉ là ngay cả đối phương cái bóng hắn cũng chưa từng nhìn qua, chứ đừng nói tới xác định vị trí. Này đáng chết kẻ địch, lại còn như thế cẩn thận. Không phải nên xuất hiện một chút, sau đó cười trên nỗi đau của người khác sao? Hắn có thể nhân cơ hội đó tóm lại đối phương, sau đó uy hiếp xung quanh, lấy rời đi cơ hội. Nhĩ Tư rất tự tin bản thân thực lực, hắn tin tưởng, dưới 5 cấp, không ai có thể là đối thủ của bản thân. Đáng tiếc cho hắn là, đối phương đến bây giờ đều không xuất hiện. Hắn cũng không biết, cứ cho là hắn có thể đấu lại Na Chát, bắt được Na Chát làm con tin, nhưng vẫn sẽ còn rất nhiều Na Chát khác. Dù cho bắt được Na Chát hay Mạc Phong bản thể, quân đoàn vẫn sẽ không ngừng lại, bởi vì bọn hắn sẽ không vì hảo đồng đội bị bắt mà dừng tay. Chính bởi này nguyên do, ban đầu lúc cả hai mới như thế chạy nhanh, thậm chí đều không bỏ ra một giây nhắc nhở nhau. Khủng. Nhĩ Tư, tiếp tục như vậy chúng ta đều không xong. Tại hắn phía sau người thứ nhất, chính là một trong hai người nam nhân khi trước tại biệt thự bên trong, nói chính là những này không cần để ý nhị tư cũng là không lên tiếng, hắn nào có phải người mù, không mù lại cũng không ngu. Tình huống này, nếu hắn có thể chạy liền sống chạy. Lại nhìn tới một bên vẫn nhẹ nhàng chống đỡ xông tới đám này binh lính Diệp Tử Lam. Hắn mấy lần muốn nói lại thôi, hắn biết nàng chắc chắn có phương pháp rời đi, nhưng chưa chắc có thể mang theo người nào. Cho dù có thể, hắn mặt mũi vẫn là không xuống được, lúc đầu cái kia khoác lác cũng là chính miệng mình nói ra. Nếu Mạc Phong biết trên đời vẫn còn loại này người vì tôn nghiêm mặt mũi không hạ xuống được mà chết, hẳn là ngay cả hắn cũng đều sẽ có thể biểu hiện ra một chút ngạc nhiên tới. Một chút đã là so với người thường nhiều lắm, từ trước cho tới nay hắn đều chưa từng có ngạc nhiên hay bất ngờ cái gì, kể cả chuyện cực kỳ kinh động ngoài ý muốn xảy ra. Hắn sẽ chỉ là một loại thái độ, chính là bình tĩnh tiếp nhận. Cùng lúc, cách chiến trường vài chục km bên ngoài, tại Mạc Phong khôi phục vị trí, gầm một tiếng, phía sau hắn cao có vài chục mét cổ thụ không dấu hiệu đổ xuống. Hắn mắt cũng không mở, đưa tay lên, ý muốn đỡ. Nhưng tại lúc này, hắn vận chuyển linh năng một chậm, chính là xảy ra sự cố. Màu tím năng lượng trên bàn tay nhanh chóng tàn đi. Mạc Phong phản ứng rất nhanh, lông mày bẩy một cái. Hắn rơi chân dồn lực, muốn nhảy qua một bên. Phúc! Nơi này không biết từ khi nào có một cái hố nhỏ, hắn vậy mà mất đà. Ẩm! Ẩm! Cái cây này vừa đổ, cây xung quanh cũng như bị sụt lún đất ảnh hưởng, ẩm ẩm theo đó đổ xuống. Nhưng là không biết cái gì nguyên do, hướng ngã đều là tại Mạc Phong vị trí. Đợi xung quanh khói bụi mịt mờ chậm rãi tản đi lúc, hắn từ bên trong đất cắt đứng dậy. Nơi tay trái đều chịu một chút vết thương nhẹ. Đây là hắn linh năng xảy ra vấn đề địa phương. Vo vo này loại giống như tiếng muỗi âm thanh rất nhanh vang lên. Mạc Phong sẽ thật nghĩ chúng chỉ là con muỗi, nếu như nó không có to bằng quả bóng đá như vậy. Tại phía trước hắn lúc này, một đàn muỗi. Ừm, khổng lồ con muỗi. Nó hình dạng cùng bình thường muỗi không sai, nhưng rất lớn, cánh cũng như sắc bén tấm thép mỏng như thế, tại dưới ánh sáng tản ra kim loại cảm nhận. Loại muỗi này cũng không có cái gì trước miệng vòi hút, mà là ngoắt tới mang thai miệng rộng, bên trong là sắc bén răng nhọn. Một hình ảnh lập tức tại hắn trong đầu trùng điệp. Vương hồng miệng. Hắn cũng không tập trung sự chú ý lên đám muỗi này, mà là đứng yên bất động, tầm nhìn nhanh chóng quét tới xung quanh. Bất động là vì cái gì? Là vì hắn cảm nhận được bản thân bị một loại nào đó yếu ớt năng lượng không biết ảnh hưởng. Vừa rồi cái kia một loạt đều không có kẻ địch xuất hiện, thuần túy chính là hắn đen đủi. Nhưng đang vận chuyển linh năng thì mất hiệu lực, đảo mắt xung quanh thì thiếu chút nữa mắt không có thể trở lại vị trí ban đầu. Những này xui xẻo là vô lý, bởi vì hắn là ba cấp siêu phàm giả. Vo ve những cái kia con muỗi cũng không có ngay tấn công Mạc Phong, bởi vì chúng nó cảm nhận được nguy hiểm. Vâng. Mạc Phong đang đứng nguyên chỗ lúc, hắn lại là một bước chân xê dịch, tránh đi một cái to lớn mấy ngàn cân khối đá không biết từ nơi nào chốc ra, tại đỉnh vách đá bên trên rơi xuống. Này cũng không phải hình bầu dục khối đá, mặc dù nó to lớn, nhưng lại cực kỳ mỏng, đầu sắc lẹm như lao, cắt xuống mặt đất đều đi sâu vào mấy chục mét. Vù vù ồ dồn dập sắc bén tiếng đập cánh chuyển tới, cái kia đám muỗi như đều bao hỏa, bọn chúng mắt bên trong đều là đỏ rực một mảnh. Mạc Phong đưa lên chân vẩy vẩy, hắn vậy mà đạp chúng một cái giống như tổ ong đồng dạng cấu trúc tổ, chỉ là lớn rất nhiều. Mà kỳ lạ là, với hắn nhạy bén rất quan, vừa rồi đều không có phát giác đạp chúng. Hắn nhíu lại mày, trước cũng không có xuống tới, dưới chân nhanh chóng lùi lại. Bành! Phía sau mặt đất chuyển tới dữ dội chấn động. Lần này cũng không phải là sắc bén tảng đá, bởi vì không có âm thanh của vỡ, mà là một loại nào đó khổng lồ con vật. Mạc Phong nhíu lại mày, ánh mắt lướt qua. Một cái hơn chục mét màu vàng kim con gấu. Ừm, không phải từ vàng chế tạo thành, chính là lông vàng mà thôi. Hắn lại nhìn, này to xác sinh vật thế mà ánh mắt mê mang. Nếu như Mạc Phong không có đoán sai, hẳn là này sinh vật hiển nhiên tại ngủ, lại không biết vì cái lý do gì rơi xuống. Chật, nó ánh mắt dừng lại trên thân Mạc Phong, gầm lên giận dữ mà lao tới. Mạc Phong. Chương 112, lâm vào rằng có chương 112, lâm vào rằng con này to xác lại ngu xuẩn sinh vật, thế mà xem hắn làm người gây sự, liền như thế xông đi qua. Trái ngược hoàn toàn với to lớn cùng chói lóa thân hình. Nó vậy mà lấy không thể tưởng tượng tốc độ lao đi, chỉ là không đến nửa giây thời gian, liền đã xuất hiện tại Mạc Phong trước mặt, một cái to lớn đệm thịt chân trước vỗ tới. Khí tức 4 cấp giai đoạn 3 áp bách quét ngang qua. Mạc Phong căn bản chưa kịp lưu lại, hắn chỉ là vận hồn lực ngưng tụ bên ngoài hình thành phòng hộ lá chắn. Từ giống như dây cước bị kéo căng, hồn lực hình thành lá chắn được hơn phân nửa liền xảy ra vấn đề, là hắn vận chuyển sai. Đối mặt với to lớn chảo bớt, tử vong khí tức gần như đều có thể hình thành thực chất. Mạc Phong sắc mặt vẫn bình tĩnh. Hắn đưa tay trái lên trước, giảm bớt đối phương lực đạo. Bành! Trầm đục tiếng vang truyền tới. Lấy vị trí Mạc Phong bị này con gấu đánh trúng. Khu! Là lấy điểm một người một gấu giao kích làm trung tâm, khí lãng hướng chung quanh quyết tán. Mạc Phong bay ngược ra ngoài, va xuyên qua cái kia đàn muỗi hướng trên vách đá va chạm tới. Ầm! Ầm! Một mảng lớn khói bụi tung tóe, đá vụn giống như pháo hoa một dạng hướng chung quanh tán loạn. Cắc! Mạc Phong cũng không có rơi tự do xuống bên dưới. Không phải hắn không thương thích gì, mà là bị đánh ghim vào bên trong vách đá, có chút không ra được. Hắn đây là liên tiếp không kịp chuẩn bị, lại là bị cái này to xác sinh vật một kích bất ngờ, phòng thủ cũng xảy ra sự cố dẫn tới bây giờ trông không quá tốt. Muốn tốt cũng khó khăn, loại này sinh vật chính là thể phách cường hãn, lại như vậy khoảng cách gần cho hắn một đòn, này nếu không phải hắn bình tĩnh ứng đối, tại khi này nếu một chút luống cuống không kịp xử lý, bây giờ hẳn là cũng đã lạnh. Hắn lúc này mái tóc rối tung tại trước mặt, khóe miệng đều đang không ngừng chảy xuống máu tươi. Từ khắp nơi toàn thân bên trên truyền tới vô lực cảm giác. Nhìn tiếp tục lao tới cái kia con gấu đều đã dọa chạy đám muỗi. Hiển nhiên, này to xác lại ngu xuẩn sinh vật không có ý định buông tha hắn. Nhưng Mạc Phong cũng không gấp, hắn lúc này suy nghĩ chính là chuyện xảy ra là như thế nào chuyện, bản thân chính là bị loại nào năng lực ảnh hưởng. vậy mà có thể dẫn tới liên tiếp chuỗi này sự kiện. Hơn nữa, hắn đều có cảm giác, nếu tiếp tục kéo đi xuống, thậm chí có thể có 5 cấp sinh vật xuất hiện, hoặc là một cái nào đó chí mạng nguy cơ hắn không thể chống lại. Bởi vì dựa vào lúc đầu, từ cái cây bình thường, sau đó đến nhiều cái cây hướng hắn đổ xuống, đây chính là giai đoạn 1. Tiếp đó, là cái kia đám muỗi, lại là trên trời rơi xuống khổng lồ sắc bén hòn đá, bây giờ lại là con này to xác động vật. Mạc Phong nhướng mày, hắn luôn cảm giác bản thân bỏ sót thứ gì. Chợt, hắn lại nhớ tới trước kia nhân tứ. Vút, tiếng xe gió cùng khổng lồ áp bách trước mặt chuyển tới, lần này, hắn chân chính cảm nhận được tử vong khí tức. Mạc Phong bình tĩnh đưa tay phải, hướng tới bên trái tay đeo không gian chứa vật vòng tay, lôi ra kéo lệ, cầm nó ném thẳng về phía đang lao tới màu vàng kim sinh vật kia. Ô miêu miêu, không biết ngôn ngữ. Kéo lệ lúc này vẫn là một bộ lông tóc vuốt ngược dáng dấp, nhìn có chút lạ mắt, nhưng những này bây giờ không có quan trọng. Kéo lệ kêu mấy tiếng sau liền ngậm miệng. Nó như nhớ tới cái gì, hai chảo dùng sức hướng hư không phía trước một cái cả mạnh. Một cái lớn chừng 5 mét đen kịt khe không gian trong nháy mắt hiện hiện. Đang lao tới màu vàng kim con gấu tại đã đến kéo lệ trước mặt, bởi vì quá nhanh tốc độ, quán tính không kịp dừng lại dưới, chỉ nghe phốc một tiếng. 2/3 con gấu liền bị chuyển tống đi nơi nào không rõ. Đúng thế, chính là bị cắt làm 3 mảnh, từ đầu trở xuống đều bị chuyển tống đi mất, chỉ còn một cánh tay với một nửa đoạn thân dưới còn dư lực phía dưới ầm ầm đâm vào trong vách đá cách Mạc Phong bên cạnh 5 mét. Mạc Phong, con gấu, đám muỗi này thật đúng là Mạc Phong không có ngờ tới, hắn ý định ban đầu chính là đem kéo lệ ném ra, cho nó sử dụng cái nào đó không gian năng lực ngưng trệ đối phương. Mặc dù kéo lệ sẽ có nguy hiểm, nhưng này vốn là hắn dự định ban đầu khi nuôi con mèo này, không có gì đáng tiếc. Chỉ cần tranh thủ một chút thời gian, hắn liền có thể tránh né. Thật không ngờ, loại này không gian thông đạo thế mà như vậy sắc bén. Ngay cả cái kia cường hãn thân thể có thể so với nhân loại 5 cấp giai đoạn 3 còn mạnh hơn, vậy mà chớp mắt liền không có. Phải biết, kéo lệ bây giờ mới là 2 cấp, mặc dù nói đối phương không có phòng bị, lại đang dùng lực mạnh lao tới, giống như là một con trâu dùng hết sức húc đầu vào lưỡi dao. Nhưng này cũng không thể phủ định không gian năng lực bá đạo. Lúc này, kéo lệ giống như xì hơi bóng ra như thế, toàn thân vung phong hướng mặt đất rơi xuống. Mạc Phong đưa tay tại phía trước khẽ vẫy, vô hình lực hút đem nó kéo tới bên cạnh. Méo, méo, méo. Miêu, ngươi này đáng chết chủ nhân, hù chết bản miêu. Kéo lệ không biết từ đâu lấy lại lực lượng, hướng Mạc Phong trên mặt nạ chính là tăng thêm mấy chục vết cào. Mạc Phong cũng không có để ý, hắn vung sang một bên kéo lệ, khẽ dùng sức đẩy ra trước mặt khối đá vừa rơi xuống. Ầm, ầm. Ngọn núi mà cứ như thế tại Mạc Phong đẩy nhẹ một viên đá tình huống dưới liền sụp đổ. Đợi mọi thứ kết thúc, bên trong đống đá vụn cũng không có gì phản ứng. Mạc Phong nằm im bất động. Hắn đã suy đoán tới, kẻ địch của hắn hiện tại chính là vận hệ đối phương tại gia trì lên người hắn vận rủi. Mà để tránh cho vận rủi tiếp tục thăng cấp, hắn lựa chọn nằm im bất động. Nếu như đối phương không dám ra mặt, chính là không quá mạnh so với hắn, mà vận hệ cũng giống như nguyền rủa hay là pháp hệ loại hình như thế, đại đa số đều là dọn ra. Mà đối phương năng lực gia trì vận rủi như vậy mạnh, chắc chắn sẽ không phải là phụ tu, cho nên xuất hiện thân thể quỷ dị như Na Chát hay đánh mãi không chết Vương Hồng là rất thấp khả năng. Nếu không, hẳn là đã xuất hiện để gây trở ngại hắn phải liên tục di chuyển, gia tăng vận rủi. Mà loại này gia trì mặt trái ảnh hưởng lên kẻ địch chính là có phạm vi, khi đối phương biến mất hoặc rời đi hắn sẽ cảm nhận được gia trì biến mất, nhưng không có. Bây giờ tình huống đại khái là, Mạc Phong không biết đối phương tại nơi nào, đối phương cũng là không xuất hiện, cho dù hắn giả chết, chỉ là tại từ xa chờ đợi. Tình huống bây giờ liền lâm vào giằng co. Kéo lệ từ một bên đống đá bên trong chui ra tới, nó nhìn đang nằm tại phía trong bất động Mạc Phong. Trên khuôn mặt chính là cực kỳ nhân tính hóa cười khẩy, lắc lắc cái đuôi, đi vào tại bên cạnh một bóng cây phía dưới nằm xuống. Tại cách Mạc Phong không xa vị trí, một cái xinh đẹp tóc đen thiếu nữ yên lặng đứng tại phía sau gốc cây. Nàng khí tức thu lại cực hạn, thân hình đều có chút hư ảo, đến cả hơi thở cũng gần như không hề phát ra. Hiển nhiên là tại dùng cái nào đó rất mạnh tiềm ẩn loại năng lực. Chương 113, cho nàng một cơ hội. Chương 113, cho nàng một cơ hội. Cô gái này cũng là thần kinh căng thẳng. Nàng chính là cùng nhĩ tư cái kia một đám người, nhưng là rất hay tách đoàn đi chơi một mình. Tại lần này trở về sau, khung cảnh đập vào mắt chính là đen kịt xếp vây quanh tường thành quân đoàn, cùng với là đang không ngừng dội xuống cao xạ năng lượng đại pháo. Một chút may mắn cuối cùng trong lòng liền dập tắt lúc cả cái kia tòa thành đều biến mất, chỉ còn lại hố sâu. Vừa mới ném xuống quyết tâm rời đi, sau này chắc chắn phải tìm ra chủ mưu, vì đồng đội báo thù lúc, liền lại nhìn thấy Mạc Phong cùng Na Chát ra tay một màn kia. Bởi vì từ xa quan sát, Mạc Phong lại xuất hiện sau lưng Na Chát thi triển năng lực, này gây cho nàng không ít nhầm lẫn. Đó là kẻ địch chỉ có một người. Cái kia màu xanh xanh đồ vật chính là một loại khối lỗi, có thể là năng lực của đối phương. Này cũng không thể trách nàng, bởi vì Na Chát loại kia hình thể, ngoại trừ lớn một chút ra, còn lại thì so với con rối đều không có điểm nào khác biệt. Về sau lại thấy Mạc Phong rời đi, nàng liền dựa vào mình khả năng ẩn thân cao mà theo phía sau hắn. Mặc dù cảm giác đối phương rất nguy hiểm, thực lực bản thân lại không bằng, nhưng nàng chính là không biết bao nhiêu lần sử dụng năng lực vận rủi này cùng với khả năng ẩn nấp, đem nhiều cho xui xẻo chết. Điển hình chính là cái kia nhân tứ. Mà lại, hẳn là xử lý được người trước mắt, hẳn là cái kia quân đoàn sẽ dừng lại, mọi người liền an toàn. Suy tình là tốt đẹp, thực tại là tàn nhẫn. Bây giờ nàng đều không dám thở mạnh, cũng không dám dùng cái gì năng lực thoát đi. Từ khi nãy quan sát Mạc Phong cả một chuỗi xử lý sau, nàng liền biết, với khoảng cách không đến 200 mét này, bị phát hiện liền không xong. Mạc Phong nằm một hồi, hắn liền hồn lực ba động truyền lời cho kéo lệ tới, ra hiệu nó tìm trong vòng chứa vật ra vài ống chứa dược liệu. Đây đều là hắn thuốc chữa thương dự bị. Chịu nó mấy cái bàn chân lên mặt sau, Mạc Phong cũng là được đổ thuốc vào trong miệng. Hắn bây giờ tay trái liền gãy, muốn khôi phục sẽ cần không ít thời gian, nhưng thương thế toàn thân cũng không quá nặng, sử dụng dược hẳn là sẽ rất nhanh. Quay lại chiến trường lúc này, bên dưới cũng chỉ còn lại 5 người, là Nhĩ Tư, Diệp Tử Lam, hai cái lúc đầu nam nhân, cùng cái kia có lúa mạch làn da cô gái. Nhưng bọn hắn bây giờ đều đã không mấy khả quan. Chúng ta giao ra thế giới chi lực ngưng kết vật, trao đổi lấy rời đi điều kiện như thế nào? Phía trước Nhĩ Tư nhìn mình còn sót lại vài người đồng đội, thấy ai nấy cũng đều lộ ra chật vật, trong cơ thể linh năng còn sót lại cũng không nhiều liền hô lớn một tiếng. Đám người cũng là không có ai phản đối hắn. Na Chát, hắn không có trả lời. Này muốn lừa trẻ con hay sao? Hắn mặc dù trông bộ dạng chính là trẻ con, nhưng thực tế thì cũng là tuổi đời cao người, còn dùng với hắn loại này lừa lọc người trẻ tuổi. Mơ đi thôi. Nhĩ Tư lần này là thật sự, cũng không có cái gì tiểu thủ đoạn, mọi thứ đều dùng ra hết, vẫn là không thể thoát đi, mà đối phương ra tay với bọn hắn, chắc chắn là vì thế giới chi lực. Lại qua đi một lúc lâu thời gian, không có đáp lại, hắn đều có chút tuyệt vọng. Lúc này, tại một bên Diệp Tử Lam nhìn mọi người sắc mặt một chút, đều thấy trong mắt mọi người lộ ra tuyệt vọng, nàng bước lên trước một bước, lấy ra trong tay một tấm cổ xưa bằng lưu ly ấn huy, đưa ra phía trước sau, phía trên bầu trời rất nhanh hiện hiện ra Hoàng Hôn Học phái ân ký. Cùng lúc, tại Mạc Phong vị trí, đang nằm nhắm mắt hắn một cái nhướng mày. Hắn trong chớp mắt này chuyển đổi thành mình cái kia chân thực hình thái, trong tay xuất hiện trường đao. Màu tím năng lượng lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt bộc phát đi ra. Oeng! Mạc Phong lần này chính là vận dụng toàn bộ bản thân sức mạnh, một cái bật dậy, dưới chân một đạp, mặt đá liền hóa thành bụi phấn, hắn thì là lập tức biến mất tại chỗ. Tại khoảng cách 200 mét xa, nơi gốc cây lớn cổ thụ bên dưới, cái kia vận hệ thiếu nữ cảm nhận chớp mắt nguy cơ, theo phản xạ một cái rụt cổ. Bong! Một tiếng khẽ ngâm sau, nàng dưới tầm mắt đều nhìn thấy mình rơi xuống vài sợi tóc. Trên khổng lồ thân cây phía sau rất nhanh xuất hiện một vệt màu tím đường kẻ. Ầm, ầm. Cây lớn ngã xuống, Mạc Phong chớp mắt xuất hiện. Hắn một chân lấy góc độ từ phía dưới, nghiêng nghiêng đá lên, hướng trước mặt đang túi đầu thiếu nữ toàn lực đá mạnh, thậm chí bên trên đều đã ra chỉ toàn bộ sức mạnh tụ hợp tại chân, bỏ qua đi tất cả các nơi trên cơ thể phòng thủ. Nay một chân, có thể nói là tung ra toàn bộ yếu hại của bản thân. Đây là hắn toàn bộ 120% sức bộc phát. Bành! Không có vang xa cùng phun máu cảnh tượng, cái này xinh đẹp thiếu nữ thậm chí còn chưa kịp làm ra tiếp theo phản ứng, bởi vì từ khi một đao kia chém ra, tới bây giờ đều chưa tới 0.5 giây. Nàng còn ngay tại làm ra phản xạ túi đầu liền ăn một chân này. Xương máu quyết tán, cái này xinh đẹp thiếu nữ liền như là người bình thường chịu một cái đạn đạo tên lửa bắn trúng như thế. Nổ bung ra giống như bóng nước đồng dạng. Thịt nát cùng mảnh xương vỡ đều vì quá mạnh động năng, cắm thật chặt vào trên cái kia đang đổ xuống to lớn cổ thụ, thậm chí đều làm nó phương hướng đổ tới đầu Mạc Phong đều chết đi. Vừa xong những này, Mạc Phong đều cảm giác được cả người nhẹ nhõm, đến từ xung quanh cái cây, ngọn cỏ, côn trùng ác ý đều là chớp mắt biến mất. Hiển nhiên, tại vừa rồi hắn một phát, nếu kéo dài hơn một giây, hẳn người phải chết chính là hắn. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn làm quá nhiều động tác, vận rủi đều đã đạt tới đỉnh điểm trạng thái, chuẩn bị bộc phát. Hắn chân phải nhẹ đá đá hư không phía trước. Cái này tụ hết toàn thân lực lượng vào một chân, sát thương thật không tệ, nhưng bây giờ xương cốt căng nước, gân đều đứt mất mấy sợi, hẳn là phản vệ. Nếu là người bình thường, đã là thành phế nhân chứ đừng nói có thể như hắn tiếp tục đứng thẳng. Còn tại sao hắn lại phát hiện đối phương? Ngay tại khi nãy, cũng không biết là nguyên nhân gì, cô gái này vậy mà tại linh hồn bên trên có xuất hiện cảm xúc ba động. Mặc dù không quá lớn, nhưng tại một vị hồn hệ siêu phàm giả mạnh hơn đang cố ý lắng nghe tình huống dưới, loại này chính là đánh trống giữa đêm kia. Mạc Phong lúc này mới có thư thả thời gian, hắn đảo mắt đầu tiên chính là nơi kia chiến trường. Vừa hay bắt gặp trên bầu trời xuất hiện Hoàng Hôn Học phái ấn ký, hơn nữa là cao tầng ấn ký, trong lòng liền rõ ràng ngầm ngầm. Đối phương vậy mà phát loại này tín hiệu, hẳn lại là cái kia Diệp Tử Lam. Đây là chạy tới tìm chết, đằng sau lại lôi ra thân phận. Còn xem dùng cái này thân phận, liền có thể mỗi lần chạy tới tìm chết sau lại dựa vào xuất thân rời đi. Nàng ta thật không biết nơi này là nơi nào hay sao? Không lại chậm trễ, bắt lấy một bên đang chạy tới Éo Lệ, rất nhanh liền rời đi nơi đây. Đợi hắn vừa trở về tới Na Chát sở tại vị trí, liền nhìn thấy tên kia đã không biết từ đâu kéo tới một cái bằng gỗ xích đu. Tại bên trên nằm bắt chéo lấy hai chân, hai tay đặt sau cái hốc, ánh mắt nhìn lên phía trên rực rỡ ân ký. Có muốn hay không thả nàng? Na Chát nhìn về phía vừa đi tới Mạc Phong, không có hỏi đến hắn rách tả tơi quần áo cùng một tay bung thong bên trong ống tay áo kia là chuyện gì xảy ra. Chỉ là cười cười hướng phía trên cái kia đang dần phai nhạt ân ký, mở miệng hỏi. Được. Vậy liền cho nàng một cơ hội đi. Chỉ cần giết ra ngoài, sau đó giết được chúng ta, vậy liền thả nàng. Mạc Phong bình tĩnh lên tiếng, này chính là nói cũng như không. Ha ha, ta cũng là có loại này ý định, dù sao thì thân phận còn tại, nên mở cửa sau vẫn là phải mở. Na Chát khỏe miệng nước ra, hắn nụ cười lại như thế ngây thơ cùng sáng lạ. Chương 114, Thánh Tiện Đu Lát chương 114, Thánh Tiện Đu Lát Mạc Phong mặc kệ hắn, cũng không thèm quan sát bên dưới chiến trường. Dù sao thì còn nhiều như vậy binh lính, bọn hắn giết hơn một ngày, đều đã giết gần được 10%. Thông cáo, thế giới chi lực ngưng kết vật vừa xuất hiện tại Tự Do Thiên Quốc. Vị trí tạm thời không xác định. Thông cáo, lần này xuất hiện số lượng là 5 phần, yêu cầu tất cả nhân viên tiến về. Thông cáo, bởi vì ngưng tụ ra số lượng cao, bên trên bản đồ sẽ hiển thị khi hoàn tất ngưng kết. Dự tính bên trong 5 giờ. Mạc Phong nhìn dòng này thông báo, lại nhìn cách mình vị trí 20m bên ngoài đang hình thành nho nhỏ nằm chùm sáng không lên tiếng. Thật có như vậy trùng hợp. Đây là hắn vận may bạo dạng, vẫn là Âu Hoàng phụ thể. Không. Này không phải may mắn, chính là to lớn nguy hiểm. Có hay không nhìn thấy, ngay cả Na Chát loại này nửa bệnh tâm thần người đều không có tỏ ra cái gì vui mừng hay sao? Hắn lần đầu tiên biểu hiện ra nghiêm túc, nhìn sang Mạc Phong. Có hay không thu?
Thu.
Nhưng cần thêm người có thể hai người giao tiếp rất ngắn gọn, nhưng ý tứ bên trong đã rất rõ ràng. Mạc Phong không có như trong tưởng tượng quá nhiều cân nhắc, vẫn là bình tĩnh lên tiếng. Thu cái này nguy hiểm sao? Tất nhiên là sẽ. Nhìn cái này dòng thông cáo yêu cầu tất cả nhân viên tiến về hiển nhiên không phải chỉ mình linh giáo đoàn bên này, chắc chắn cái khác thế lực cũng là như vậy. Đã vậy thì cũng thôi đi, bọn hắn còn có hai phần tại này, tất cả liền là 7 phần. Mặc dù có chút vượt quá tưởng tượng, nhưng là cái kia kế hoạch vẫn có thể thực hiện. Suy nghĩ những ngày lúc, hắn kéo ra giao diện điện tử, chọn vào nội bộ giao lưu mục bên trên mở ra. Này gọi là nội bộ giao lưu có chút phức tạp. Đơn giản dễ hiểu một chút chính là đoàn đội kênh chat. Hắn nhìn bên trong không ngừng soát soát tin nhắn, cũng không thèm đọc. Hắn nhấn vào chia sẻ bản thân vị trí sau, đi thêm một dòng chữ. Ở nơi này có 2 phần thế giới chi lực, cùng với 5 phần sắp xuất hiện. Cần hỗ trợ. Rất nhanh, thông tin này liền hiện tại kênh chat phía trên. Hắn cũng không có tiếc rẻ thời gian, liền ảnh cũng cho theo đi vào. Na Chát cũng là đứng dậy. Hắn kéo xuống trên người vài mảnh ghép sau, hướng về xung quanh ném đi. Đây là hắn muốn đem tất cả những kẻ bị khống chế kéo tới. Chỉ cần một lần này thành công, bọn hắn liền hoàn thành vòng 2 nhiệm vụ. Có nên hay không nhanh chóng giải quyết phía dưới? Na Chát nhướng mày một cái, hắn lúc này mới nhớ tới phía dưới còn đang có người chiến đấu. Đợi thêm một chút. Mạc Phong nhìn phía dưới chỉ còn lại 3 người, hắn đưa tay chỉ phía xa một hướng. Đằng kia địa hình rất thích hợp, đợi một lát nữa liền mang vật này tới bên kia. Nơi hắn chỉ thật không có bao xa, chính là một vùng núi có chữ V địa hình. Phía trước là đầm lầy địa hình, đằng sau là dựa lưng vách núi, sau nữa cũng là đầm lầy. Đây chính là hắn chọn địa điểm. Một là thủ đến cuối cùng, hai là chết, sẽ không có đường rút lui cái loại này. Tốt thời gian chờ đợi nhanh chóng trôi qua. Đảo mắt liền là 1 giờ sau. Phía dưới 3 người vẫn chưa có kẻ nào tiếp tục nằm xuống. Loạt soạn. Từ phía sau lúc này truyền tới tiếng bước chân của không ít người. Mạc Phong cũng không có để ý, tiếp tục chữa thương. Na Chát thì quay lại người, nhìn 10 mấy người đi tới. Dẫn đầu không sai, là Đu Lát. Hắn trên mặt so với ban đầu vẫn như thế nghiêm túc, chỉ là trên trán cùng nửa bên mặt xuất hiện thêm một mảng lớn hóa đá, nhìn có chút xấu dọa người. Đu Lát trong lòng cũng là có khổ không nói được. Hắn trước tới cũng không có tìm hiểu qua ngoài biển kia có cái gì. Chạy tới bên đó sau, hắn mới biết, thế giới này biển, không có như vậy yên bình. Trên mặt hắn này nửa bên hóa đá, chính là tốt nhất minh chứng. Cho nên, hắn quyết định cập bờ, tụ tập ít người, này nếu gặp được kẻ địch có thể đối phó liền đối phó, không thể đối phó hắn liền trước triệt, giống như khi trước một dạng. Xin chào. Ta gọi Đu Lát, hắn đi tới Na Chát phía trước, đưa ra tay phải, ý muốn bắt tay. Na Chát. Na Chát nhìn hắn, cũng không có cự tuyệt, mở miệng tự giới thiệu sau, đưa ra mình tay phải. Hai bên chạm tay. Không có chuyện gì xảy ra. Ít nhất người xung quanh nhìn thấy là như thế. Nhưng để người kỳ quái là, bọn hắn vừa chạm, mỗi bên liền rất nhanh thu về. Đu Lát vẫn là nghiêm túc, Na Chát vẫn cười sáng lạ. Nhưng cũng không có ai tỏ ra bất ngờ hay nghi hoặc, bởi vì bọn hắn đều là quen thuộc dạng này. Có thực lực, có năng lực mới có thể nói chuyện, không cần quá nhiều giao tiếp, gặp nhau, chào hỏi một câu liền dễ dàng. Cũng sẽ không có cái gì tranh lãnh đạo hoặc là xung đột. Bọn hắn là như thế đơn giản cùng thân thiện. Ừm. Nếu như Mạc Phong không nhìn thấy Đu Lát tay tại run cùng với đã nửa thoái hóa làn da Na Chát, thì hẳn là như vậy. Đu Lát lại ra hiệu cho đám người đi tới một bên, hắn thì tiếp tục hướng tới Mạc Phong vị trí. Ánh mắt hắn rất nhanh bị phía dưới chiến trận thu hút. Này vừa quan sát, mi mắt hắn nhỏ bé tới mức không thể nhìn thấy có rúng hạ. Lại là quen thuộc đưa ra tay phải. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Đu Lát. Louis qua rất lâu, Mạc Phong mới mở mắt, nhàn nhạt đáp lại Đu Lát một câu, sau liền tiếp tục nhắm lại mắt. Cũng không phải là hắn không báo ra tên thật, bởi vì Mạc Phong bản thân liền chưa từng có tên thật qua, ở thế giới này, từ lúc sinh ra cho tới hiện tại, hắn đều không có tên. Mỗi một lần đi làm nhiệm vụ, hoặc là đến một nơi khác, hắn đều có tên gọi khác nhau. Ngay cả Mạc Phong cái tên này, cũng là lần này tới học viện về sau, hắn tự lấy cho bản thân mà thôi. Còn tên trước khi trọng sinh tới nơi này, hắn đã sớm quên mất. Không biết bản thân mình tên gọi, cũng không biết bản thân là ai, nguồn gốc từ đâu, cha mẹ ruột ở nơi nào. Không chỉ mình hắn, những kẻ trong linh giáo đoàn hầu hết đều là như vậy. Điển hình như là Na Chát một hệ phái, bọn hắn thậm chí đâu là chủ thể ý thức đều không rõ, chứ đừng nói đến Mạc Phong một hệ phái này. Nhân tính đều có thể buông xuống, những cái kia lộ ra là như vậy không còn trọng yếu. Mạc Phong cũng không cần biểu hiện ra cái gì tư cách lên tiếng với Đu Lát, bởi vì này là dư thừa. Mọi người càng không chú ý đến hắn càng tốt. Nếu như được, có thể đuổi hắn đi càng tốt. Mọi người đều là lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong, chuyển tới, chỉ là phía dưới tiếng hô cùng với năng lượng va chạm. Hắn cũng là không có tức giận, chỉ là đi tới phía trước, nhìn xuống chiến trường. Hắn cùng Mạc Phong không phải cùng một phe phái tại linh giáo đoàn, hắn là cùng Na Chát này một bên. Mặc dù lần đầu gặp nhau, phong cách lại có chút khác biệt, nhưng hắn cảm nhận được của Mạc Phong loại này khí tức tại những binh sĩ kia bên trong. Rất rõ ràng, chỉ cần điểm này, đối phương cũng không cần biểu hiện cái gì thực lực. Cho dù tại một cấp cũng sẽ có cùng hắn tư cách nói chuyện. Bình thường tất nhiên sẽ không như thế, còn thời điểm này thế cục, đối phương có thể so với hắn quan trọng hơn. Không có lượn lờ quá nhiều, hắn cũng là rất nhanh tìm đến một vị trí, cùng đám người chờ đợi.